cái này khối đất trống là một cái vứt đi mỏ đá, không có quá nhiều cây cối, lại có vô số nham thạch. Trần Phong không có Hoa Thiên Y như vậy lỗ mãng, mà là đang chứng kiến Hồ Điệp một khắc này tiểu dừng bước. Tiểu Tâm Can, tới nha. Hồ Điệp hướng về phía Trần Phong cười mà quyến rũ lấy, ngoắc ngón tay. Trần Phong cười nói, ta đứng ở chỗ này rất tốt. Để ý như vậy. Bất quá cũng không có gì hữu dụng đâu. Hồ Điệp cười duyên một tiếng. Chỉ thấy nàng hai cái cánh tay ngọc từ từ hướng thân thể hai bên mở ra, bàn tay có chút hướng bên trên dương lên. Hai khối chừng 300-400 kg cự thạch, chậm rãi ly khai mặt đất, đón lấy nhanh chóng thăng đến giữa không trung. Hồ Điệp hai tay hướng Trần Phong vung lên, hai khối cự thạch, nhanh chóng như buôn lôi hướng Trần Phong bay đi. Khó trách Hồ Điệp trào phúng Hoa Thiên Ý lực lượng quá yếu, cũng không phải vũ khống. Mặc dù có trận pháp trợ giúp, nhưng là có thể như thế nhẹ nhõm điều khiển hai khối cự thạch, Hồ Điệp chân khí bất luận là lượng hay vẫn là kỹ xảo phương diện, đều đã đến đạt tới đỉnh cao tình trạng. Trần Phong hai mắt nhắm lại, nhấc chân mãnh liệt quét qua, bên cạnh một cây đại thụ lập tức cắt thành hai đoạn, đại thụ vẫn còn ngã xuống giữa không trung, Trần Phong không có rơi xuống đất đùi phải gót chân, tấn mãnh đạp tại đại thụ cuối cùng, cây to này như mũi tên bình thường oanh ra, cùng hắn trong một tảng đá trên không trung kịch liệt va chạm. Phanh! Cự thạch vỡ thành hai mảnh, nương theo vô số mảnh vụn rơi xuống đất, mà trước đại thụ đầu cũng hóa thành bột mịn. Còn có một tảng đá lớn đã đi tới trước mắt, Trần Phong thân thể mãnh liệt ngửa ra sau, bàn tay tại cự thạch cuối cùng khẽ kéo một tiếng đưa, đem cái này cực lớn thạch đầu đưa đến thân thể phía sau xa xa, một tiếng trống vang lên, ném ra một cái cực lớn hố đất. Trần Phong còn chưa kịp nâng người lên ra, lại có cự thạch liên tiếp không ngừng phi đến. Ha ha ha. Như lôi đỉnh cuồng tiếu đột ngột vang lên. Tiếng cười kia ở bên trong tràn đầy vui sướng cùng cảm giác hưng phấn, từ đằng xa truyền đến. Trong lúc cấp bách, Trần Phong đang nháy tránh khẽ hở, quay đầu nhìn về phía xa xa. Cười tiếng vang lên thời điểm, không có người xem tới được bóng dáng của hắn. Hiển nhiên người tới còn ở phía xa. Nhưng mà ba tiếng cười dài sau khi chấm dứt, tất cả mọi người thấy được hắn. Xa xa chỗ rừng sâu, những cái kia rậm rạp cành lá tầm đó, đông nhiên đột ngột thổi qua một hồi gió lớn, vô số mới lạ lá cây tuân rơi xuống. Trên mặt đất còn chưa kịp hư thối khô héo lá rụng, cũng tùy theo bay lên giữa không trung, cùng mới lạ lá cây tại nửa đường tụ hợp, tạo thành một cỗ nửa phần trên xanh nhạt, nửa bộ sau phân khô héo vòi rồng. Xanh nhạt cùng khô héo lá rụng, lẫn nhau đan xen kẽ, triền miên, đích thật là một bộ rất đẹp hình ảnh. Một cái khôi ngô được không giống người trắng hán, ngang ngược bá đạo ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Tật gió thổi qua tóc của hắn, lại để cho hắn râu tóc đều dựng, phối hợp thêm trong miệng lôi minh y hệt hét to, uy mãnh vô cùng. Hận đời vô đối, giống như chiến thần hạ phàm. Như thế uy manh nam nhân, không phải Đao Vương, còn có thể là ai? Vướng. Đao Vương bật hơi khai mở thanh âm, hai tay giơ lên cao cao, giơ một khối trọng đạt ngàn cân cự thạch, mãnh liệt hướng về xa xa giữa không trung tập kích Trần Phong cự thạch, đập tới. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 226, cuối cùng một mũi tên. Khủng bố như vậy lực lượng, lại để cho Hồ Điệp cùng Trần Phong đồng tử đồng thời co rút lại. Hồ Điệp đồng thời điều khiển hai khối cự thạch, cộng lại cũng không có Đao Vương quăng đi ra cái này một tảng đá trọng, huống chi, Hồ Điệp hay vẫn là bằng vào trước đó bố trí xuống trận pháp, mới có thể điều khiển cự thạch. Mà Đao Vương, không có bất kỳ mưu lợi, hoàn toàn là bằng vào bản thân thực lực cường đại. Như vậy một đôi so, cao thấp biết liền. Ít nhất tại lực lượng phương diện, Đao Vương chiếm cứ tính áp đảo ưu thế. Trần Phong cùng Đao Vương đã giao thủ. Tuy nhiên lúc ấy đánh cho tương đương thảm thiết, nhưng mà dù sao cũng là tại tiền lao ra tử trong nhà, hai người đều có chỗ thú liễm. Giờ phút này tại đây rừng núi hoang vắng, Đao Vương không hề cố kỵ, chỗ buộc phát ra lực lượng, đồng dạng lại để cho Trần Phong kinh hãi. Phảng phất giờ phút này Đao Vương không phải một người, mà là một đài uy lực cực lớn công thành cỗ máy. Cự thạch phát ra đủ để đâm rách người bình thường màng thai tiếng rít, cấp tốc bay tới, trên đường có nhánh cây chống đỡ, đụng một cái tiểu thoái. Không có đối với cự thạch tiến lên tốc độ cùng lộ tuyến tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Cự thạch mang theo thế không thể đỡ bá đạo khí diễm, lập tức bay qua mấy trăm mét khoảng cách, chuẩn xác đập trúng khoảng cách Trần Phong trước người nửa mét hai tảng đá. Phanh! Hồ Điệp điều khiển hai khối cự thạch, lập tức hóa thành bột mịn. Mà Đao Vương quăng ra thạch đầu, mặc dù nhỏ một nửa, nhưng mà còn lại một nửa, dư lực không tiêu, y nguyên hướng phía Hồ Điệp kích bắn đi. Hồ Điệp tuyệt mỹ trên mặt, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng nhanh chóng điều khiển bên người hai tảng đá, ý đồ ngăn cản cái này tập kích mà đến cự thạch. Lại là một tiếng thạch đầu nát bấy nổ vang, Đao Vương quăng ra thạch đầu lại nhỏ một chút vòng, hay vẫn là thẳng tắp hướng phía Hồ Điệp buôn tập mà đi. Hồ Điệp mũi chân điểm một cái mặt đất, rốt cục đã đi ra tại chỗ, tránh ra cái này không thể ngăn cản thạch đầu. Xa xa trên đỉnh núi, chân trái đổ máu trì người anh, giờ phút này nửa quỳ trên mặt đất. Lúc trước Trần Phong dùng tay ném mũi tên kia, vốn là hướng phía Chỉ Nguyệt Anh ngược mà đến, Chỉ Nguyệt Anh cực lực né tránh phía dưới, bên trái bắp chân vẫn đang bị đâm thủng. Chỉ Nguyệt Anh chỉ là băng bó đơn giản thoáng một phát, lại cầm bước lên đệ ngũ, thứ sáu, đệ thất cây mũi tên nhọn. Ông ông ông, ba căn mũi tên nhọn cơ hồ đồng thời bắn ra, nhưng mà tại trên nửa đường, lại tạo thành ba đầu bất đồng quỹ tích cùng đường cong. Cái này ba căn mũi tên nhọn mục tiêu, nhưng lại Đao Vương. Đao Vương kinh khủng kia tiếng cười, đã để Chỉ Nguyệt Anh minh bạch, lại tới nữa một cái địch nhân cường đại. Ba căn mũi tên nhọn điện bắn đi, bắn thủng thành từng mảnh lá rụng, cơ hồ đồng thời trúng mục tiêu cái kia thiên thần ý hệt cự đổ mồ hôi thân thể. Nhưng mà Đao Vương chỉ là theo tay vung lên, phủi nhẹ bắn về phía khuôn mặt một cái mũi tên nhọn về sau, đối với mặt khác hai cây chuyển quỷ dị đường cong mũi tên nhọn, không chút nào để ý. Tùy ý một căn trúng mục tiêu hậu tâm của hắn, một căn trúng mục tiêu bên trái của hắn xương sườn. Mũi tên nhọn vừa mới tiếp xúc Đao Vương thân thể, liền hóa thành cho bụi. Chỉ là làm cho phá Đao Vương quần áo, tại thân thể của hắn lên, liền một điểm bạch ấn đều không có. Chỉ Nguyệt Anh biểu lộ bình tĩnh thậm chí lạnh lùng, nàng biết rõ cái này ba căn mũi tên có lẽ sẽ không đối với địch nhân tạo thành cái gì tổn thương, bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, sở hữu tất cả sắc mặt không có bất kỳ cải biến. Nàng lại cầm bước lên còn lại thứ 7, thứ 8, đệ 9 mũi tên. Lúc này đây, nàng nhắm chúng thời gian tương đối dài. Chỉ Nguyệt Anh một đầu mái tóc không gió mà bay, chân khí toàn thân cổ đãng không ngớt, bởi vì liều lĩnh phía dưới điều động sở hữu tất cả chân khí, ép sở hữu tất cả tiềm lực, nàng dần dần khống chế không nổi cái này bàng bạc chân khí. Thí ti tiết ra ngoài chân khí, đem trên người nàng váy dài lên. Cùng lúc đó, một tia đỏ tươi nhiệt huyết, theo Chỉ Nguyệt Anh mắt, hai, khẩu, mũi, chậm rãi chạy xuống. Tận quản thừa thụ lấy cực lớn thống khổ, nhưng mà Chỉ Nguyệt Anh biểu lộ, trước sau như một lạnh lùng. Chỉ Nguyệt Anh rốt cục buông lỏng ra nắm mũi tên nhọn ngón tay. Xíu. U. Ba chi mũi tên nhọn, chỉ phát ra một thanh âm, so với lúc trước tốc độ nhanh hơn, uy lực càng lớn, chỉ là nháy mắt, tựu không thấy bóng dáng. Chỉ Nguyệt Anh trong cái miệng nhỏ nhắn, cuồng phun một ngụm nhiệt huyết, chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất. Bởi vì Đao Vương xuất hiện nguyên nhân, Trần Phong cảm thấy, hôm nay tựa hồ không có mình sự tình gì rồi. Bất quá nhìn phía xa kích xạ mà đến đợt thứ 2-3 mũi tên, Trần Phong cảm giác mình còn có chút sự tình muốn làm. Chỉ Nguyệt Anh bướng bỉnh cùng quật cường, đã sâu sắc vượt ra khỏi Trần Phong dự kiến. Biết rõ không thể làm mà làm hắn. Thiên Lang là biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thầm nghĩ trước khi chết đến một hồi oanh oanh liệt liệt chiến đấu, chết trên chiến trường, đối với Thiên Lang mà nói, là hắn đầy nhất ý quy tốt. Mà Chỉ Nguyệt Anh đâu này? Cái tiểu nha đầu này, chẳng lẽ hôm nay, cũng ôm hẳn phải chết quyết tâm sao? Trần Phong rất đồng tình Chỉ Nguyệt Anh. Hắn đối với Thiên Lang cảm tình rất phức tạp, không có bất kỳ hận ý nếu như không phải lập trường bất đồng, bọn hắn nhất định có thể trở thành rất tốt bằng hữu. Mà Chỉ Nguyệt Anh, cái này Thiên Lang thương yêu nhất muội muội, thì càng thêm người vô tội. Theo không thấy mặt, muốn sinh tử tương bác. Thậm chí không tiếc trả giá tánh mạng, cũng muốn giết Tham Lang, giết trở ngại nàng giết Tham Lang Đao Vương. Trần Phong sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nếu có một ngày, chính mình đã xảy ra ngoài ý muốn, Tô Nguyệt Như có thể hay không cũng như vậy không yêu quý mạng của mình, muốn vì hắn báo thù. Nghĩ đến cái này khả năng, Trần Phong tâm tình càng thêm phức tạp. Hải tử đáng thương. Trần Phong khẽ thở dài. Đợt thứ hai, đệ tam mũi tên. Ý gì anh nguyên không có chút ý nghĩa nào. Đao Vương hộ thể chân khí vừa mở, ba căn mũi tên còn không có tiếp xúc đến da của hắn, tiêu hết thể tạc toái. Mà Đao Vương tốc độ không có giảm bớt mảy may, hắn y nguyên cười lớn rất nhanh vọt tới, mở ra hai tay. Tựa hồ coi trọng Hồ Điệp cái này đại mỹ nữ, muốn nhiệt tình đến ôm. Mà Hồ Điệp tương đương tin tưởng, một khi chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bị Đao Vương đến gấu ôm, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn thân xương cốt tại trước tiên tiểu đều nát bấy. Hồ Điệp hướng về sau bay ngược, tại giữa không trung cấp tốc bay ngược, giống như nhẹ nhàng bay múa Hồ Điệp. Trần Phong đứng tại nguyên chỗ, không có ngăn trở. Đừng nhúng tay a. Trần Phong căn bản không có ý tứ động thủ, Đao Vương vẫn là không yên lòng. Giật ra lớn giọng hướng về phía Trần Phong giống lên một tiếng. Trần Phong bất đắc dĩ mở ra hai tay. Đao Vương Dương Tĩnh Vũ, chỉ là mở ra đi nhanh, tại cả vùng đất chạy trốn. Nhưng mà tốc độ của hắn, so về bay lên Hồ Điệp, ngược lại còn nhanh một đường. Chiếu cái này xu thế đoán chừng, không ra 5 giây, Đao Vương có thể đuổi theo Hồ Điệp. Chỉ cần bị Đao Vương cẩn thận, nếu như Đao Vương không hiểu thương hương tiếc ngọc, Hồ Điệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người cảm thấy, Hồ Điệp chết chắc rồi. Kể cả Trần Phong, kể cả Chỉ Nguyệt Anh, còn kể cả một cái khác trên đỉnh núi, vừa tới không lâu một cái tiểu lão đầu tử. Cái này tiểu lão tử rất nhỏ gầy, còn xử lấy quả trượng. Nếu như hắn là lão lý, những cái kia hàng xóm sẽ rất kỳ quái, trời biết đạo hắn là như thế nào bò lên trên cái này gập ghềnh đỉnh núi. Nhưng mà hắn còn có cái danh tự, gọi là Liêu Sinh Nhất Lang. Hắn không chỉ nhẹ nhõm lên núi, hơn nữa không có khiến cho ở đây mấy cái tuyệt thế cao thủ chú ý, bởi vì hắn là Liêu Sinh Nhất Lang, cho nên chuyện này liền tuyệt không kỳ quái rồi. Liêu Sinh Nhất Lang bình tĩnh nhìn vùng vây dây chết Hồ Điệp, không có bất kỳ ra tay giúp đỡ ý tứ. Nhưng mà Trì Nguyệt Anh lại biết, Hồ Điệp đại nhân tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Trì Nguyệt Anh gian nan đứng lên, nhặt lên cuối cùng một căn mũi tên nhọn. Dương cung, cài tên, công tác liên tục. Nàng y nguyên đang không ngừng đổ máu. Nhưng mà nàng chỉ là lau trong ánh mắt huyết, địa phương khác căn bản không có để ý tới. Nàng toàn thân đều đang run rẩy. Trì Nguyệt Anh khẽ quát một tiếng, bắn ra cuối cùng một mũi tên. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 227, một kiếm đến. Cuối cùng này một mũi tên, bắn sau khi ra ngoài, không có bất cứ động tĩnh gì. Không biết là bắn lệch ra còn là như thế nào, mắt thường căn bản nhìn không tới bất kỳ vật gì, tựa hồ Trì Nguyệt Anh bắn ra cái này một mũi tên, chỉ là một chi giả thuyết mũi tên. Mà Trì Nguyệt Anh, chán nản ngã trên mặt đất, tuyết trắng dưới váy dài tuyết da trắng, bắt đầu từng khúc rạn nước, lộ ra đỏ tươi da thịt mềm mại. Một cổ máu tươi nhanh chóng tuôn ra, rất nhanh liền đem nàng toàn thân cùng với tuyết trắng váy dài nhuộm thành màu đỏ. Nàng đã trở thành một cái huyết nhân. Trì Nguyệt Anh im lặng lặng nhắm hai mắt lại, sống chết không rõ. Xem Trì Nguyệt Anh trả giá như vậy giá thấp, bắn ra cái này một mũi tên, có lẽ có rất mạnh uy lực. Thế nhưng mà, chi kia mũi tên đến tột cùng đi nơi nào? Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng tiếng vang lên. Đầy trời bụi đất cùng lá rụng che khuất bầu trời. Đao Vương bước chân chịu đình trệ, hắn trên thân quần áo đều bị hoanh thành tạt bã, lộ ra mạnh mẽ từng cục cơ bắp. Theo Trì Nguyệt Anh buông tay ra chỉ, đến nàng ngã xuống đất, lại đến mũi tên nhọn trúng mục tiêu Đao Vương ngực. Đây hết thảy, cơ hồ đều là tại trong nháy mắt chuyện đó xảy ra. Bởi vì cái này một mũi tên tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người không thấy do nó đi nơi nào. Nó chỉ là trung thực chấp hành chủ nhân mệnh lệnh, bắn trúng Đao Vương hùng tráng thân hình. Thế không thể đỡ Đao Vương, rốt cục bị hoanh được lui về phía sau hai bước. Ngực nhiều hơn một đầu dấu đỏ. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia chấn kinh, Trì Nguyệt Anh cái này một mũi tên uy lực, lại để cho hắn chịu động dung. Đã bị khủng bố Đao Vương sợ đến mặt không còn chút máu Hồ Điệp, hai mắt tinh quang lóe lên, mượn bạo tạc nổ tung khí lưu, tốc độ tăng vọt một đường, bước ra nhanh chóng tối lui. Có chút đau nhức a. Đao Vương lẩm bẩm một tiếng. Hắn không để ý đến Hồ Điệp, rốt cục quay đầu, nhìn phía mũi tên phóng tới phương hướng. Một mực bỏ qua tên kia xạ thủ Đao Vương, trong mắt của hắn giờ phút này nhiều hơn một tia kính trọng chi ý. Bất kể là địch nhân vẫn là bằng hữu, chỉ cần có được thực lực cường đại, đều có thể đạt được Đao Vương kính trọng. Trì Nguyệt Anh cuối cùng này một mũi tên, có tư cách lại để cho Đao Vương chính xem nàng một lần. Hồ Điệp thừa cơ bỏ mạng thoát đi, nàng tiến lên phương hướng, nhưng lại Trì Nguyệt Anh ẩn thân đỉnh núi. Xem Hồ Điệp sắc mặt, càng là tiếp cận Trì Nguyệt Anh phương hướng, nàng liền càng là an tâm. Phảng phất chỉ đã tới rồi Trì Nguyệt Anh bên người, nàng tựu an toàn. Nhưng mà Trì Nguyệt Anh sở trường nhất tiễn thuật, đã không có mũi tên nhọn. Huống chi nàng hiện tại vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, sinh tử không biết, nàng còn dựa vào cái gì cùng Đao Vương chiến đấu. Hồ Điệp vì cái gì đối với Trì Nguyệt Anh như vậy tín nhiệm? Thân thể thành thánh. Tại Trì Nguyệt Anh đối diện, xa xa trên đỉnh núi, tiểu lão đầu tóc đống nhiên bắt đầu chuyển động. Liêu Sinh Nhất Lang bình tĩnh ánh mắt, trở nên không còn bình tĩnh nữa. Hắn muốn tại Giang Hải thực hiện kế hoạch của mình, tự nhiên muốn điều tra rõ Giang Hải thành phố chi tiết. Liêu Sinh Nhất Lang nguyên bản tiểu đối với Đao Vương rất xem trọng, biết rõ đây là một cái cao thủ đáng sợ, bất quá Đao Vương không có con cái, liền không có thi hành bắt cóc kế hoạch. Nhưng giờ phút này Đao Vương hiện lộ ra đến thực lực, lại để cho Liêu Sinh Nhất Lang trong nội tâm hơi kinh. Giang Hải thành phố hay vẫn là quá nhỏ rồi. Đao Vương rất nhiều năm đều không có qua ra dáng đối thủ, không có giống dạng đối thủ, ngày bình thường dĩ nhiên là không sẽ lộ ra cái gì bản lĩnh thật sự. Cho nên cho dù Liễu Sinh Nhất Lang cho rằng đối với Đao Vương đầy đủ coi trọng, lại như cũ đánh giá thấp hắn. Liễu Sinh Nhất Lang rất không cam lòng, bởi vì hắn bỗng nhiên nhận rõ một cái sự thật. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm kế hoạch, Trần Phong bỗng nhiên xuất hiện là một cái chuyện xấu. Nhưng mà cho dù không có Trần Phong, nếu như Đao Vương cái đó cùng gần không đúng, bỗng nhiên lẫn vào một cước, hắn kế hoạch này cũng sẽ tao ngộ cực lớn nguy cơ, thậm chí sở hữu tất cả tâm huyết đều nước chảy về biển đông. Như vậy một cái địa phương nhỏ bé, đến tột cùng có bí mật gì? Có cái dạng gì tốt phong thủy? Liêu Sinh Nhất Lang thì thảo tự nói. Giang Hải, cái này ba tuyến tiểu thành thị. Cái này phóng nhãn hoa hạ, hào vô danh khí địa phương nhỏ bé. Nhưng lại đường long giống như, Trần Phong, Dương Tĩnh Vũ Cố Hương. Ba người này, bất kỳ một cái nào, cũng có thể cản trở Liêu Sinh Nhất Lang kế hoạch. Ba người này, một phát dậm chân, có thể lại để cho một tỉnh một thành phố run ba run. Người chết mới là an toàn nhất đấy. Liêu Sinh Nhất Lang hoa dâm tóc, múa vũ động được càng thêm kịch liệt. Hắn bỗng nhiên rỡ xuống quải trượng, rút ra nút ở bên trong một thanh kiếm. Quân tử sử dụng kiếm. Liêu Sinh Nhất Lang thích nhất, sở trường nhất vũ khí, chính là kiếm. Một thanh này kiếm, chất liệu rất bình thường, công nghệ cũng rất bình thường. Nhưng mà nó lại phi thường không tầm thường. Bởi vì nó tại Liêu Sinh Nhất Lang trong tay, là một thanh phi kiếm. Ông! 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 Liêu Sinh Nhất Lang khoanh chân tọa lạc ở đấy, phi kiếm hoành tại đầu gối trước. Phi kiếm không ngừng phát ra ông minh thanh. Nó hưng phấn được phát run, nó muốn sát nhân, nó muốn uống máu. Sặc! Một tiếng than nhẹ. Sáng như tuyết phi kiếm đột nhiên bay ra, hóa thành một đạo kiếm quang, vạch tìm tòi trên đường hết thảy tất cả, kể cả tráng kiện thân cây, rậm rạp cành lá, thậm chí quanh mình không khí. Nó ngận đê điều, rất ít xuất hiện. Nó vô thanh vô tức đâm thẳng rừng rậm phía đông, phảng phất muốn đem cái kia tôn khôi vị như chiến thần cực lớn trên thân thể đầu lâu, cho chém rụng tại chỗ. Trong chớp mắt, đạo kia kiếm quang liền xuất hiện tại đao vương trước người. Là từ đối diện, là từ rừng rậm về phía tây mà đến. Một kiếm tây đến. Đao vương đồng tử mãnh liệt co rút lại. Vướng. Đao vương trong miệng phát ra lôi minh y hệt tiếng giống giận dữ. Phi kiếm tốc độ quá nhanh, đao vương tránh không kịp, hắn toàn thân chân khí cổ đãng, giơ lên nắm tay phải, mãnh liệt hướng phi kiếm đập tới. Nhưng mà đao vương một quyền này lại rơi vào khoảng không. Trần Phong. Đao vương sắc mặt đại biến, mãnh liệt hét lớn một tiếng, phi tốc quay người. Hắn chỉ thấy một đám kiếm quang tàn ảnh trong chớp mắt biến mất ở bên cạnh hắn, thẳng đến Trần Phong mà đi. Cái này đột nhiên biến hóa lộ tuyến, cực kỳ âm hiểm tàn nhẫn, lại để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Liêu Sinh Nhất Lang một kiếm này, tựa hồ là muốn đối phó Đao Vương, nhưng mà Liêu Sinh mục đích, từ vừa mới bắt đầu tiểu phi thường minh xác, hắn muốn giết người, là Trần Phong. Muốn thân thủ làm thịt cái này hư mất hắn đại kế Trần Phong, mới có thể thoáng giảm bớt Liêu Sinh mối hận trong lòng. Phi kiếm tốc độ quá nhanh, mà ngay cả Đao Vương như vậy tuyệt thế cao thủ đều bị đã lừa gạt, tuy nhiên hắn lập tức ý thức được không đúng. Lập tức nhắc nhở Trần Phong coi chừng. Bất quá vẫn là muộn hơi có chút. Trần Phong cùng Đao Vương tình huống đồng dạng không cách nào né tránh. Thậm chí, hắn liền giơ lên nắm đấm cơ hội đều không có. Giống. Trần Phong mãnh liệt hé miệng, phát ra một tiếng như lôi đình gào thét, giống như nổi giận sư tử mạnh mẽ. Sư tử hống. Trong cơ thể sở hữu tất cả chân khí không hề giữ lại theo trong miệng, chạy như điên mà ra, hình thành im ắng khí lãng, quanh mình lá rụng lại lần nữa làm cản tung bay phiêu linh. Cao lớn cây cối thân cây lắc lư không ngớt, tựa hồ tùy thời đều sụp đổ. Cùng những cái kia tráng kiện đại thụ so với, cái này trôi nhìn như nhỏ yếu phi kiếm, lại không có bị thổi bay. Phi kiếm tốc độ chỉ là chậm một tia. Y Liễu Nguyên nhanh chóng như tia chớp, thẳng đến Trần Phong mà đến. Giờ phút này phi kiếm toát ra kiếm quang, đã có một tấc tiến nhập Trần Phong mở lớn trong miệng. Một giây sau, có thể đem Trần Phong đầu, xâm cái đối với xuyên eo. Trần Phong sắc mặt đại biến. Bất quá. Cái này chậm một tia phi kiếm, cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, còn có thể làm cho những cao thủ nắm lấy cơ hội, làm một sự tình. Một đầu so Trần Phong đùi còn thô cánh tay, đột ngột ra hiện tại bên mồm của hắn. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 228, Liêu Sinh Kiếm. Đao Vương Đao. Trần Phong cùng Đao Vương từng tại tiền bằng trong nhà đã giao thủ. Khi đó, Đao Vương chỉ là đùa giỡn mà thôi, mà khi đó hắn nắm đấm tốc độ. Cũng đã nhanh được vượt quá Trần Phong tưởng tượng cực hạn. Mà trước mắt, Đao Vương một quyền này nhanh hơn mạnh hơn. Không hề lo lắng đem Trần Phong đánh bay. Sau đó trôi phi kiếm, đã đâm trúng Đao Vương cánh tay. Phi kiếm mở ra Đao Vương ra thịt, lại không có tiếp tục xâm nhập, mà là linh xảo hướng bên trên vòng vo cái ngoặt, khom, quay tròn quấn cái vòng, liền tiếp theo hướng Trần Phong truy kích mà đi. Đao Vương so thường nhân trưởng thành một mảng lớn cánh tay, mãnh liệt hướng phía trước thò ra, bắt được kiếm quang cái đuôi. Phi kiếm tuy nhiên nhanh chóng dây rùa, tốc độ chậm đi rất nhiều. Hiện tại, Trần Phong có đầy đủ thời gian, có thể làm ra ứng đối. Hoặc là né tránh, hoặc là tụ tập toàn thân chân khí ngạnh kháng. Liêu Sinh Nhất Lang hiển nhiên rất rõ ràng, phi kiếm trước mắt còn lại uy lực, không đủ để chém giết Trần Phong. Vì vậy, phi kiếm bỗng nhiên triệt thoái phía sau. Rút về đến mật lâm đông mặt. Trần Phong chứng kiến Đao Vương cánh tay máu tươi chảy ròng, lập tức hỏi, Dương Đại Ca, ngươi không sao chớ? Thật nhiều năm không có chạy qua máu rồi. Đao Vương ha ha cười cười, chỉ vào đổ máu cánh tay, nhìn xem Trần Phong nói ra, Trần Lão Đệ, Lao Ca ta tuy nhiên niên hứng kỷ một bó to, nhưng là cái này máu, hay vẫn là nóng? Máu của ta, hay vẫn là nhiệt huyết? Trần Phong vỗ tay đại khen, tốt. Đao Vương cười hỏi, bên kia trên núi cao thủ là ai? Trần Phong nói, hẳn là đến từ Đông Doanh Liếu Sinh Nhất Lang. Đao Vương nghe thấy ngôn hổ mục phát lệnh, sau đó hướng về phía Mật Lâm Đông mặt dương giọng quát hỏi, Nhật Bản. Dám can đảm lộ diện, cùng ta đường đường chính chính đến chiến hay không? Đao Vương thanh âm, giống như cuồn cuộn sấm sét, xa xa theo truyền ra. Tuy nhiên cách được rất xa, nhưng Liếu Sinh Nhất Lang chỉ cần không phải kẻ điếc, nhất định có thể nghe được Đao Vương mà nói. Mà ngay cả mặt khác một chỗ đỉnh núi Hồ Điệp, cũng đã nghe được. Hồ Điệp nghe vậy, cảm thấy an tâm một chút. Đã muốn lộ diện cùng Đao Vương chiến đấu, hiển nhiên chỉ không phải mình, mà là một người khác hoàn toàn. Đã Đao Vương tạm thời sẽ không đuổi theo, như vậy Hồ Điệp tiểu đã nhận được một lát an bình. Nàng lập tức ngồi xổm Trì Nguyệt Anh bên người, một tay xảo thủ bắt đầu cho nàng xử lý thương thế. Dám chiến hay không? Liêu Sinh Nhất Lang không có lên tiếng, Đao Vương không kiên nhẫn lại quát to một tiếng. Nhưng mà Liêu Sinh Nhất Lang tuy nhiên giữ im lặng, lại làm ra hắn đáp lại. Một vòng giống như tia chớp bóng dáng, trước một khắc vẫn còn Liêu Sinh phía trước đầy trời lá rụng trong bay múa, sau trong nháy mắt liền đi tới Đao Vương trước người. Cái này đã vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ, lại để cho phi kiếm đi vào Đao Vương trước người thời điểm, mới truyền đến lúc ban đầu trầm thấp ông âm thanh. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, mang theo uy xem trực tiếp chấn vỡ quanh mình lá cây. Lúc này đây lá rụng không kịp bay múa liền hóa thành cây cối phân bón. Trầm thấp ông minh không kịp rơi vào tay mọi người trong thai, liền bị như lôi đình rít gào gọi chỗ che giấu. Một kiếm này, vô luận là tốc độ, hay vẫn là lực lượng, đều so đệ nhất kiếm mạnh một bậc không nớt. Tới tốt. Đao Vương thét dài một tiếng. Hai đạo có thể so với mặt trời quang huy kim mang, đột nhiên theo Đao Vương mắt hổ trong bắn ra. Hai đạo nồng đậm được tựa hồ tùy thời sẽ chạy xuôi ra vàng hào quang, bao phủ ở tốc độ này cực nhanh phi kiếm. Đem nó một mực bao phủ, khiến nó đột nhiên cương ở giữa không trung. Trần Phong lông mày không tự chủ được chọn mà bắt đầu. Hắn có thể kết luận, cái này kim mang, tuyệt đối không phải nội kình. Trần Phong nội kình chất lượng, đã đến đạt tới đỉnh cao tình trạng. Có lẽ tại lượng phương diện, so ra kém những tu luyện kia cả đời, nghiên kỷ một bó to lao đầu tử đám bọn họ. Nhưng mà tại chất phương diện, đã đạt đến nhân gian đỉnh phong. Nhưng mà Trần Phong nội kình, tối đa bày biện ra màu ngà sữa. Không có khả năng hiện ra như thế nồng đậm màu vàng. Như vậy Đao Vương kích phát ra cái này hai đạo kim mang, hẳn là tiểu là trong truyền thuyết linh lực. Thuộc về tu chân giả đấy, thiên linh chi lực. Trần Phong tập trung tinh thần nhìn về phía trước chiến đấu, đây đối với hắn mà nói, là một số không thể được hơn quý giá tài phú. Phi kiếm không cam lòng làm càn vặn mẹo, muốn tránh thoát linh khí trói buộc. Sau một lát, phi kiếm đột nhiên bình tĩnh trở lại. Nhưng là Đao Vương cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đột nhiên. Phi kiếm mãnh liệt hướng bầu trời phía trên đâm đi. Ân. Đao Vương hơi kinh, sau đó chứng kiến phi kiếm trốn ra ánh mắt của hắn bao phủ phạm vi. Đã có chỗ chuẩn bị Đao Vương, nhanh chóng quay đầu, lại lần nữa đem phi kiếm khống chế cho hắn ánh mắt có thể đạt được trong phạm vi. Có chút ý tứ. Đao Vương cười cười. Xem ra muốn tới thật sự rồi. Đao Vương nghiêm túc mà nói. Trần Phong thúc giục nói, Dương đại ca, đừng lầm bầm lầu bầu rồi, chạy nhanh xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đến a. Đao Vương nói. Ngươi đừng chỉ lo xem của vui, giúp đại ca làm chút chuyện. Trần Phong vô cùng chờ mong nói, cứ việc phân phó. Đao Vương nói, cho ta làm trò thanh đao đến. Trần Phong nói, thời gian khả năng có chút không kịp. Đao Vương nói, không cần quá chú ý chỉ cần là thanh đao là được. Ngươi tiểu dùng trên mặt đất những này đầu gỗ, làm một bả đầu gỗ đao cho ta. Trần Phong gật gật đầu, mà ở trên là bẻ gây đại thụ, hắn rất nhanh tiểu chọn chúng một khỏa thoạt nhìn so sánh kiên cố đầu gỗ, nội kình tụ lại tại bàn tay. Nhanh chóng gọt ra một bả đầu gỗ đại đao đến. Sau đó, Trần Phong đem cái này trôi đầu gỗ đao, đưa cho Đao Vương. Đao Vương cau mày nói, cái này tạo hình cũng quá xấu xí một chút. Trần Phong xấu hổ nói, thời gian quá chặt. Được rồi. Đao Vương tiếp nhận đầu gỗ đao, nhanh chóng đùa nghịch hai cái đao hoa. Chỉ là tùy ý một động tác, Đao Vương cả người khí thế đột biến. Có đao nơi tay Đao Vương, cùng không cần đao Dương Tĩnh Vũ, đến tột cùng có bao nhiêu khác nhau. Khác nhau rất lớn. Không cần đao Dương Tĩnh Vũ, giống như chiến thần hạ phàm. Cầm lấy đao Đao Vương, cho người cảm giác, chỉ cần một đao, hắn liền đủ để bổ ra cái này vô tận thương khung. Cho dù thực sự thiên thần hạ phàm, Đao Vương cũng có thể một đao đưa hắn chém rụng. Thần cản sát thần, Phật ngăn cản chu Phật. Ngay tại Đao Vương tiếp nhận đao trong nháy mắt, phi kiếm nắm chặt cơ hội này, lại lần nữa đào thoát. Đao Vương thu liễm trong mắt kim quang. Sau một lát, phi kiếm lại lần nữa đánh nút lại. Lúc này đây mục tiêu, nhưng lại Trần Phong. Liêu Sinh Nhất Lang không muốn lãng phí quá nhiều khí lực, không muốn cùng Đao Vương mạnh như vậy địch làm quá nhiều dây dưa, Đao Vương đưa ra ứng chiến, hắn cùng với hắn đã qua một chiêu, là đủ rồi. Liêu Sinh mục tiêu cuối cùng nhất, vẫn là Trần Phong. Đao Vương cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt, xoát xoát bổ ra đầy trời ánh đao. Cái thanh này đầu gỗ đao, tại đao vương trong tay, thân phận lập tức trở nên không tầm thường, phảng phất cũng thành danh chấn thiên hạ thần binh lợi khí. Mỗi một đạo ánh đao đều là như vậy lăng lệ ác liệt, bổ ra không khí, chặt đứt phi kiếm lai lịch cùng đường đi, từng đạo rậm rạp toàn bộ không gian ánh đao, hợp thành thiên la địa võng. Cấp tốc bay múa phi kiếm xông vào đao trong trận, lập tức sẽ bị xem chút ít lăng lệ ác liệt ánh đao chặt đứt, đột nhiên đến rồi cái quỷ dị gấp ngừng, sau đó xảo diệu tránh đi vào đầu một đao, tại rất nhỏ trong khe hở, tràn trọc xê dịch. Phi kiếm khí thế hung hùng, nhưng mà đối diện với mấy cái này ánh đao, nó lại chỉ có thể né tránh. Hiển nhiên, nó không dám cùng đao vương đao, chính diện chống lại. Dù là, nó là sắt làm đấy. Mà đao vương đao, chỉ là một khối đầu gỗ. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 229, chỉ Nguyệt Anh thức tỉnh. Đầy trời ánh đao đại phóng vầng sáng, theo tầng tầng cành lá trong khe hở chui đi ra, rét lạnh ánh đao phản xạ bầu trời ánh mặt trời, thỉnh thoảng sẽ vọt đến người hai mắt. Trần Phong hai mắt nhắm lại, cho dù có đôi khi con mắt bị ánh đao đâm vào phát đau nhức, y nguyên hết sức chăm chú chằm chằm vào phía trước đao trận cùng phi kiếm. Hắn từ đó lấy được ích lợi nhiều. Hồ Điệp cũng bị vọt đến con mắt. Chứng kiến cái kia sáng như tuyết ánh đao khủng bố như vậy, cảm thấy hoảng sợ. Tiểu Anh, nhanh lên tỉnh a. Hồ Điệp nhìn xem y nguyên hai mắt nhắm nghiền Trì Nguyệt Anh, trong nội tâm rất cảm thấy lo lắng. Trì Nguyệt Anh gầy dưới thân, là một vũng lớn kéo dài đến hơn hai thước bên ngoài màu đỏ sẫm huyết dịch, giống như nhiều đóa sáng chói nở rộ hoa sen máu. Váy dài cùng trên mặt đất huyết dịch, vẫn không có khô cạn. May mà trải qua Hồ Điệp xảo thủ trị liệu, nàng đã không chảy máu nữa. Bất quá, Hồ Điệp gọi nàng tỉnh lại, lại có làm được cái gì đâu này. Nếu như là vì cứu nàng, dùng Hồ Điệp thân thủ, hoàn toàn có thể lập tức mang Trì Nguyệt Anh ly khai. Trì Nguyệt Anh tái nhợt được mặt không còn chút máu khuôn mặt, rất rõ ràng nhắc nhở, nàng hiện tại cực độ suy yếu, cho dù ở chỗ này tỉnh lại, cũng giúp không đến Hồ Điệp, cũng không có ý nghĩa gì. Tiểu Anh, mau tỉnh lại a. Hồ Điệp vẫn không có buông tha cho, nhẹ giọng la lên. Đao Vương không biết bị ai quấn quýt lấy tạm thời thoát thân không ra, thế nhưng mà Đao Vương vẫn còn phụ cận, Hồ Điệp nguy hiểm tiểu không có giải trừ. Vì bảo trụ tánh mạng của mình, Hồ Điệp tìm kiếm nghị cách cũng muốn đem Trì Nguyệt Anh tỉnh lại. Bởi vì Hồ Điệp có thể khẳng định, chỉ cần hiện tại nơi này trạng thái ở dưới Trì Nguyệt Anh tỉnh lại, nàng tiểu triệt để an toàn. Không biết đã qua bao lâu, Trì Nguyệt Anh mí mắt rốt cục động khẽ động. Hồ Điệp đại hỉ, dùng càng thêm nhu hòa càng thêm cung kính thanh âm kêu gọi nói, tỉnh lại, tỉnh lại. Hồ Điệp kích động được toàn thân đều tại phát run, một lát sau, nàng đỗng nhiên trông thấy, Trì Nguyệt Anh. Mở hai mắt ra. Phi kiếm đem tốc độ hóa thành cực hạn, nhưng mà y nguyên rẽ rùa không được Đao Vương bố trí xuống đao võng. Liêu Sinh Nhất Lang nhắm mắt lại, không có người chứng kiến, hắn hoành tại đầu gối trước tay phải bàn tay, năm căn đầu ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Một giọt mồ hôi theo trán của hắn thấp xuống. I-a-a-a-a. Hắc. Liêu Sinh Nhất Lang lệ quát một tiếng, hai mắt kim mang tăng vọt. Cơ hồ là tại đồng thời, phi kiếm đột nhiên đạp nát một mảnh ánh đao, lập tức không có xuống mặt đất, sau đó mặt đất bùn đất cấp tốc hở ra. Phảng phất có một đầu rắn lớn trong lòng đất phi tốc đi về phía trước. Đao Vương kiên nghị khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc chấn động, chỉ là hướng xuống đất, bổ ra một đao. Giang rắc. Bùn đất cuồn cuộn, đá lớn vỡ vụn. Toàn bộ trong rừng nhiều hơn một đạo dài đến tầm hơn 10 trượng, bề sâu chừng 1 mét, bề rộng chừng nửa mét cự một khe lớn, giống như địa chấn bố trí. Nếu có người chỗ giữa không trung ở bên trong, sẽ gặp chứng kiến đạo này khe hở, là một thanh đao bộ dáng. Phi kiếm cái đuôi bị cái này lăng lệ ác liệt một đao bổ trúng. Một tiếng rất nhỏ tiếng răng rắc truyền đến, phi kiếm phần đuôi 1/3 bị phách đoạn, chán nản rơi xuống đất. Còn lại 2/3 thân kiếm, giống như thạch sùng đoạn vĩ, ý nguyên lăng lệ ác liệt hướng phía Trần Phong đánh tới. Lần này Đao Vương không có tiếp tục ra tay, ngược lại thu hồi trường đao, đem mũi đao dựng ở mặt đất, quay đầu nhìn phía Trần Phong. Nếu như vậy phi kiếm, Trần Phong còn không có cách nào ứng phó, như vậy hắn cũng không xứng trở thành Đao Vương bằng hữu. Trần Phong vẫn đang ngó chừng trong tràng thế cục, sớm có phòng bị. Phi kiếm tốc độ quá nhanh, né tránh vô dụng, bởi vì vô luận ngươi chạy đến đâu ở bên trong, nó sẽ tiếp tục truy kích. Vì vậy, Trần Phong nắm tay, nhìn chuẩn phi kiếm thế tới, một cái hùng hồn bá đạo trọng quyền, hung hăng lên tiếp. Phi kiếm cùng Trần Phong thiết quyền, chính diện va chạm. Trần Phong mu bàn tay làn ra từng khúc nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Bàng bạc lực lượng theo thân kiếm truyền lại đến quả đấm của hắn lên, lại men theo cánh tay một đường cùng tập. Trần Phong quát lên một tiếng lớn, cánh tay cơ bắp một sụp đổ, lại lần nữa bộc phát, ngạnh kháng hạ cái này lực lượng khổng lồ. Hít kha zzzzá. Trần Phong tay phải tay áo, toàn bộ hóa thành vải rách trên không trung bay lên. Phi kiếm phát ra một tiếng gào thét, dừng tại giữa không trung, không cách nào tiến lên mảy may. Trần Phong tay trái nhanh chóng đi phía trước tìm tòi, muốn phải bắt được thanh tiểu kiếm này. Phi kiếm ý thức được không ổn, lập tức giống như chó nhà có tang, hốt hoảng thối lui. Đao Vương mỉm cười, sau đó đem đầu gỗ đao khiêng trên vai, men theo phi kiếm đường đi, đi nhanh truy kích mà đi. Trần Phong theo sát tiến lên. Đao Vương cũng không quay đầu lại nói, đừng đến tham gia náo nhiệt. Ta xem đối diện đỉnh núi tên kia, cũng cứ như vậy điểm bổn sự. Trần Phong bước chân không ngừng mà nói, thế nhưng mà ta phải muốn giết hắn. Đao Vương hời hợt nói, ngươi đã bảo ta một tiếng đại ca, như vậy ta giết hắn, cùng ngươi giết hắn, cũng không có gì khác nhau. Trần Phong nhanh hơn bước chân nói ra, ta đây đi xem, nhìn tận mắt cái này lão hồ ly chết rồi, ta mới có thể yên tâm. Đao Vương nói, đi. Vậy ngươi nhanh lên, ta cũng sẽ không dừng lại chờ ngươi. Nói xong câu đó, Đao Vương một cái lắc mình, tiểu biến mất tại Trần Phong trong tầm mắt. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, phát lực hướng phía trước đuổi theo. Đối diện trên đỉnh núi. Tỷ tỷ. Trì Nguyệt Anh nhìn trước mắt hồ điệp, nhẹ giọng hô. Nhưng là có chút không đúng chính là, Trì Nguyệt Anh thanh âm tuy nhiên hay vẫn là thanh âm của nàng, nhưng nói chuyện phương thức rất kỳ quái. Như là giọng nói điện tử. Rất máy móc cảm giác, nhịp cố định, không có bất kỳ chấn động cùng phập phồng. Thường thường hình dung một người nói chuyện, nói là lạnh như băng đấy. Nhưng đây chẳng qua là một loại hình dung mà thôi. Mà Trì Nguyệt Anh hiện tại ngữ khí, hoàn toàn chính xác thật là lạnh lùng mà bình tĩnh, không có bất kỳ nhân loại tình cảm, phảng phất chỉ là một cái người máy. Người chảy máu. Trì Nguyệt Anh bỗng nhiên ngồi dậy, duỗi ra bàn tay nhỏ bé, xoa xoa hồ điệp trên cánh tay vết máu. Hồ điệp rưng rưng nói ra, cái kia đều là của ngươi máu. Ta sao? Trì Nguyệt Anh trên mặt, không vui không buồn. Tuy nhiên là thứ câu nghi vấn, lại không có bất kỳ nghi vấn ngữ khí. Nàng trên mặt đẹp, nguyên bản có hai đạo vết sẹo, bị hồ điệp trang điểm trở thành nhẹ nhàng nhảy múa bươm bướm cùng cây hoa anh đào. Bất quá, hiện tại cái kia cây hoa anh đào, cái kia bươm bướm đều tại chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, nàng lỏa lộ tại bên ngoài cánh tay cùng trên bàn chân, nguyên bản dạn nứt làn da bắt đầu chậm rãi khép lại. Rất nhanh đấy, trên mặt nàng vết sẹo, cùng với dưới váy mặt trên thân thể vết sẹo, tất cả đều thoát khỏi chết ra. Trở nên bóng loáng vô cùng. Hơn nữa, nàng cái đầu tựa hồ cao hơi có chút, bộ ngực tựa hồ cao ngất hơi có chút, đùi càng thêm tu hơi dài một chút, cả người đều trở nên càng đầy đặn hơi có chút. Tựa hồ nàng ngủ một giấc về sau, lập tức theo một cái phát dục bất lương tiểu nữ hài, biến thành một cái khỏe mạnh thành thục nữ nhân trẻ tuổi. Thế nhưng mà trên người của ta, phi thường sạch sẽ. Đem làm Trì Nguyệt Anh túi lầu xuống, do xét thân thể của mình thời điểm, trên người nàng sở hữu tất cả máu, sở hữu tất cả miệng vết thương. Đều biến mất được sạch sẽ. Giờ phút này nàng, toàn thân cao thấp làn da, bóng loáng cẩn thận giống như là trên thế giới đẹp nhất đồ sứ. Người rốt cuộc tỉnh. Hồ Điệp vui đến phát khóc. Đừng khóc. Trì Nguyệt Anh nói. Hồ Điệp gật gật đầu, sau đó chỉ vào đối diện đỉnh núi, nói, chỗ đó, có người muốn giết chúng ta. Trì Nguyệt Anh lạnh lùng mà nói, ta biết rõ. Chỗ đó truyền đến khí tức, lại để cho ta cảm giác phi thường chán ghét. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 230, Thiên Ngoại Phi Tiên. Giờ phút này Trì Nguyệt Anh, cho người cảm giác phi thường quỷ dị. Nàng bên ngoài có chút một ít nho nhỏ biến hóa, nhưng nhận thức người của nàng, cũng biết nàng chính là nàng. Nhưng mà bất luận ánh mắt của nàng, nàng nói chuyện ngữ khí, cùng với nàng chỉnh thể khí chất, lại làm cho người hết sức lạ lẫm. Là ai muốn giết chúng ta? Là cái kia chẳng hán, hay vẫn là lao đầu kia tử? Trì Nguyệt Anh ánh mắt, nhìn phía đối diện đỉnh núi. Nàng bắn Đao Vương 7 mũi tên, nàng bị Liêu Sinh Nhất Lang hủy dung, nhưng mà tuy nhiên giờ phút này tầm mắt của nàng, không hề trở ngại thấy rõ hai người kia, lại như cũng nhận thức không ra bọn hắn. Nàng phảng phất cái gì đều không nhớ rõ. Hồ Điệp ôn nhu nói, là cái kia trắng hán. Trì Nguyệt Anh nói, thế nhưng mà, ta cảm thấy được, lao đầu kia tử khí tức, càng thêm lại để cho ta chán ghét. Hồ Điệp mỉm cười nói, cái kia liền cùng một chỗ giết ta. Trì Nguyệt Anh gật gật đầu, sau đó không thấy nàng có bất kỳ động tác, cả người liền biến mất tại Hồ Điệp trước mắt. Hồ Điệp manh liệt ngẩng đầu, đón trướng mắt ánh nắng mặt trời, chứng kiến một thân quần trắng Trì Nguyệt Anh, tại cao cao bầu trời dừng lại một cái chớp mắt. Nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Liêu Sinh Nhất Lang tại rút lui khỏi. Thu hồi không trọn vẹn phi kiếm, hắn lập tức đã đi ra trước kia dừng lại địa phương. Hắn càng ưa thích bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý bên ngoài. Hắn ưa thích phương thức chiến đấu, là ở ngoài ngàn dặm. Lấy đầu người cấp. Liêu Sinh Nhất Lang tự xưng là vi trí tướng, không thích sát người vật lộn. Ở trong mắt hắn xem ra, đó là một đám không có đầu óc con người lỗ mãng phương thức chiến đấu, không phong độ chút nào. Mà Đao Vương cái này tứ chi phát triển, ý nghĩ thêm đơn con người lỗ mãng, hiển nhiên rất am hiểu sát người vật lộn. Liêu Sinh Nhất Lang cũng không am hiểu loại phương thức này. nếu như bị Đao Vương cận thân, sẽ rất phiền toái. Liêu Sinh Nhất Lang còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, không thể tại Đao Vương trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Về phần Trần Phong tánh mạng, lần sau rỗi danh rồi, lại đến lấy là được. Bất quá Đao Vương không có buông tha ý của hắn, trầm trọng tiếng bước chân càng ngày càng gần rồi. Liêu Sinh Nhất Lang khẽ nhíu mày, rất chán ghét loại này chết sáng lạn đánh chính là người. Hắn đang chuẩn bị thêm nhanh một chút tốc độ, đột nhiên phát giác được đỉnh đầu trên bầu trời chuyển đến dị động. Liêu Sinh Nhất Lang cảnh giác dừng bước lại, đón ánh mặt trời chói mắt nhìn về phía cao cao bầu trời, chỉ thấy một bộ quần trắng, thiên ngoại phi tiên. Sau lưng Đao Vương cũng cảnh giác dừng bước lại, nhìn phía bầu trời, rơi vào mặt sau cùng Trần Phong, đồng dạng cũng là ngửa đầu nhìn lại. Mặt trời vô biên kim quang đem cái kia một bộ quần trắng thân ảnh bao phủ, khiến cho bọn hắn chỉ có thể nhìn đến cái bóng mơ hồ, hơn nữa Bạch Y Nhân bản thân đã ở tản ra nồng đậm thanh quang. Bọn hắn thì càng thêm nhìn không tới cái gì. Tất cả mọi người, chỉ là nhìn thoáng qua, con mắt tiểu cơ hồ bị lửa đốt sáng đốt thành cho bụi. Hai mắt đau đớn lại để cho bọn hắn không tự chủ được nước mắt chảy xuống. Đao Vương thần sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên nắm chặt trường đao trong tay, toàn thân bắn ra ra mãnh liệt chiến ý. Thần tiên sao? Như vậy tồn tại, có thể tới một trận chiến, cuộc đời này không tiếc. Đao Vương muốn bổ hôm nay bên ngoài phi tiên. Trần Phong sắc mặt đồng dạng vô cùng ngưng trọng, nội tâm lật lên cơn sóng gió động trời, thật lâu không thể dẹp loạn. Thần tiên sao? Ta khi nào có thể đạt tới loại này cấp độ? Chỉ có Liêu Sinh Nhất Lang biểu lộ, là cổ quái nhất. Môi hắn mấp máy, muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Một cái thanh âm lạnh lùng, theo cao cao phía chân trời truyền đến. Ngươi là Liêu Sinh Nhất Lang. Nghe được thanh âm này, Liêu Sinh Nhất Lang biểu lộ càng thêm cổ quái. Hắn túi lầu xuống, một giọng nói, vâng. Rất tốt, vậy ngươi đi chết đi. Liêu Sinh sắc mặt đại biến, vì cái gì? Ta tự hỏi trung thành và tận tâm. Cao cao trên bầu trời, Trì Nguyệt Anh lần thứ nhất nở một nụ cười, vô cùng động lòng người. Không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng đối với Liêu Sinh Nhất Lang hận tới cực điểm. Nhưng mà nàng không cần phải đi tìm hận cái lão nhân này lý do. Nàng muốn hắn chết, hắn liền chết. Sự tình tiểu là đơn giản như vậy. Vì vậy, không đợi Liêu Sinh Nhất Lang nói cho hết lời, đứng tại trong hư không Trì Nguyệt Anh, duỗi ra một căn ngón tay nhỏ, cách xa khoảng cách xa, hướng phía Liêu Sinh đè xuống. Sấm gió hành động lớn. Trời đất biến sắc. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên bất tỉnh tối xuống. Có câu nói gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nhưng mà Liêu Sinh Nhất Lang hiển nhiên không phải cái nghe lời trung thần. Cho nên hắn xoát một tiếng chạy trốn ra ngoài, lập tức bỏ chạy cách cái này đỉnh núi. Trốn. Đao Vương sắc mặt đại biến, giống lớn nói, Trần Phong, tranh thủ thời gian trốn. Trốn. Trốn cái chữ này, theo Đao Vương trong miệng nói ra, rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Trần Phong không có chút gì do dự lập tức quay người, bộc phát toàn bộ tốc độ, hướng xa xa chạy như điên. Ông! 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 Một đóa cây hoa anh đào theo bầu trời hiện hình. Một đóa ánh vàng rực rỡ cây hoa anh đào, một đóa so quảng trường còn muốn cực lớn cây hoa anh đào, chậm rãi hướng nhân gian bay xuống. Nhìn như chậm chạp, nhìn như thần thánh. Nhưng mà tất cả mọi người là kinh hồn táng đảm. Bọn họ cũng đều biết cái này mặt ngoài xuống, ẩn chứa khủng bố uy lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Liêu Sinh Nhất Lang tốc độ, đủ rất nhanh. Không có mấy người có thể so với hắn nhanh hơn. Nhưng mà, đem làm cây hoa anh đào theo bầu trời hiện hình tiếp theo trong nháy mắt, liền đi tới Liêu Sinh đỉnh đầu. Thử nghĩ, một cái quảng trường theo trên bầu trời nện xuống, một người đến tột cùng muốn bao lâu thời gian, mới có thể chạy ra quảng trường này phạm vi. Liêu Sinh Nhất Lang tốc độ đến cuộc đời này cực hạn. Nhưng mà hắn vẫn bị một mảnh cánh hoa đập trúng. Liêu Sinh Nhất Lang phát ra thê lương kêu thảm thiết, mà bị cực lớn cây hoa anh đào bao phủ đỉnh núi, lập tức lom xuống dưới. Sở hữu tất cả cây cối, sở hữu tất cả thạch đầu cùng bùn đất, kể cả đại địa, đều biến mất. Chỉ còn lại có một cái bóng loáng trong như gương cực lớn hố sâu. Đứng tại trên bầu trời xem, là một đóa cây hoa anh đào hình dạng. Liêu Sinh Nhất Lang thất khiếu chảy máu, cũng đã không thể bảo trì bất luận cái gì phong độ, điên cuồng dây rủa lấy, gào thét, vì cái gì? Vì cái gì? Liêu Sinh Nhất Lang không muốn chết, hắn vẫn còn đem hết toàn lực trốn. Đao Vương đương nhiên cũng không muốn chết, lại không có trốn. Hắn chỉ là nhanh chóng tránh ra cây hoa anh đào bao phủ phạm vi. Giống. Đao Vương toàn thân sở hữu tất cả linh khí kích động không ngớt. Hắn cầm thật chặt đao trong tay. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, hướng về phía bầu trời, toàn lực bổ ra một đao. Làm ra chính mình một mực sự tình muốn làm. Hắn muốn thử xem, có thể hay không chém thần tiên, vì vậy hắn liền làm như vậy rồi. Một đạo cự đại vô cùng đao khí, hướng phía bầu trời buôn tập mà đi. Hư không mà đứng Trì Nguyệt Anh, nàng sắc mặt biểu lộ cùng ánh mắt, y nguyên lạnh lùng, lạnh lùng làm cho người khác trong nội tâm sợ hãi, sởn hết cả gai ốc. Nhìn xem Liễu Sinh Nhất Lang muốn chạy trốn, chứng kiến cái kia cường tráng hán triều chính mình bổ ra một đao, đối mặt loại này không phục tùng, cùng loại này khiêu khích, ánh mắt của nàng y nguyên lạnh lùng. Đao khí chui vào Trì Nguyệt Anh trong cơ thể. Trì Nguyệt Anh vẫn không núp đích. Thân thể của nàng, tựa hồ do không khí tạo thành, đao khí dễ dàng xuyên thấu, sau đó xuyên ra, biến mất tại vô tận thương khung ở trong chỗ sâu. Sâu. Trì Nguyệt Anh nhẹ giọng nhổ ra hai chữ mắt. Vì vậy nàng lần nữa duỗi ra một ngón tay, hướng về nhân gian đè nén xuống. Vâng. Thành phiến như mọc thành phiến núi rừng, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 231, cấm địa. Trần Phong vùi đầu chạy như điên, chính hết sức chuyên chú chạy trước, chợt nghe sau lưng truyền đến một hồi dị tiếng nổ. Phảng phất là một quả pháo cối oanh đi qua. Trần Phong lập tức chùn xuống thân, tránh khỏi sau lưng vật thể không rõ. Đông. Bùi đất tung bay. Một tòa núi nhỏ bình thường cự hán hung hăng nện trên mặt đất, ném ra một cái cực đại hố sâu. Là Đao Vương. Rơi xuống đất Đao Vương bị chấn được mãnh liệt phun ra một ngụm nhiệt huyết, về sau hắn lắc đầu, có chút chật vật theo trong hầm ngồi dậy, kinh ngạc cười cười, lao tử rõ ràng còn không có treo. Trần Phong dừng bước lại, lập tức trở về đầu, phát hiện cách phía sau mình chưa đủ 3 mét xa địa phương, tất cả đều biến thành bóng loáng trong như gương cứng rắn mặt đất. Đã thoát đi kinh khủng kia tập kích phạm vi rồi. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Đao Vương, đi qua muốn đưa hắn vị lên. Đừng núp đích. Đao Vương nhíu mày nói ra, hữu khí vô lực phất phất tay, lão tử toàn thân đều mệt rã rời rồi. Trần Phong khoanh chân ngồi ở hố sâu phía trên, nhìn xem nửa nằm Đao Vương, nói ra, Dương đại ca, ta thật sự rất bội phục ngươi. Ngươi nếu không bổ ra một đao kia, nói không chừng bầu trời người nọ, tiểu cũng không khởi xướng đợt thứ hai công kích. Ngươi cái này hoàn toàn chính mình tìm thay bạn. Đao Vương cười hắc hắc, lão tử nếu không bổ ra một đao kia, ta cả đời này cũng sẽ không thoải mái. Một khi đã có khúc mắc của ta võ đạo một đường, coi như là xong đời. Dừng một chút, Đao Vương sờ lên chân bóng đầu, hắn đang có tóc đều tại kinh khủng kia một ngón tay dư âm ảnh hưởng còn lại phía dưới, biến thành cho phi, lại đến như vậy thoáng một phát, lao tử khẳng định treo rồi, xong. Trần Phong ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời, nhưng không thấy nảy một bộ áo trắng. Trần Phong nghi ngờ nói, người nọ đi đâu? Ta xem hắn đợt thứ hai công kích, hẳn là quyết tâm muốn lấy mạng của các ngươi. Chẳng lẽ là đánh lệch ra? Đao Vương trợn mắt nói, vô liêm sỉ tiểu tử. Đúng vậy, tiểu là đánh lệch ra. Bất quá, ngươi chẳng lẽ ngóng trông đại ca ngươi bị đánh vừa vặn? Trần Phong cười hắc hắc nói mà thôi, ngươi dù sao không chết được rồi, đừng kích động như vậy. Đao Vương cả giận nói, lao tử nếu bây giờ có thể đứng lên, không phải đánh ngươi dừng lại một chầu không thể. Ta trước giúp ngươi xử lý thoáng một phát, ngươi buông lòng điểm. Trần Phong nhảy xuống hô sâu, đem sở hữu tất cả ngân châm, nhanh chóng đâm vào Đao Vương một ít trọng yếu bộ vị, ví dụ như ngực, cùng với một ít đại quan tiết. Đao Vương hừ hừ nói, thoải mái nhiều hơn, coi như ngươi còn có mấy phần bản lĩnh thật sự. Đại ca ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi xem tình huống. Trần Phong nhảy lên hố sâu, men theo lai lịch đi. Chân tướng sự tình, cùng Trần Phong lường trước không sai biệt lắm, chỉ Nguyệt Anh tại điểm ra thứ hai chỉ thời điểm, thân thể bỗng nhiên run rẩy thoáng một phát. Sai một ly, đi 1000 dặm. Nhất là tại cao cao bầu trời, khoảng cách quá xa xôi, tự nhiên cũng chưa có chính xác. Mà Trì Nguyệt Anh không có thời gian đi tu chỉnh, bởi vì thân thể của nàng, tại run lên tầm đó, đang tại chậm rãi thu nhỏ lại. Bàng bạc lực lượng kinh người, cũng theo trong thân thể của nàng chậm rãi hút ra. Cho nên, Đao Vương không có bị chính diện đánh trúng, chỉ là bị cái kia một ngón tay dư âm ảnh hưởng còn lại nổ bay, nổ mặt đất nhiều hơn một cái hố to. Tha cho là như thế này, cũng thiếu chút phấn thân thoái cốt. Liêu Sinh Nhất Lang cũng giống như thế, không có mất mạng ở bên trong, may mắn lưu lại một cái mạng chó. Đáng chết, lần này thời gian ngắn như vậy. Trì Nguyệt Anh nhíu nhíu mày, thân thể một cái lảo đảo, hướng mặt đất ngã xuống. Tại nàng ý thức biến mất trước khi, làm cuối cùng cố gắng, bảo đảm nàng này là thân thể, từ trên cao ngã xuống sẽ không bị phá hủy. Trần Phong thần sắc nghiêm trọng, đi vào cái kia chỗ liếc trông không đến đầu hố to biên giới. Hắn chậm rãi phóng ra bước chân, đặt chân chỗ này bóng loáng trong như gương trong hố sâu. Đem làm bàn chân tiếp xúc mặt đất, một cỗ thật sâu hàn ý liền đem Trần Phong cả người bao phủ, là sâu tận xương tủy băng hàn. Trần Phong vô ý thức ôm chặt hai tay, sau đó nhíu nhíu mày, lại thả hai tay. Dùng hắn trước mắt cảnh giới, đã nóng lạnh bất xâm. Đã sớm không ý kỵ rét lạnh. Nhưng mà cổ hàn khí kia, cũng không là vì khí hậu bố trí, mà là vì lưu lại lực lượng. Cái này từng sợi tơ lưu lại lực lượng, quá mức rét lạnh, quá mức huyền diệu, quá mức cao thâm. Một người phàm tục đặt chân nơi đây, Newton nhìn xem cố lực lượng này, không thể nghi ngờ là một loại khinh nhẫn. Vẻ này mang theo không thể mạo phạm cao quý chi ý, cùng với một chút địch ý hàn khí, lại để cho Trần Phong không rét mà run. Trần Phong nguyên bản muốn dùng nội lực chống cự cái này cổ hàn ý, nghĩ nghĩ, tối chung không có làm như vậy. Chỗ này hố sâu, liếc trông không đến cuối cùng, Trần Phong nội lực, dùng một điểm liền ít một chút, không biết có thể hay không trèo chống hắn đi đến mặt này tích rộng lớn hố sâu. Hơn nữa hiện tại tiểu dùng nội lực đến chống cự lời mà nói, nếu như tiếp cận giải đất trung tâm, chắc hẳn càng thêm rét lạnh, đến lúc đó chính mình không hề át chủ bài, chỉ có thể nhìn qua bảo sơn, bất đắc dĩ thở dài. Trần Phong tỉ mỉ quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Hắn đã từng chấp hành qua vô số hung hiểm nhiệm vụ, lần này đối mặt vừa xem hiểu ngay đơn giản địa hình, lại trước nay chưa có chăm chú. Phóng nhãn nhìn lại, những này mặt đất phản xạ ánh nắng mặt trời, trắng bóng một mảnh. Nhưng mà lớn như vậy mặt trời dưới đáy, Trần Phong y nguyên cảm giác mình là tại một cái trong hầm băng. Trần Phong lựa chọn sau lưng một cây đại thụ, với tư cách tham chiếu vật, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, lúc này mới chậm rãi đi lên phía trước đi. Ôi, thực con mẹ nó lạnh. Đao Vương vừa mắng vừa đi đến Trần Phong đằng trước. Hắn khập khiễng, lại như cũ muốn cướp tại Trần Phong phía trước. Đao Vương, là chưa bao giờ nguyện đành phải người sau đích. Trần Phong bất đắc dĩ nhìn cả người đông lạnh được phát run Đao Vương. Cái này đại ca, bị thụ cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, là nhanh muốn tắt điện, chết, cái chủng loại kia, lại như cũ như vậy quật cường, gắng phải xâm nhập cái này không biết cấm địa. Đại ca, ngươi hay vẫn là trở về đi. Ta hiện tại lông tóc ít bị tổn thương đều đông lạnh được thiếu chút nữa không chịu nổi, ngươi bây giờ trạng thái, ta thật lo lắng ngươi sẽ chết. Đao Vương một cước đá vào Trần Phong trên mông đít, đưa hắn đạp cái lảo đảo. Đao Vương khiêu mi nói, như thế nào đây? Ta cho dù muốn tắt thở rồi, vẫn có thể đem ngươi đánh gục xuống. Đi thôi, không được như vậy nét mực. Ta còn không muốn chết, nhịn không được thời điểm, ngươi đem ta lưng, vắt, đi ra ngoài. Được rồi. Gió bắt đầu thổi rồi. Đã không có rừng cây vật che chắn, cái này Phong có chút không kiêng nể gì cả. Đao Vương lại sợ run cả người. Con mẹ nó, đây là cái gì quỷ Phong? Như thế nào lạnh như vậy? So vừa mới còn lạnh hơn. Trần Phong cũng sợ run cả người, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Thực lực ngươi so với ta mạnh hơn cũng không biết đây này. Tiểu tử ngươi tuổi còn nhỏ, bất quá toàn bộ thế giới các nơi đều không sai biệt lắm bị ngươi chạy một lượn, có hay không được chứng kiến loại này hàn khí, có hay không nghe nói qua loại này quái phong. Trần Phong lắc đầu. Cái này cuồng phong tuy nhiên hơi bị lớn, nhưng cũng đủ để ngăn cản bước chân của bọn hắn. Mấu chốt là, bị phong nổi lên cái này trong hố sâu hàn khí, lại để cho bọn hắn đi được dị thường gian nan. Đao Vương cau mày nói, đã không nghĩ ra, ta cũng đừng có đoán mò. Đi một bước, xem một bước. Ta trước khi đi mà ta. Đao Vương lần này không có cự tuyệt. Hắn muốn đi đến chỗ xa hơn, nhận thức nhiều thứ hơn. Trần Phong đứng tại Đao Vương trước người, không người xuống, thời gian dần qua đi phía trước hành động. Đao Vương cũng cúi người, thời gian dần qua hướng phía trước đi tới. Mang theo hố sâu hàn khí quái phong, tựa hồ có xuyên thủng hết thể lực lượng. Thời gian dần trôi qua, Trần Phong cảm giác được, cái này hàn khí không chỉ tràn ngập toàn bộ thân thể, tựa hồ còn muốn đi vào đan điền khí hải. Đan điền khí hải là sở hữu tất cả võ giả thực lực cường đại căn bản nơi phát ra. Một khi bị ảnh hưởng, một khi đã có tổn thương, thực lực đều đại ngã. Trần Phong cau mày, lần thứ nhất dừng bước lại. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 232, ý trời không thể trái. Đại ca, chịu đựng được ở sao? Trần Phong trầm giọng hỏi. Đao Vương mặt đã không có chút huyết sắc nào, vô cùng tái nhợt. Nhưng mà cái kia cổ bá đạo không ai bị nổi khí diễm, cũng không có yếu bất chút nào. Hay vẫn là trước lo lắng chính ngươi? Đao Vương nói, ta không có mở miệng trước khi, ngươi không cần phải xen vào ta. Trần Phong gật gật đầu, không có kháng cự cái này xâm lấn hàn ý, mà là tùy ý cái này hàn ý tiến nhập đan điền của mình khí hải ở bên trong, hy vọng có thể lợi dụng cỗ này từ bên ngoài đến lực lượng thần bí, rèn luyện chân khí nhất bổn nguyên. Trần Phong từng bước một đi lên phía trước, đi chậm rãi, nhưng là đi được ổn. Sau nửa giờ, Đao Vương tay khoác lên Trần Phong trên bờ vai. Một giờ sau, Trần Phong lưng cóng hôn mê bất tỉnh Đao Vương, phản hồi tại chỗ. Trần Phong dàn xếp tốt hắn về sau, lần nữa hướng phía hố sâu xuất phát. Lần này, Trần Phong là chạy tới đấy, tốc độ không nhanh không chậm, bởi vì hắn toàn thân đều nhanh muốn đông cứng rồi, phải hoạt động thoáng một phát gân cốt mới được. Lại là một giờ, Trần Phong lần nữa dừng bước lại, không phải hắn không chịu nổi, mà là phát hiện phía trước có một bãi máu. Chắc hẳn nguyên lai là rất lớn một bãi máu, bất quá trải qua ánh mặt trời bốc hơi, diện tích nhỏ hơn rất nhiều. Trần Phong trong nội tâm hơi kinh. Không biết cái này máu, là hồ điệp đấy, hay vẫn là chỉ Nguyệt Anh tiểu cô nương kia đấy. Hắn đương nhiên không phải lo lắng hồ điệp chết sống hắn mặc kệ, hắn không yên lòng tiểu cô nương kia. Trần Phong không có đãi bao lâu, tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì đã có máu chảy xuống, mà không có mặt khác bất cứ dấu vết gì, như vậy tiểu ý nghĩa, cái này một bãi máu chủ nhân, chỉ là bị tổn thương, cũng chưa chết, mà là đã đi ra nơi đây. Cũng không có ở kinh khủng kia có thể so với thiên kiếp công kích trong chết. Trần Phong suốt đi một cái buổi chiều, thẳng đến mặt trời xuống núi, ánh trăng treo lên. Nguyên bản cái này hố sâu, dùng Trần Phong tốc độ, một giờ có thể đánh một cái qua lại. Nhưng mà Trần Phong đến bây giờ, gần kề chỉ là đi một phần ba khoảng cách. Hắn dừng bước lại, bắt đầu khoanh chân ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Theo ánh trăng treo lên, hàn ý càng ngày càng đậm. Trần Phong khẽ thở dài một tiếng, chỉ phải vận khí nội kình, chống lại cái này không giây phút nào không tại xâm lấn hàn ý. Thân thể của hắn đã bị đông lạnh được bắt đầu cứng ắc, toàn thân cảm giác phi thường chết lặng. Theo chân khí lưu chuyển, Trần Phong cảm giác tốt hơn nhiều, mặc dù không có xua tán trong cơ thể sở hữu tất cả hàn ý, nhưng xâm lấn hàn ý giảm bớt rất nhiều. Cái này cổ lực lượng thần bí quá mạnh mẽ, Trần Phong cảm thấy, hiện tại trình độ này vừa mới tốt. Hang quá hóa dở, không có khả năng một hơi ăn thành một tên mập. Đan điền khí hải bắt đầu vận chuyển, đem hàn khí đẩy ra khỏi cửa. Đạt được một cái buổi chiều rèn luyện, Trần Phong chân khí, càng thêm tinh thuần đi một tí. Không nên xem thường cái này rất nhỏ tiến bộ, Trần Phong nguyên bản chân khí, bàn về độ tinh thuần, cũng đã là đỉnh phong tồn tại, muốn càng tiến một bước, phi thường khó khăn. Cái này rất nhỏ tiến bộ, có thể cho Trần Phong thực lực, mang đến càng lớn tăng lên. Một cái nguyên bản chỉ có thể đánh 30 đệ tử, muốn đánh 100%, còn có 70 phần cực lớn không gian. Một cái nguyên bản mỗi lần đều là 99 phần đệ tử, muốn đánh 100%, chỉ có một phần tăng lên. Mà cái này một phần, một khi thuận lợi cầm xuống, đó chính là hoàn mỹ. Giờ phút này, Trần Phong chân khí độ tinh thuần, đã có thể xưng là hoàn mỹ, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhàn nhạt ánh trăng, rơi vãi tại Trần Phong đầu vai. Không có cây cối vật che chắn, không có nhà cao tầng, cái này ánh trăng đến vô cùng thuận lợi, rất ôn nhu. Trần Phong cả người đắm chìm trong tia sáng trắng ở bên trong. Hắn thời gian dần qua điều chỉnh lấy chính mình trạng thái, vì tiếp tục đi về phía trước làm chuẩn bị. Cho tới bây giờ, ngoại trừ chân khí tiến bộ, tại thể ngộ cố này huyền diệu lực lượng cường đại phương diện này, Trần Phong không thu hoạch được gì. Trần Phong bắt đầu hồi tưởng sư phó trước kia đối với hắn dạy bảo, những cái kia trước kia chính mình cũng không xem ra gì dạy bảo. Hắn mơ hồ nhớ rõ sư phó từng thần thần bí bí cho hắn nghiệm qua một phần khẩu quyết, nói đó là thần tiên pháp môn, học được liền có thể thành tiên. Bất quá khi đó Trần Phong, tuyệt không tín sư phó lời mà nói, dĩ nhiên là vô dụng dụng tâm nghe, cũng căn bản không có thử đi nhớ lại. Trần Phong cau mày bắt đầu hồi tưởng, đống nhiên niệm lên sư phó thì tốt hơn. Nếu như sư phó tại bên người lời mà nói, mình cũng không cần một người khổ cực như vậy, không có đầu mối mỏ mẫm lục lọi. Trần Phong mẫn tư khổ tưởng trọn vẹn một giờ. Thân thể đã khôi phục, nhưng mà y nguyên không muốn khởi sư phó đến tuột cùng nói rất đúng cái gì. Sư phó, ngươi đi đâu? Trần Phong thì thào tự nói, đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước. Ánh trăng đã lên đến giữa trời. Rạng sáng không giờ. Trần Phong rốt cục đi tới hố sâu ở giữa tâm vị trí phụ cận, chỉ cần bước ra một bước, liền có thể đến. Hắn lần nữa ngừng lại. Nơi này là hàn ý nồng nặc nhất chỗ. Tại đây có lẽ tiểu là cố lực lượng này trọng yếu nhất địa phương, cất giấu nhất đại bí mật địa phương. Nếu như có thể phóng ra một bước này, đến cái này địa phương hạch tâm, như vậy, có thể hay không tìm kiếm đến cái này huyền diệu lực lượng một tia huyền bí. Theo ở bên trong thoát ly phàm nhân gông cùng xiềng xích. Tình trạng kiệt sức Trần Phong trầm mặc thật lâu, rốt cục phóng ra một bước kia. Một cỗ cực lớn uy áp tử hư không truyền đến. Đã có đề phòng Trần Phong, lại như cũng bị hung hăng ép tới quỳ rạp xuống đất. Thao, 20. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia hung quang, hắn dùng bàn chân cùng bàn tay một mực chống đỡ mặt đất. Chống cự cái này lớn lao áp lực, gian nan muốn đứng người lên. Trần Phong nội lực cùng thể lực, đã khô kiệt. Giờ phút này, toàn bộ bằng vào lực ý chí tại chống cự hôm nay uy. Là cảm thấy ta, không đủ tư cách đi tìm kiếm bí mật này sao? Trần Phong đông nhiên nở nụ cười, là cảm thấy ta, mạo phạm ngươi sao? Ý trời không thể trái. Uy của trời không thể lỡ. Ta Trần Phong cả đời này, không cha không mẹ, ông trời không yêu. Bên trên không lạy trời, hạ không quỳ xuống đất. Chỉ quý gia gia cùng với cha mẹ nuôi. Những vật khác, bất kể là cái gì, muốn cho ta quỳ xuống, không có khả năng. Người coi như là trời. Cũng không thể khiến ta nghe lệnh. Ánh trăng vầng sáng chiếu rọi tại Trần Phong trên người, hắn một đầu tóc đen, không gió mà bay. Sắc mặt của hắn, vô cùng dữ tợn. Giống. Trần Phong mãnh liệt ngẩng đầu, đối với ánh trăng phát ra một tiếng thét dài. Tham lang tiếu nguyệt. Ta muốn nghịch thiên mà đi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trần Phong điên cuồng cười to. Hắn nghe răng cười lấy chậm rãi hướng lên đứng thẳng, cặp mắt của hắn đã biến thành huyết sắc đồng tử. cuồng bạo trạng thái ở dưới tham lang, bạo phát sở hữu tất cả tiềm lực. Hai chân của hắn chậm rãi đứng thẳng mà bắt đầu, 1 cm, 2 li m, 3 cm. Đem làm hai chân của hắn hoàn toàn đứng thẳng, thế nhưng mà eo hay vẫn là hiện ra 90 độ không có lập lúc thức dậy, lại một cô uy của trời vô tình đè xuống. Giang giác. Lựa chọn ngạnh kháng chân phong, hai bên xương bánh trẻ, nát bấy. Đầu của hắn, như là bị một ngụm chuông khổng lồ bao phủ ở bên trong, đinh hai nhức góc ông ông thanh âm, lại để cho hắn cảm giác một hồi đất rung núi chuyển. Thế nhưng mà hắn không có ngã xuống, y nguyên đứng đấy, phần eo phát lực, còn muốn đứng thẳng thân thể. Nếu như Đao Vương ở bên cạnh hắn, sẽ minh bạch, Trần Phong đã đến nỏ mạnh hết đà, không còn có đứng lên khả năng. Người, cuối cùng đấu không lại ông trời. Trần Phong ánh mắt, chậm rãi tan giả ra, đây là tức làm mất đi ý thức biểu hiện. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 233, thấy được một cái cửa. Dùng Trần Phong thực lực, ngay bình thường cho dù hắn trầm tĩnh lại, thân thể cường hãn tố chất, cũng có thể tự phát thay hắn ngăn cản rất nhiều thứ. H.E. Ví dụ như không sợ nóng lạnh. Bất quá hiện tại Trần Phong, thể lực đến cực hạn, thân thể đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cũng không còn có thể lực mình bảo hộ. Hàn khí thừa cơ tàn sát bừa bãi. Trần Phong gian nan ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem cái kia phiên trăng sáng, phảng phất cái kia phiên ánh trăng đang tại cách hắn đi xa, cách hắn càng ngày càng xa xôi. Đồng thời Trần Phong tận lực cảm nhận được, thân thể của hắn tại thời gian dần qua ngã xuống, tựa hồ là đất rung núi chuyển lại để cho hắn đứng không vững. Trên thực tế, Trần Phong tinh tường biết rõ, mà không nhúc nhích, núi không dao động, động chỉ là thân thể của mình đã đến cực hạn thân thể, đã chịu không được. Ánh trăng không có xa ly hắn mà đi, mà là chính bản thân hắn đang tại rời xa. Trong hoàng hốt, hắn nhớ tới sư phụ, nhớ tới chính mình khi còn bé. Sư phụ, trên mặt trăng, thật sự có hàng ngà tiên tử sao? Năm gần 10 tuổi Trần Phong, nằm ở trên đồng cỏ, chỉ vào ánh trăng hỏi sư phụ. Đương nhiên là có, sư phụ của ngươi chính là một cái thần tiên sống, tuy nhiên tu vị còn chưa đủ cao thâm, đến không được trên mặt trăng. Bất quá đâu rồi, sư phụ tin tưởng, trên mặt trăng, là có một làng nguyệt cung, bên trong đâu rồi, ở xinh đẹp động lòng người hàng ngà tiên tử. Sư phụ chảy nước miếng, nhìn qua ánh trăng, vẻ mặt ước mơ. Sư phụ, vậy ngươi chạy nhanh dạy ta phi thiên độn địa bổn sự, ta muốn bay lên trời, đi xem hằng Nga tỷ tỷ. Vậy ngươi có thể muốn hảo hảo hiếu kính sư phụ mới có thể dạy ngươi bản lĩnh thật sự đây này. Sư phụ vừa nói vừa ngáp. Tốt. Trần Phong gật gật đầu, sau đó theo trên mặt đất đứng lên, đuổi theo chụp cái kia phiên trăng sáng. Sư phụ, vì cái gì ta truy ánh trăng thời điểm, ánh trăng đã ở chạy lâu này. Trần Phong cảm thấy rất ngạc nhiên. Sư phụ xoay người ngủ ở trên đồng cỏ, buồn ngủ nói ra, đứa nhỏ ngốc, biểu hiện ra xem ra, ánh trăng đi ngươi cũng đi. Ngươi không đi ánh trăng cũng không đi. Trên thực tế, ngươi không đi, ánh trăng ý nguyên tại đi. Sư phụ, ta không hiểu. Ánh mắt của ngươi lừa gạt lòng của ngươi. Tựa như ngươi ngồi trên thuyền, mặt nước lá sen đang di động, thuyền cũng đang di động. Có thể đến tột cùng là thuyền tại động, hay vẫn là lá sen tại động. Ngươi đứng tại lá sen lên. Chứng kiến là thuyền tại động. Mà ngươi ngồi trên thuyền, chứng kiến chính là lá sen tại động. Nho nhỏ Trần Phong, thật sự không hiểu nổi vấn đề này, nếu như học được trường cấp 2 vật lý, tiểu sẽ biết cái này nhìn như vấn đề thâm ảo, có một cái đơn giản nhất giải thích, tham chiếu vật bất đồng mà thôi. Thế nhưng mà Trần Phong chưa từng học qua vật lý, cho nên hắn căn bản làm cho không hiểu vấn đề này. Sư phụ tiếp tục nói, nếu như ta đứng tại trên mặt nước, theo phiêu lưu, như vậy, thuyền cũng không nhúc nhích, lá sen cũng không nhúc nhích. Động chính là cái này nước chảy. Nếu như cái này nước chảy bất động, như vậy động đúng là thuyền cùng lá sen. Sư phụ, ta thật sự không hiểu. Tiểu Trần Phong rất hổ thẹn. Nếu như lòng ta bất động, như vậy, thế giới văn vật, đều không động. Sư phụ nói xong câu đó, lầm bầm một tiếng, sau đó đã ra động tác khó khẻ, đúng là ngủ rồi. Ánh trăng không nhúc nhích, núi không nhúc nhích, mà không nhúc nhích, thân thể của ta không nhúc nhích. Động đấy, là lòng ta. Trần Phong thì thào tự nói. Vì vậy hắn nhắm hai mắt lại, không muốn lại để cho cái này con mắt, tiếp tục giấu kín chính mình. Lòng ta bất động. Như vậy, ánh trăng không nên cử động. Núi không nên cử động. Mà không nên cử động. Trần Phong chấn động toàn thân, trong đầu vang lên mãnh liệt tiếng oanh minh, hắn cảm giác càng thêm choáng váng, nhưng lúc này đây không có đứng không vững cảm giác. Nhàn nhạt ánh trăng, tại Trần Phong không có bất kỳ mình bảo hộ năng lực thời điểm, xuyên vào trong thân thể của hắn. Khởi điểm chỉ là mắt thường không thể gặp rất nhỏ tia sáng trắng. Theo miệng của hắn mũi, lông của hắn lỗ, xuyên vào cơ thể của hắn ở bên trong mạch máu. Theo ánh trăng xuyên vào, trong đầu choáng váng cảm giác, chậm rãi yếu bớt, Trần Phong cảm giác mình, khôi phục một tia thể lực. Vì vậy Trần Phong hé miệng, hướng phía ánh trăng, hít mạnh khí. Đại lượng ánh trăng rất nhanh tràn vào thân thể của hắn. Một căn nhu hòa của sáng từ ánh trăng đầu kia liên tiếp kết nối đến Trần Phong trong miệng. Trần Phong từ từ nhắm hai mắt, hơi cười rộ lên. Không hề dữ tợn, không hề phẫn nộ, mà là vì đã có thể ngộ, cho nên đã có sung sướng dáng tươi cười. Trần Phong bảo trì cái tư thế này, đứng yên thật lâu thật lâu. Ánh trăng chậm rãi rơi xuống, mặt trời sắp bay lên. Tiểu ánh trăng sắp ly khai cái thế giới này thời điểm, Trần Phong mở hai mắt ra. Lần đầu tiên xem chính là bầu trời ánh trăng. Cùng với ánh trăng phía trước một chương to lớn đại môn. Đại môn bị mây mù lượn lờ, thấy không rõ toàn cảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một chương đại môn hình dạng. Trần Phong nhắm mắt lại. Lần nữa mở ra. Ánh trăng đã biến mất. Đại môn cũng vô tung vô ảnh, tựa hồ vừa mới chỗ, ý nguyên chỉ là ảo giác. Trần Phong túi đầu xuống, nhìn xem dưới chân đại địa, lại nhìn chung quanh đỉnh núi. Giờ phút này hắn, như trước hay vẫn là đứng tại nguyên chỗ. Cái kia trọng yếu nhất chỗ, ý nguyên tại thân thể của hắn phía trước một bước ngắn. Thân thể của hắn, thực tế từ đầu đến cuối đều là như thế này đứng đấy, không có chút nào cải biến. Hắn cũng không có bước ra một bước kia. Cho nên, nát bấy xương cốt, bất khuất lưng, kỳ thật đều không có đã bị tổn hại. Như vậy vừa bắt đầu bị hao tổn đấy, nhưng thật ra là lòng của hắn. Nếu như tâm bất động, như vậy hết thể hảo giác, hết thể vô căn cứ, cũng không thể cho mình tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ha 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 ha. Trần Phong nhẹ khẽ nở nụ cười. Sau đó, một cước phóng ra. Chính thức nhất thiết giấm nát huyền diệu lực lượng thần bí nhất chỗ. Một ngụm nhiệt huyết theo Trần Phong trong miệng tuôn ra. Đây là một ngụm trong lòng máu, quý giá nhất máu huyết. Nhưng mà cái này trong lòng huyết chi trước che mắt lòng của hắn, như vậy, giờ phút này liền đem nó thanh trừ. Thổ huyết về sau, Trần Phong tinh thần sáng láng, cái eo thẳng tắp đứng tại nhất trung tâm vị trí. Mắt của hắn đệ chỗ sâu nhất, hiện lên một tia ánh trăng, nhu hòa nội liễm, thường nhân căn bản nhìn không ra mánh khỏe. Chỉ có thể nhìn đến ánh mắt của hắn, thanh tịnh như nước. Trần Phong đồng tử huyết sắc tất cả đều cởi tán. Mặt trời đi ra. Trần Phong có chỗ được, cho nên mới thấy được, đi thông một cái thế giới khác đại môn. Kế tiếp một nửa lộ trình, hắn đi được phi thường nhẹ nhõm, tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Vào lúc giữa trưa, Trần Phong đi tới hố sâu cuối cùng. Hắn dừng bước lại, hắn phát hiện tại hắn trái phía trước, nằm một người mặc quần trắng nữ hài. Là Trì Nguyệt Anh. Trì Nguyệt Anh đại lượng không chút máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dưới thân vết máu đã khô cạn, nhưng may mắn, nàng còn có yếu ớt hô hấp. Trần Phong lập tức lách mình tiến lên, mang theo nàng nhảy ra cái này hố sâu, ngay sau đó đối với Trì Nguyệt Anh triển khai cứu trị. 10 phút về sau, Trì Nguyệt Anh hô hấp dần dần vững vàng. Trần Phong lần nữa nhảy vào trong hố sâu. Theo mặt trời bay lên, vẻ này lưu lại lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Trần Phong phải nắm chặt thời gian, làm cuối cùng phỏng đoán cùng nhận thức. Mặt trời xuống núi thời điểm, hàn khí đã biến mất được sạch sẽ. Trần Phong bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Hắn thấy được cái kia cái cửa, lại sờ không tới cánh cửa. Nhưng mà Trần Phong cũng không nóng nảy. Cho dù hắn là kỳ tài ngút trời, nhưng mà muốn theo một người phàm tục, sờ đến tiên gia cánh cửa, cái này một bước ngắn, khó như bay trời. Ngày thứ 3 rạng sáng. Theo tiến vào hố sâu lên, đã suốt 3 ngày 3 đêm. Trần Phong mở mắt ra. Hắn rất muốn tiếp tục ở đây ở bên trong nhận thức, thế nhưng mà, hắn đói bụng. Quan trọng nhất là, bị trọng thương Đao Vương cùng Trì Nguyệt Anh, 3 ngày 3 đêm tích thủy không tiến. Nếu như Trần Phong hay vẫn là không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, hai người kia không có bởi vì trọng thương mà vong, lại bị sống sờ sờ chết đói. Như vậy không khỏi bị chết quá hoan một chút. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 234, bế quan tu luyện. Trần Phong xuống núi làm ra ăn uống, hầu hạ Đao Vương 2 ngày 2 đêm. Ngày thứ 3 thời điểm, Đao Vương tự mình một người xuống núi về nhà. Trần Lão Đệ. Ly biệt trước khi, Đao Vương vô vô Trần Phong bả vai, về nhà lần này, ta được bế quan mấy tháng. Tranh thủ tại năm trước đi ra, đến lúc đó hai anh em chúng ta hảo hảo uống vài chén. Trần Phong nghi ngờ nói, uống rượu không có vấn đề. Bất quá ta xem chừng ngươi thương thế kia thế, có của ta trị liệu. Thêm chính ngươi khôi phục, tối đa 2 tháng có thể khỏi hẳn. Tại sao phải bế quan lâu như vậy? Đao Vương liếc mắt nói, ngươi ngốc à? Ngươi tại đây trong hầm đi 3 ngày 3 đêm, cảm nhận được đi một tí cái gì a? Đại ca tuy nhiên chỉ dừng lại 1 canh giờ, nhưng ta vốn tiểu so với ngươi còn mạnh hơn, nhận thức đồ vật, cũng không có thể so ngươi thiếu. Như vậy a? Ngươi đi đi. Trần Phong vươn tay. Đao Vương cùng hắn vỗ tay, cũng không quay đầu lại đi nha. Trần Phong ngồi ở thảm cỏ lên. Nhìn xem đưa lưng về phía hắn ngồi một cái thiếu nữ. Bọn hắn hiện tại vị trí địa phương, là một cái khác đỉnh núi, phía trước có một bích lục tiểu hồ, bên hồ có cây cối thấp thoáng. Một cái như tinh linh thiếu nữ, ôm hai chân ngồi ở bên hồ, không biết đang nhìn cái gì. Nàng đã trầm mặc hai ngày hai đêm rồi. Ăn ít đồ a. Trần Phong nhìn xem nàng bóng lưng gầy yếu nói ra. Chí Nguyệt Anh mắt điếc thai ngơ. Trần Phong thở dài, ta biết rõ ngươi hơn ta, ngươi cũng muốn giết ta. Thế nhưng mà nếu như ngươi không ăn cái gì, như thế nào hữu lực khí giết ta đâu này. Thật lâu về sau, Chí Nguyệt Anh vươn một tay, ra hiệu Trần Phong đem ăn lấy tới. Nàng vốn tiểu bị trọng thương, thân thể trạng thái thật không tốt, bị Trần Phong tiểu tỉnh về sau, vẫn là đần độn u mê trạng thái, suốt hai ngày không ăn không uống, chắc hẳn nàng thể lực đã đến cực hạn, mới bằng lòng tiếp nhận Trần Phong cung cấp đồ ăn. Trần Phong đem ăn đặt ở bên người nàng, trong nội tâm khẽ thở dài một tiếng, Tống Lý Đồng rất bướng bỉnh, Lạc Vi rất bướng bỉnh, nhưng các nàng hai cái, đều không có Chỉ Nguyệt Anh như vậy quả cường. Chỉ Nguyệt Anh tỉ mỉ đã ăn xong Trần Phong cho nàng toàn bộ hết gì đó. Nàng tại trong hồ nước giặt sạch tay về sau, lại bảo trì tư thế cũ bất động rồi. Trần Phong lắc đầu, kiên nhẫn nói ra, thân thể là của mình, cần chính ngươi hảo hảo yêu quý. Cho dù đây chỉ là một cỗ túi da, nhưng mà không có tốt thân thể, ngươi mọi chuyện cần thiết cũng làm không được. Ta Hoa Hạ có một câu rất có đạo lý lời mà nói, gọi là thân thể là cách mạng tiền vốn. Nói chuyện đồng thời, đứng tại nàng bên cạnh thân Trần Phong một mực tại quan sát đến nét mặt của nàng, phát hiện sắc mặt của nàng cũng không có bất kỳ cải biến, liền quyết định thêm điểm mánh liệt liệu, dùng mánh liệt kích thích lại để cho nàng thanh tỉnh một điểm. Vì vậy Trần Phong trầm giọng nói ra, cũng tỉ như thiên lang, nếu như hắn có một cỗ tốt thân thể, hắn sẽ không phải chết trong tay ta. Chí Nguyệt Anh mãnh liệt ngẩng đầu, gắt gao chằm chằm vào Trần Phong, nguyên bản không khí trầm lặng hai mắt, tại lúc này trở nên vô cùng rét lạnh, tràn đầy vô tận phẫn nộ. Chí Nguyệt Anh một chữ dừng lại một chầu nói, ta sẽ giết ngươi. Nhất định sẽ. Tùy thời hoan nghênh a. Trần Phong cười khẩy nói, bất quá, hồ điệp giết không được ta, liều sinh nhất lang cũng giết không được ta. Thực lực của ngươi so về hai người bọn họ, yếu đi nhiều như vậy, ngươi dựa vào cái gì tới giết ta? Bằng ánh mắt của ngươi, vẫn là của ngươi quyết tâm. Ha ha. Chí Nguyệt Anh sâu hít sâu một hơi, lại khôi phục lạnh lùng cảm xúc, thản nhiên nói, ta sẽ cố gắng tu luyện đấy, ngươi đừng có đắc ý dơ dáng dạng hình. Cho dù cố gắng của ta không thấy hiệu quả, nhưng là thời gian sẽ giúp ta. Ta so ngươi nhỏ, ngươi lão nếu so với ta nhanh, chờ ngươi tuổi già sức yếu thời điểm, ta nhất định có thể thuận lợi lấy tánh mạng của ngươi. Ha ha. Nói hay lắm. Trần Phong vỗ tay cười to, như vậy ngươi nhất định phải sống so với ta lâu. Bởi vì ngươi như vậy không yêu quý thân thể của mình, ta còn sống phải hảo hảo đấy, nói không chừng ngươi đã sớm bệnh chết. Chí Nguyệt Anh nói, thì ngươi tiếp tục giúp ta chữa thương. Lời này tới quá đột ngột, Trần Phong ngạc nhiên nói, ngươi muốn giết ta, ta còn phải giúp ngươi chữa thương. Khắp thiên hạ ở đâu có như vậy đạo lý? Chí Nguyệt Anh không đáp, chỉ là lạnh lùng mà nói, mặt khác, thỉnh ngươi tiếp tục cho ta tìm ăn. Ta đối với tòa thành thị này rất lạ lắm, ngươi cho ta tìm một cái che giấu địa phương, định kỳ cho ta tiễn đưa đồ ăn. Ta cần bế quan tu luyện. Như vậy sai xử ta, phù hợp sao? Trần Phong gãi gãi đầu, hỏi, đi trong nhà của ta ở. Chí Nguyệt Anh chán ghét mà nói, trong nhà người ở nhiều như vậy nữ nhân, mỗi người quan hệ đều thật không minh bạch. Cho dù không có trời sói ca ca sự tình, ngươi người này phẩm tính, cũng cho ta phi thường chán ghét. Ta ở chỗ này không đi, dù là ngươi cho ta tìm sơn động, cũng so ở ngươi chỗ đó muốn xịt. À thưa là sát thủ, cùng ta đàm luận phẩm tính. Trần Phong cảm thấy nha đầu kia lo dịp phi thường kỳ quái. Ta theo chưa từng giết người. Chí Nguyệt Anh nói, ta hiện tại rất hối hận, lúc trước vì cái gì không có nhiều đi thực tế, nhiều đi giết người, nếu như ta giết ngươi. Như vậy, trời sói ca ca sẽ không phải chết rồi. Trần Phong nghiêm mặt nói, ta không giết hắn, hắn cũng sẽ độc phát thân vong. Ta giết hắn, hắn còn phải cảm tạ ta. Bởi vì hắn không phải bệnh chết trên giường, mà là chết tại chiến đấu thời điểm. Chí Nguyệt Anh cả kinh nói, độc phát thân vong. Là ai hại hắn? Trần Phong nói, hắn nói, là nuôi dưỡng hắn lớn lên già già đã hạ thủ. Ta đoán chừng, là Liêu Sinh Nhất Lang. Chí Nguyệt Anh lâm vào thật lâu trầm mặc. Hiển nhiên là tại hồi tưởng trước kia chuyện đó xảy ra. Sau một lát, về sau nàng khổ sở nước mắt chảy xuống, đây là vì cái gì? Trên thế giới này, không có nhiều như vậy vì cái gì? Liêu Sinh so Thiên Lang hiếu thắng. Cho nên hắn có thể tùy ý cướp đoạt hắn hết thảy, kể cả hắn tự do cùng với tánh mạng của hắn. Mạnh được yếu thua, cho dù ngươi không muốn đi đoạt những người khác đồ vật. Nhưng cái khó bảo vệ người khác sẽ không đoạt ngươi đấy. Nếu như ngươi không muốn trên người mình phát sinh đồng dạng bi kịch, như vậy ngươi muốn đầy đủ cường đại. Tốt. Chí Nguyệt Anh gật gật đầu. Trần Phong thử thăm dò hỏi, như vậy, hiện tại có thể theo ta đi sao? Ở trên núi rất bất tiện. Chí Nguyệt Anh nói, ngươi thật giống như quên một việc, ngươi là cựu nhân của ta. Trần Phong kinh ngạc nói, ngươi muốn hận cũng có thể hận Liêu Sinh Nhất Lang, tại sao phải chết chằm chằm vào ta? Chí Nguyệt Anh khẽ cau mày nói, bởi vì trời sói ca ca, dù sao cũng là đã bị chết ở tại trong tay của ngươi. Ta mặc kệ loại này chết kiểu này phải hay là không hắn ưa thích đấy, nhưng ta tình nguyện nhìn xem hắn chết ở trên giường bệnh, mà không phải bị người giết chết. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hắn rốt cuộc biết, không thèm nói đạo lý là nữ nhân thiên tính cùng đặc quyền. Giảng đạo lý là giảng bất thông đấy. Được rồi, ai bảo ngươi là thiên lang tên kia muội muội? Trần Phong không hề kiên trì, mà thật sự dựa theo chỉ Nguyệt Anh phân phó, tiếp tục cho nàng đâm mấy châm, sau đó cho nàng tìm một cái che giấu sơn động, bỏ ra 1-2 giờ đem sơn động mở rộng, sửa sang lại sạch sẽ, khiến cho so sánh thoải mái dễ chịu, tại cửa động tỉ mỉ bố trí một ít cơ quan nhỏ. Chỉ Nguyệt Anh một mực khoanh tay đứng nhìn. Thu thập thỏa đáng về sau, Trần Phong chỉ vào cửa động, nói ra, thỉnh. Chỉ Nguyệt Anh lóe lên thân, liền ngồi xuống trong sơn động. Tay vung lên, cửa động đá lớn rơi xuống, đem Trần Phong ánh mắt cách trở. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 235, rất tốt, ngươi có thể chết. Chỉ Nguyệt Anh cố ý như thế, Trần Phong chỉ có thể từ nào đó hắn. Bất quá Trần Phong không có khả năng một mực ngốc trên chân núi chiếu cố nàng, tiếp tục cùng nàng một ngày, xác định thương thế của nàng đã chuyển biến tốt đẹp, liền nói với nàng một tiếng, xuống núi rồi. Xuống núi về sau, Trần Phong phân phó tiền bằng, chọn một tin được đấy, tay chân lanh lẹ hạ nhân, mỗi ngày phụ trách lên núi, cho Chỉ Nguyệt Anh tiễn đưa ăn, cùng với một ít sinh hoạt đồ dùng. Tiền bằng không có hỏi nhiều, lúc này dựa theo sư phụ chỉ lệnh làm theo. Trần Phong suốt 7 ngày không có bất kỳ tin tức, xa ngút ngàn dặm không tin tức, lại để cho trong nhà 4 cái tiểu mỹ nhân, thậm chí kể cả Diệp Loan Loan, cũng bắt đầu vì hắn lo lắng. Trần Đại ca nhiều ngày như vậy không có có tin tức, có thể hay không? Có thể hay không? Bạch Hiểu Man nhút nhát e lệ mà nói, lại không dám nói ra cái này lại để cho nàng vô cùng sợ hãi khả năng. Hà Lâm mặt ủ mày cho, lại chỉ có thể an ủi nói, yên tâm đi, Trần Phong là cái rất có người có bản lĩnh, hắn tuyệt đối sẽ không có việc đấy. Nói không chừng là đi nơi nào đi chơi đây này. Diệp Loan Loan xỉ mũi coi thường, Trần Phong sẽ xảy ra chuyện. Nguyên bản ta còn có chút cầm không được. Bất quá nghe các ngươi vừa nói như vậy, ta có thể khẳng định, hắn là bị cái nào tiểu yêu tinh mê được tìm không ra bắt rồi, khiến cho vui đến quên cả trời đất, đã không nhớ rõ trở về rồi. Thật sự à? Bạch gia tỷ muội đồng thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Trần Đại ca kiện kiện khang khang bình an là tốt rồi. Hà Lâm cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Diệp Loan Loan mà nói tuy nhiên khoa trương một điểm, lại coi như có chút đạo lý. Dùng Trần Phong mị lực, xác thực sẽ có rất nhiều mỹ nữ vì hắn mê muội. Hà Lâm trong lòng có chút thất lạc, nhưng cùng Bạch gia tỷ muội nghĩ cách đồng dạng, mặc kệ hắn là tại cùng cái nào mỹ nữ, chỉ cần người bình an là tốt rồi. Bất quá Hà Lâm sau đó nghĩ đến, Trần Phong nói không chừng đang bận lấy đối phó những cái kia sát thủ, những cái kia đáng sợ sát thủ, hoàn toàn chính xác không phải 1-2 ngày có thể xử lý hoàn tất đấy. Nghĩ tới đây, Hà Lâm nội tâm thất lạc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hà Lâm thì thào nói nhỏ, Trần Phong, ngươi nhất định phải bình an trở về a. Diệp Loan Loan buồn bực cực kỳ, cái này 3 mỹ nữ, vậy mà đều có thể dễ dàng tha thứ Trần Phong ở bên ngoài làm cản rỡ. Nàng nhìn ra được, 3 người này, đều đối với Trần Phong có nhiều như vậy ý tứ. Bạch gia tỉ muội, xem xét tiểu là chưa thấy qua các mặt của xã hội đứa nhỏ ngốc, bị Trần Phong tùy tiện lừa gạt 2 lần, sẽ đối với hắn khăng khăng một mực, cái này cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là Hà Lâm, cái này tâm trí thành thục, cực kỳ nổi danh người dẫn chương trình, như vậy nữ nhân ưu tú, rõ ràng cũng sẽ bị Trần Phong lừa gạt đến nước này. Xem không hiểu a. Tên kia có cái gì tốt? Diệp Loan Loan bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Phương Viện Viện sắp điên, vốn định phát động Long Môn tất cả lực lượng đi tìm Trần Phong, lại bị Thất Gia ngăn cản. Thất Gia không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhưng là sớm vài ngày, đã nghe được xa xa đỉnh núi động tĩnh, về sau biết được bằng hữu cũ Đao Vương trở về nhà, bắt đầu bế quan tu luyện. Đã Trần Phong cùng Đao Vương là cùng đi ra đấy, Đao Vương không có gấp giống muốn cho Trần Phong báo thủ, nghĩ như vậy tất nhiên Trần Phong là an toàn đấy. Về phần Trần Phong vì cái gì vẫn chưa về, khẳng định có chuyện của mình, tạm thời chờ là được. Những vật này, Thất Gia cũng không nói gì cho con gái nghe, chỉ là an ủi Phương Viện Viện, phải tin tưởng Trần Phong. Bất quá Phương Viện Viện mặc dù không có giống trống khua chiêng đi tìm người, y nguyên sốt ruột, vì vậy cái này lo lắng cảm xúc, liền truyền đưa cho nàng khuê mật Đường Hiểu Hy. Không có tim không có phổi Đường Hiểu Hy lười biếng nói, Phong ca ca lại không là gì của ngươi, ngươi gấp gáp như vậy làm gì vậy? Điện thoại đánh không được, đều 7 ngày rồi. Phương Viện Viện hướng về phía điện thoại, cơ hồ là giống lên. 7 ngày mà thôi. Đường Hiểu Hy không cho là đúng nói, ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Phong ca ca bên người nhiều mỹ nữ như vậy, hôm nay cùng cái này, ngày mai cùng cái kia, một tuần lễ 7 ngày, nói không chừng còn bận không qua nổi, còn lại không có cùng đến mỹ nữ, phải đợi đến kế tiếp 7 ngày đây này. Ta ta ta. Phương Viện Viện cứng họng mà nói, không nói trước việc này. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ngươi cũng không có gấp gáp, ta gấp cái gì? Ngươi có phải thật vậy hay không cần ăn đòn à? Công bình cạnh tranh, được sao? Không nên hơi một tí tiểu chém chém giết giết đấy, nữ hài tử mọi nhà, có tổn hại hình tượng. Đường Hiểu Hy nói, ngươi có ở nhà không? Như thế nào, muốn đến thăm đánh ta? Viện Viện à, không phải nói tốt rồi sao, chúng ta trước kết thành mặt trận thống nhất, trước tiên đem mặt khác đối thủ cạnh tranh cho răng rắc rồi, cuối cùng còn lại hai người chúng ta hảo tỷ muội đã nói, lại đến đấu tranh nội bộ. Lý trí một điểm, được sao? Lý trí con em ngươi. Ngươi ở nhà chờ, có loại cũng đừng có chạy. Đợi Trần Phong sau khi về nhà, Bạch Gia tỷ muội cùng Hà Lâm đều khi làm việc, Diệp Loan Loan một người nhất định là ngốc không nổi, không biết đi nơi nào. Điện thoại sớm vài ngày tiểu không có điện tắt điện thoại, người khác liên lạc không được hắn. Cho nên chờ hắn xung bên trên điện khởi động máy, điện thoại nên có nhiều náo nhiệt tiểu có thể nghĩ rồi. Bất quá, Trần Phong còn có chuyện muốn bề bộn, Liêu Sinh Nhất Lang không chết tiểu là cái thai hoàng ẩm. Hắn phải đi tìm được cái này lòng ngông dạ thú lao đầu tử, tự tay giết hắn đi. Hơn nữa, Trần Phong tuy nhiên tại hố sâu mặc dù có đoạt được, lại không làm rõ được. Đao Vương tuy nhiên thực lực là tu chân một cảnh, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa, nhưng là hắn căn bản làm cho không hiểu là chuyện gì xảy ra. Dựa theo Đao Vương thuyết pháp, hắn là luyện lấy tiểu luyện được kim quang kia rồi. Muốn biết rõ ràng tu chân giả sự tình, Trần Phong nhất định phải tìm được sư phụ mới được. Hơi chút nghỉ ngơi, cùng nên liên hệ người liên hệ một phen về sau, Trần Phong xuất phát, đi tìm Liêu Sinh Nhất Lang. Nằm ở trên giường, vùng vẫy vài ngày Liêu Sinh Nhất Lang, rốt cục có thể xuống đất hành động. Gần kề chỉ là bị cực lớn cây hoa anh đào cánh hoa vớt một cái, phía sau lưng của hắn, đã bị cắt lấy cả khối da thịt, thậm chí lộ ra bên trong trắng như tuyết xương sống lưng cùng xương sườn. Không thể trách Liêu Sinh thân thể tố chất không đủ cường hãn, mà ngay cả Đao Vương như vậy hùng tráng đàn ông, chỉ là bị dư âm ảnh hưởng còn lại đánh trúng, toàn thân cũng đều mệt rã cả rời, huống chi cái này không dùng lực lượng cùng thân thể tố chất tăng trưởng lao đầu tử. Đau đến chết đi sống lại Liêu Sinh Nhất Lang, trải qua cố gắng tự cứu, rốt cục còn sống. Vì cái gì? Liêu Sinh Nhất Lang để tay lên ngực tự hỏi, chính mình tuy nhiên vi phạm với tập đoàn tuyệt đại đa số người lãnh đạo đích ý chí, nhưng hắn đã thoát ly tập đoàn, tiến hành cái này mưu đồ, cũng không liên lụy đến thua lạ trên người. Tuy nhiên vận dụng châu Á phân bộ một ít tài nguyên, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vậy đưa tới họa sát thân. Càng quan trọng hơn một điểm, Liêu Sinh Nhất Lang vẫn còn thua lạ thời điểm, hội trưởng ít, một mực yên lặng cho phép hành động của hắn. Nhưng mà vì cái gì? Vì cái gì sớm vài ngày, hội trưởng đại nhân lại đột nhiên hàng lâm? Hơn nữa muốn giết mình. Liêu Sinh Nhất Lang chưa bao giờ thấy qua hội trưởng đại nhân chân diện mục, hội trưởng ít phát ra mệnh lệnh, đều là thông qua thông tin thiết bị tuyên bố. Nhưng Liêu Sinh Nhất Lang nhận ra hội trưởng thanh âm. Ngày đó câu kia, ngươi là Liêu Sinh Nhất Lang. Rất tốt, vậy ngươi có thể chết rồi. Liêu Sinh Nhất Lang biết rõ, cái kia thực lực khủng bố, cái kia thanh âm quen thuộc, hoàn toàn chính xác thật là hội trưởng đích thân tới. Liêu Sinh Nhất Lang trăm mối vẫn không có cách giải. Không rõ hội trưởng tại sao phải giết hắn. Nhưng là hắn hiểu được, hắn phải lập tức rời đi Giang Hải thành phố cái này khủng bố địa phương. Liêu Sinh Nhất Lang tiến về trước cao sát đứng. Cũng tại cao sát đứng trước cổng chính, thấy được một cái cao ngất người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi mỉm cười nói, Liêu Sinh Nhất Lang. Rất tốt, ngươi có thể chết rồi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 236, chỉ có thể nhìn, không có thể ăn. Trọng thương chưa lành Liêu Sinh Nhất Lang, thực lực giảm lớn. Cho nên thẳng đến đi đến rất gần khoảng cách, mới nhìn rõ Trần Phong. Mà Trần Phong, trải qua hố sâu cấm địa rèn luyện, thực lực tăng nhiều, giờ phút này đúng là đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa, Liêu Sinh Nhất Lang, vốn tiểu không am hiểu sát người vật lộn. Mà gần như vậy khoảng cách, đầy đủ lại để cho Trần Phong lập tức tiếp cận. Cho nên, Liêu Sinh Nhất Lang không hề lo lắng chết rồi. Bị chết vô thanh vô tức, bị chết tuyệt không manh động, bị chết cùng người bình thường không có gì khác nhau. Cái này chết tiệt pháp, căn bản thực xin lỗi cái kia một thân khủng bố tu vị. Tại đây người đến người đi cao sắt đứng trước cổng chính, mọi người chỉ thấy một người tuổi còn trẻ, vị một cái tiểu lão đầu tử đi nha. Kỳ thật lão đầu tử không phải mình đi, hắn một câu đều không có tới và nói, tiểu đã bị chết. Thoạt nhìn là đi tới, trên thực tế là bị Trần Phong dựng lên đến đã đi ra tại đây. Xử lý hoàn tất Liêu Sinh Nhất Lang, Trần Phong rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đối với tung tích không rõ Hồ Điệp, hắn cũng không thế nào để ý. Đầu tiên Hồ Điệp cùng Liêu Sinh Nhất Lang không phải người một đường, phổ độ chúng sinh kế hoạch, nàng cũng không có tham dự, trái lại cầm phản đối thái độ. Tiếp theo, Hồ Điệp chắc là bị trọng thương, không biết muốn bao lâu mới có thể khỏi hẳn, cho dù nàng nào rút rồi, lại đây Giang Hải, dùng Hoa Thiên Y cùng Diệp Loan Loan thực lực của các nàng, cũng đầy đủ ứng phó. Trần Phong an bài một ít sự tình, liên hệ rồi một ít người, sau đó chuẩn bị ly khai Giang Hải, đi tìm sư phụ. Hắn đầu tiên đi chính là cha mẹ nuôi trong nhà, cùng song thân cùng tỷ tỷ cáo biệt. Lý Khởi Vân vốn khi làm việc, nghe nói đệ đệ muốn đi ra ngoài một thời gian ngắn, lập tức vội vội vàng vàng chạy về đến rồi. Hôm nay Lý Khởi Vân đã thân là Long Đẳng Kiến Trúc tập đoàn cổ đông một trong. Thân phận cùng địa vị không thể so sánh nổi, đã từng bởi vì đắc tội Lâm trưởng thành dã, mà làm bất hòa nàng cái kia chút ít các quý phụ, lại không có ra không mặt mũi cùng nhau đi lên. Lý Khởi Vân vòng tròn luẩn quẩn càng lớn, phải xử lý quan hệ nhân mạch cũng càng phức tạp. Bất quá nàng không có bao nhiêu tâm tư, một là vì thấy rõ rất nhiều người cùng sự tình, cùng những người kia bất quá là mặt ngoài nhiệt tình, nội tâm qua loa mà thôi. Thứ hai, Lục Kim Hồng đối với Lý Khởi Vân gần như nịnh bợ thái độ, lại để cho tất cả mọi người không thể coi thường Lý Khởi Vân. Bất kể là Giang Hải trên chợ tầng trong hội người, hay vẫn là Long Đẳng Kiến Trúc phó tổng giám đốc cùng mặt khác cổ đông đám bọn họ. Lý Khởi Vân cho dù không có việc gì, nàng nói có việc, người khác cũng chỉ có thể cung kính nàng ly khai. Quyền lợi cùng địa vị, thường thường có thể cho một ít người khí chất mang đến cải biến. Hôm nay Lý Khởi Vân, càng thêm xinh đẹp động lòng người, càng thêm vũ mị. Nhưng hiện tại không có người cho rằng nàng là thứ dễ dàng thượng thủ tao, hàng, mà là cho rằng nàng tính cách hào phóng, có chính mình đặc biệt mị lực, là một người cao quý mỹ nữ. Lý Khởi Vân lúc trở lại, Trần Phong chính ở phòng khách cùng cha mẹ nuôi nói xong Lý Thiên Tứ sự tình. Lại để cho Thiên Tứ chuẩn bị một chút, ngày mai đi bên trên bờ biển lớp A. Trần Phong nói ra. Tốt. Ta trong nhà đều nhanh nín hỏng rồi. Lý Thiên Tứ quy củ ngồi ở Trần Phong bên người, nghe vậy cười nói. Nô Hồng Diễm ngóng trông ngày hôm nay trông mong thật lâu, cao hứng phi thường. Nhưng mà vừa nghĩ tới nhi tử phải ly khai bên cạnh mình, đi một cái lạ lẫm thành thị một mình một người lưu lạc, rồi lại không an tâm. Trần Phong không thiếu được hảo hảo khai đạo nàng một phen. Lý Văn Tùng ngược lại là phi thường ủng hộ, trải qua bạn già cùng nhi tử khuyên bảo, Nô Hồng Diễm an tâm không ít. Lý Khởi Vân sau khi vào cửa, không chút nào tránh hiểm nghi đã chạy tới, đặt mông ngồi ở Trần Phong bên người, nắm bắt mặt của hắn, hung dữ mà nói, còn biết trở về lâu này. Trở về muốn đi, nói, lần này chuẩn bị đi ra ngoài lêu lổng bao lâu. Khởi Vân, như thế nào nói như vậy Phong Nhi đâu này? Đệ đệ của ngươi hắn có chính sự đây này. Nô Hồng Diễm hơi oán trách nói. Lý Khởi Vân hì hì cười cười, buông lỏng ra Trần Phong mặt. Lý Văn Tùng nói, Hồng Diễm, hai chúng ta đi làm cơm, lại để cho mấy người bọn hắn hải tử hào hào tâm sự. Nô Hồng Diễm gật gật đầu, cùng Lý Văn Tùng đi phòng bếp bận việc rồi. Đợi cha mẹ nuôi vừa đi, Lý Khởi Vân càng thêm dũng cảm rồi, uy hiếp nói, ta vậy mới không tin ngươi đi ra ngoài có cái gì chính sự, tới tới tới, nô đít vỉnh lên mà bắt đầu, cho ngươi không nghe lời, tỉ muốn hào hào giáo dục ngươi. Trần Phong bất đắc dĩ nói, tỷ, hạ thủ lưu tình. Một bên Lý Thiên Tứ, chứng kiến trong suy nghĩ gần như vô địch Trần Phong tại tỷ tỷ trước mặt như thế bất đắc dĩ, cảm thấy buồn cười, không khỏi cười ra tiếng. Có cái gì buồn cười đó a? Trần Phong hữu khí vô lực nói, Thiên Tứ, công tác của ngươi là ca ca ta an bài à, còn có tâm tư cười đấy, tranh thủ thời gian tới giúp ta. Lý Thiên Tứ tưởng tượng, là như vậy cái đạo lý, vốn định đứng dậy, kết quả Lý Khởi Vân trừng mắt liếc hắn một cái. Lý Thiên Tứ lập tức cười hì hì nói, ca, ta cũng không dám đắc tội ta tỷ. Ngươi hay vẫn là thành thành thật thật lại để cho tỷ tỷ đánh một trận A. Lý Khởi Vân nghe vậy càng thêm đắc ý, rỗi ra bàn tay nhỏ bé véo lấy Trần Phong bên hông da thịt mềm mại, trừng mắt nói, xem đi, hiện tại không có người cứu được ngươi rồi. Ngươi hay vẫn là theo ta đi. Tỷ, buông tay, lại không buông tay ta hô ba mẹ A. Ngươi hô A. Xem ta sau đó như thế nào thu thập ngươi. Ai nha. Quá thảm rồi. Ta nhìn không được rồi, ta đi nha. Lý Thiên Tứ bụm lấy cái chán, trốn vào phòng ngủ của mình ở bên trong đi. Lý Khởi Vân chứng kiến đệ đệ khép cửa phòng lại, lóe sáng con ngươi tả hữu quét qua, gặp cha mẹ căn bản không có chú ý bên này, cười hắc hắc, gom góp đi qua tại Trần Phong trên mặt hung hăng hôn một cái. Trần Phong trợn mắt há hốc mồm mà nói, tỷ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Lý Khởi Vân nhõng nhẽo cười nói, ngươi không thành thật một chút, ta tiểu chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi nói ngươi là lựa chọn tiếp tục lại để cho ta thân, hay vẫn là lựa chọn lại để cho ta đánh ngươi nô đít đâu này? Ta có thể tuyển con đường thứ ba sao? Lý Khởi Vân nghĩ nghĩ, nói, có thể. Đệ tam cái lựa chọn đâu rồi, là buổi tối hôm nay cùng ta cùng một chỗ ngủ. Không được như vậy chơi a. Trần Phong cảm giác mình muốn điên rồi. Nét mực cái gì, nhanh lên, mông đít nhỏ vểnh lên. Lý Khởi Vân nũng nịu nhẹ nói. Trần Phong tâm không cam lòng tình không muốn, nhưng vì để tránh cho tỷ tỷ làm ra càng lớn mánh khỏe, chỉ phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lại để cho nàng đánh một cái tát. Co giãn thật tốt. Lý Khởi Vân nhẹ nhàng ở Trần Phong trên cặp mông vỗ một trường, còn thuận tiện ngắt hai thanh, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn thu hồi ma chảo của nàng. Xem Lý Khởi Vân dương dương đắc ý bộ dạng, Trần Phong cắn răng nói ra, tỷ, một ngày nào đó ta sẽ báo thù đấy. Lý Khởi Vân khiêu khích câu dẫn ra Trần Phong cái cằm, cười híp mắt nói, đợi lấy ngươi nhé. Có sắc tâm không có sắc đảm tiểu gia hỏa. Trần Phong cảm giác mình thật sự nhịn không được rồi, đang chuẩn bị đem thù này tại chỗ báo, lại thình lình nghe được Lý Văn Tùng tại phòng bếp hô một tiếng, Phong Nhi, tới đáp bắt tay. Lập tức tới. Trần Phong đáp. Nhanh đi nấu cơm, tỷ tỷ đói bụng. Lý Khởi Vân cởi bỏ bàn chân đá đá Trần Phong, lại để cho hắn nhanh lên cảnh phòng bếp. Ngươi chờ đó cho ta. Trần Phong không thể làm gì, ném một câu ngoan thoại, liền đi phòng bếp hỗ trợ. Lý Khởi Vân làm càn cười to, cười đến thiếu chút nữa từ trên ghế xạ lỏn lăn xuống đi. Sau khi ăn xong nói chuyện tào lao một hồi, Trần Phong về tới trong nhà mình. Lại trông thấy trang phục lộng lẫy Diệp Loan Loan, đang ngồi ở sân thượng đẳng trên mặt ghế, chờ hắn. Trần Phong rất ưu sầu thở dài, được, lại là một cái chỉ có thể xem không thể ăn đấy, có phải thật rất khổ. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 237, cái này thân quần áo xem được không? Trần Phong ngồi ở trên ghế salon, đánh giá Diệp Loan Loan liếc, hỏi, ăn mặc xinh đẹp như vậy, là chuẩn bị đi đâu tham gia tiệc tối lâu này? Đúng vậy, hẹn một cái tiểu suất ca. Ngươi nhận thức đấy, tựu là Tần gia công tử Tần Triều. Diệp Loan Loan cười hì hì mà nói. Trần Phong cảm thấy có chút đau đầu, nói, Tần Triều cái này người coi như không tệ, ngươi đừng hại hắn biết không? Diệp Loan Loan ủy khuất mà nói, làm sao vậy? Tiểu hứa ngươi ở bên ngoài câu tam đắc tứ, chỉ con gái mất nết lang loạn, ta giao một người bạn, là được hại nhân ra. Nào có như vậy đạo lý? Cái gì gọi là câu tam đắc tứ, chỉ con gái mất nết lang loạn? Lời này mặc dù nói được khó nghe, nhưng Trần Phong không phải không thừa nhận, chính mình nhận thức bạn nữ giới, hoàn toàn chính xác nhiều hơi có chút, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ mờ mờ. Trần Phong không phản đối, mở ra TV, vừa hay nhìn thấy Hà Lâm chủ trì tiết mục tại phát lại, liền chuyên tâm xem gây ra dòng điện xem đến. Này bí bí, sư bá. Ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sống Hà Lâm tỷ, dùng được lấy tại trên TV xem nàng sao. Diệp Loan Loan có chút không vui. Ta tiểu thích xem, dù thế nào a. Trần Phong thản nhiên nói. Được rồi. Xem như ngươi lợi hại. Diệp Loan Loan dừng một chút, chạy đến TV phía trước, chặn Trần Phong ánh mắt, khéo cười tươi đẹp làm sao mà hỏi. Sư bá, ta hôm nay cái này thần quần áo xem được không? Đẹp mắt đẹp mắt. Ngươi đừng chống đỡ ta xem TV biết không? Trần Phong qua loa nói ra. Chăm chú điểm xem a. Diệp Loan Loan không thuận theo không buông tha nói, xem cái này váy và áo, tạo hình phải hay là không rất đặc biệt. Ngươi lại nhìn ta cái này chân, đến tột cùng là muốn đeo tất chân đâu rồi, hay vẫn là không mặc tất chân? Trần Phong ngồi xuống ghế sofa bên kia, tùy ý mắt nhìn Diệp Loan Loan cặp đùi đẹp, về sau y nguyên chằm chằm vào trên TV Hà Lâm, nói ra, đeo tất chân làm gì vậy đâu này? Chẳng lẽ ngươi hôm nay chuẩn bị đi dạy tử rồi hả? Kỳ thật ta, muốn ta nói, không mặc gì cả, mới tốt nhất xem. Diệp Loan Loan nhụt chí mở ra rồi, ngồi vào Trần Phong bên người, ai đoán nói ra, ngươi tình nguyện xem TV, cũng không chịu xem ta. Ngươi như vậy cách ăn mặc, là đi ra ngoài cho Tần Triều xem đấy, ta có tất yếu xem sao? Có đẹp hay không, ngươi có lẽ đi Tần Triều, mà không phải hỏi ta. Trần Phong lời này nói rất vô tình, bất quá Diệp Loan Loan ngược lại nở nụ cười. Nàng lôi kéo Trần Phong cánh tay, làm nũng nói, sư bá à, ngươi là vì ta hẹn cái khác đẹp trai, tức giận sao? Không nếu như vậy tử nha, ngươi không muốn ta ước người khác cứ việc nói thẳng quá, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời đấy. Ta không hạn chế ngươi tự do, ngươi yêu để làm chi đi. Vậy thì tốt, ta không đi ra ngoài rồi, hôm nay ngay tại gia hảo hảo cùng ngươi. Trần Phong không thể làm gì mà nói, Diệp Loan Loan, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không được cho ta vòng vo. Diệp Loan Loan nói. Nghe nói ngươi muốn đi ra ngoài một hồi, là đi làm cái gì đâu này? Có thể hay không dẫn ta cùng đi? Trần Phong là đi tìm sư phụ đấy, bất quá khi lấy Diệp Loan Loan mặt, lại rất dứt khoát nói, ta đi tìm Ngọa Long Thần Ngọc. Không mang theo ngươi đi. Thật là đi tìm Ngọa Long Thần Ngọc đâu này? Bị ta đoán trúng rồi. Bất quá, vì cái gì không mang ta đi đâu này? Ta có thể giúp cho ngươi bể bộn A. Hỗ trợ. Ngươi ngoại trừ tận cho ta thêm phiền, còn đã làm chuyện gì? Sư bá. Người ta sẽ rất nghe lời đúng á, ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó, tuyệt đối sẽ không tự tiện hành động. Diệp Loan Loan gom góp được càng gần, ôm Trần Phong cánh tay tiếp tục làm nũng. No đủ bộ ngực sữa hưu ý vô ý dán cánh tay của hắn ma sát, dễ ngửi mùi thơm một cái kình hướng Trần Phong trong lỗ mũi chui vào, khiến cho Trần Phong có chút tâm viên ý mã, chỗ này ngon muốn sơi chỗ khác. Huống chi, Diệp Loan Loan còn cố ý tại cạn cái chữ này thượng diện, tăng thêm ngữ khí, như vậy xích, khỏa thân trắng trợn ám chỉ, Trần Phong như thế nào sẽ không hiểu. Trần Phong đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính mình đi tìm sư phụ, hoàn toàn chính xác có thể trôi chạy hỏi thoáng một phát Ngọa Long Thần Ngọc tung tích, xem đến cùng phải hay không lão nhân ra ông ta trộm đi. Như vậy chẳng phải hoàn thành đối với Hoa Gian Phái hứa hẹn rồi hả? Hoa Gian Phái vì cái này bảo vật Trần Phái, ngay từ đầu tiểu cố ý đem Diệp Loan Loan hứa cho Trần Phong, điều kiện là giúp bọn hắn tìm được Ngọa Long Thần Ngọc. Như vậy, đã muốn bắt đầu hỗ trợ, sớm thu điểm tiền lãi, cũng không có gì không đúng đích. Vì vậy Trần Phong cười ta nhìn xem Diệp Loan Loan, ngươi là nói thật. Ta cho ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Diệp Loan Loan ngượng ngùng có chút túi đầu, án lấy rủ xuống đến sợi tóc không cho mái tóc che khuất chính mình khuôn mặt, nhẹ nhàng nói ra, đúng nha. Vậy thì tốt, cho ta theo như cái ma. Nói xong, Trần Phong tiểu nhắm mắt lại ghé vào trên ghế salon. Một đôi ôn nhu bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng dán tại Trần Phong trên lưng, thời gian dần qua trơn trượt đến đi vòng quanh. Sư bá, thoải mái sao? Diệp Loan Loan ngồi xổm ghế sofa bên cạnh, cười ngọt ngào lấy hỏi thăm. Người đây là sợ a, cái này không phải massage. Dùng sức một điểm. Trần Phong nói. Tốt. Diệp Loan Loan dùng tinh bột quyền nhẹ nhàng đánh lấy Trần Phong trên bờ vai cơ bắp, thỉnh thoảng kìm hai cái. Cũng không tệ lắm, bảo trì cái này lực đạo. Trần Phong như một đại gia bình thường phân phó nói. Tiểu nữ tử tuân mệnh. Diệp Loan Loan rất phối hợp bảo trì tươi đẹp dáng tươi cười, một đôi xảo thủ linh xà bình thường trượt đến Trần Phong phần eo. Đưa hắn áo chậm rãi hướng chọc lên mà bắt đầu, sau đó hai cái bàn tay nhỏ bé dán chặt lấy Trần Phong phần lưng làn ra chạy, đi khắp toàn thân, Diệp Loan Loan là có công phu trong người đấy, lực đạo không nhẹ không trọng, đắn đo được cực chuẩn, mười ngón hết sức nhỏ thon dài, thật sự tương đương thoải mái. Trần Phong nhịn không được theo trong lỗ mũi phát ra vài tiếng hừ nhẹ, ôi, rất không tệ đấy. Ngươi thỏa mãn là tốt rồi. Diệp Loan Loan mỉm cười nói chuyện, linh xảo bàn tay nhỏ bé một khắc không ngừng. Đã qua một hồi, Diệp Loan Loan lại để cho Trần Phong ngồi xuống, nói là đấm bóp cho hắn đầu, bởi vì như vậy nằm, Trần Phong đầu tại ghế sofa một mặt, bất tiện theo như. Vì vậy Trần Phong liền ngồi xuống, tựa đầu đặt tại trên ghế salon. Hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Loan Loan sẽ đứng ở phía sau hắn đấm bóp cho hắn, không có ngờ tới cái này tiểu ma nữ, lại đi tới trước người của hắn, trực tiếp dạng chân ở trên đùi hắn. Diệp Loan Loan bình thản ung dung bắt đầu đấm bóp cho hắn đầu, thân thể nghiêng về phía trước, no đủ bộ ngực sữa cơ hồ dán tại Trần Phong trên mặt. Dưới váy hạ hai cái không có mặc tất chân bóng loáng thon dài cặp đùi đẹp, dán chặt lấy Trần Phong đùi, hơi mỏng quần căn bản ngăn cản không được nhiệt độ truyền lại, Trần Phong lập tức tiểu nhiệt huyết sôi trào. Trần Phong trong lòng tà hỏa tuôn ra, ba phen mấy bận cầu dẫn ta. Thực đem làm ta là tính, vô năng. Trần Phong hai tay trực tiếp với vào nàng dưới váy, hai cánh tay ra bên ngoài một phần, có chút dùng sức, Diệp Loan Loan liên thể váy dài lập tức chia làm hai nửa. Đón lấy. Trần Phong hai cánh tay phân biệt rất không khách khí trèo chiếm hữu nàng trước ngực dây núi. A, không nếu như vậy. Diệp Loan Loan kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Trần Phong động tác như vậy đột nhiên, nhanh như vậy. Trần Phong cười ta nói, lại không phải là không có sơ qua, hiện tại giả trang cái gì đứng đắn đâu này. Trần Phong vừa nói chuyện, trong tay cũng không có nhàn rỗi, cái tay còn lại vây quanh lưng ngọc của nàng về sau, nhanh chóng giải khai nội y nút thắt. Cái này, không hề trở ngại, có thể tùy ý đùa bỡn. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 238, Tô tổng người theo đuổi. Diệp Loan Loan kinh ngạc phát hiện, vài ngày không thấy, Trần Phong thực lực vậy mà vừa lớn đại tăng cường rồi. Vốn cho là chính mình còn có thể thoát thân, giờ phút này cũng tại lập tức bị Trần Phong chế trụ, không hề sức phản kháng. Diệp Loan Loan, ngươi đây là tự chơi với lửa. Trần Phong theo Diệp Loan Loan kinh ngạc trong ánh mắt đọc đã hiểu tâm tư của nàng, cười nhẹ tiếp tục vuốt ve. Mười mấy tuổi Trần Phong đã bị sư phụ mang theo đi hái hoa, hoàn toàn xứng đáng bùi hoa lão luyện, Diệp Loan Loan tuy nhiên học được rất nhiều câu dẫn nam nhân kỹ xảo, lại căn bản không có trải qua thực chiến, chỉ là lý luận xuông mà thôi. Rất nhanh cái này chơi lửa chơi lớn rồi tiểu ma nữ, đã bị Trần Phong khiêu khích, 20, thở hững hộp, tình khó chính mình. Diệp Loan Loan đã có bình thường phản ứng, thân thể nói cho nàng biết chính mình rất muốn, thế nhưng mà trong lòng của nàng một mực đang nói không được. Hoàn toàn chính xác. Trước mắt tình huống này hoàn toàn rời bỏ kế hoạch của nàng. Nàng thời khắc đều nhớ rõ, chính mình có lẽ muốn hết mọi biện pháp dụ dỗ Trần Phong, lại để cho hắn khăng khăng một mực say mê chính mình, nhưng mà lại bắt hắn cho căng. Rất hiển nhiên, Trần Phong hiện tại đối với nàng là có chút mê muội, nhưng mê muội đấy, chỉ là thân thể của nàng. Nếu như chơi xong sau không nhận nợ, Diệp Loan Loan cái kia chính là lỗ lớn rồi. Không nghĩ tới chính là, Trần Phong đi ra ngoài vài ngày sẽ đến về sau, đột nhiên trở nên càng thêm lợi hại, mình bây giờ rơi vào ma chảo của hắn, căn bản là dễ rủa không được. Không nếu như vậy. Diệp Loan Loan đỏ bừng cả khuôn mặt, cực lực dễ rủa lấy. Ta đã cảnh cáo ngươi rất nhiều lần, không được câu dẫn ta. Trần Phong bất vi sở động, hai tay ý nguyên không ngừng. Ta không có câu dẫn ngươi a, là ngươi lại để cho ta giúp ngươi mát xa đấy. Thật sao? Đã ngươi giúp ta xoa bóp, ta cũng giúp ngươi an theo như, ngươi mỏ mầm bố néo cái gì kình đâu này. Tính toán ta và ngươi. Diệp Loan Loan hốc mắt hiện hồng, xem bộ dáng là muốn khóc. Cầu ta làm gì? Trần Phong cười ta nói. Thả ta ra a, sứ bá. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta cùng đi ra, tìm kiếm Ngọa Long Thần Ngọc rồi hả? Ta không đi được hay không được? Trần Phong đương nhiên không có tính toán như vậy buông tha nàng, bất quá đúng lúc này, cửa phòng khách truyền đến cái chìa khóa tiếng mở cửa, nghe tiếng bước chân, hẳn là Hà Lâm tan tầm trở về rồi. Trần Phong liền thả Diệp Loan Loan, Diệp Loan Loan lúc này mới có thể thoát thân, nhanh chóng chạy trở về phòng ngủ của mình ở bên trong đi, mặc vào quần áo. Trải qua Trần Phong như vậy một lần kinh nhận, Diệp Loan Loan không dám nhắc lại cùng hắn cùng đi ra sự tình, lần này có Hà Lâm ở bên cạnh, Trần Phong không có sảng bậy, nhưng nếu như một mình cùng hắn đi ra ngoài, cái này trong sạch thân thể còn bảo vệ không giữ được đâu này. Rất khó nói. Nghe nói Trần Phong muốn đi xa nhà, Bạch Gia tỉ muội cho hắn làm dừng lại phong phú tiệc, còn cùng Trần Phong uống một ly rượu đế, uống rượu việc này đối với các nàng rất không dễ dàng đấy. Muốn biết lần trước tại Đế Đô ca bởi vì uống say rồi, thiếu chút nữa bị người phá hủy trong sạch. Cái này hai tỷ muội một mực có bóng mờ, từ đó về sau tiểu không uống rượu. Bất quá vì Trần Phong, các nàng có thể phá lệ. Ăn cơm xong về sau, Diệp Loan Loan liền trực tiếp trốn vào trong phòng, nàng hiện tại thân thể hay vẫn là như nhũn ra nóng lên, có chút sợ Trần Phong, lại bất tiện đi ra ngoài, chỉ phải ở trong phòng không ra khỏi cửa. Hà Lâm cùng Trần Phong đi siêu thị, giúp hắn mua một cái ba lô du lịch, mua đi một tí thiết yếu vật phẩm, như là khăn mặt đánh răng các loại. Ngày hôm sau, chuẩn bị thỏa đáng Trần Phong chuẩn bị đi tây nam phương hướng. Đi ra ngoài trước khi, lại nhận được Phương Viện Viện điện thoại. Phong ca ca, nghe nói ngươi muốn đi ra ngoài du lịch, dẫn ta cùng đi chứ sao? Phương Viện Viện nói. Còn có ta. Chỉ là đường đường thanh âm. Trần Phong do dự nói, ta không phải đi ra ngoài chơi, là muốn làm điểm chính sự. Đường đường lớn tiếng hét lên, không có sao, ngươi còn đang bận việc, chúng ta chơi chúng ta đấy, trên đường có một bạn, có một nam sĩ. Mới có thể bảo chứng chúng ta cái này hai cái như hoa như ngọc cô nương an toàn. Các ngươi lập tức muốn thi tốt nghiệp trung học, hiện tại có lẽ dụng tâm học tập, như thế nào lao nghĩ đến đi ra ngoài chơi đây này. Phóng nghỉ đâu nha. Nghỉ cũng không thể đi ra ngoài chơi sao. Đường đường hẳn là đoạt lấy Phương Viện Viện điện thoại, có thể nghe được các nàng đùa giỡn âm thanh. Nghỉ đông. Các ngươi trước thời gian một tháng phóng nghỉ đông. Phong ca ca, chúng ta đi ra ngoài chơi vài ngày, không việc gì đâu á. Phương Viện Viện rốt cục cướp về điện thoại di động của mình. Ngăn cản không nổi hai tiểu mỹ nữ cầu khẩn, Trần Phong chỉ phải đợi các nàng một ngày, đợi các nàng đã xin nghỉ, cùng một chỗ xuất hành. Đại khái tầm 10 giờ thời điểm, Trần Phong lại nhận được một chiếc điện thoại, nhưng lại Tâu Nguyệt Như đánh tới đấy. Ca ca, ngươi còn ở đó hay không Giang Hải? Vẫn còn, làm sao vậy? Thật tốt quá, có thể hay không làm phiền ngươi tới nhà của ta một chuyến? Tốt, lập tức tới. Tâu Nguyệt Như tựa hồ không quá thuận tiện nhiều lời. Rất nhanh cúp điện thoại, nhưng là một lát sau, cho Trần Phong phát một phong bưu kiện tới. Trần Phong sau khi xem xong, liền đã minh bạch. Hôm nay chính mình lại muốn đi làm một lần tấm mục. Có một gọi là Trương Nghị Tường nam nhân, chính đang theo đuổi Tâu Nguyệt Như. Cái này Trương Nghị Tường, 38 tuổi, là tỉnh thành quốc tên cửa hiệu xí nghiệp lớn Hoa Thịnh tập đoàn phó tổng giám đốc, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hoa Thịnh thuộc về xí nghiệp nhà nước, so về Vân Hải quốc tế, vô luận là quy mô hay vẫn là cấp bậc đều cao không ngớt một cái cấp bậc. Trương Phó Tổng tuy nhiên so Tâu Nguyệt Như lớn rồi mười mấy tuổi, bất quá hơn 30 tuổi nhanh 40 tuổi nam nhân, đúng là một người nam nhân cực kỳ có mị lực nhất thành thục thời kỳ. Trương Phó Tổng lớn lên không tệ, năng lực rất cường, hơn nữa tại tỉnh thành danh tiếng cũng không tệ, điển hình chui vào Thạch Vương láo ngũ. Bất quá Trương Phó Tổng tầm mắt rất cao, mặc dù có rất nhiều nữ hài lấy lại đi lên, cũng trong nhà dưới áp lực, cùng môn đăng hộ đối mấy vị ưu tú phu nhân thân cận qua, nhưng một mực không có nữ nhân nào có thể cùng hắn đi đến cùng một chỗ. Thẳng đến năm trước, tại Tương Nam tỉnh một lần cỡ lớn thương vụ hội đàm ở bên trong, Trương Phó Tổng gặp được đến từ Giang Hải thành phố Tâu Nguyệt Như, lập tức giật nảy mình. Hắn cảm giác mình sở dĩ trướng mắt những nữ nhân khác, là vì, chính mình một mực tại chờ đợi Tâu Nguyệt Như xuất hiện. Nhưng là, Tâu Nguyệt Như đối với cái này thành thủ cổ trọng, phong độ nhẹ nhàng nam nhân, lại không có gì hứng thú, chưa nói tới ưa thích, cũng không thể nói chán ghét. chỉ là đem hắn cho rằng một cái có khả năng sẽ ở sinh ý bên trên có chỗ hợp tác bằng hữu bình thường mà thôi. Tâu Nguyệt Như lạnh như băng tính cách, lại để cho rất nhiều người chùn bước, hơn nữa nàng cùng Trương Nghị Tường trao đổi thời điểm, đã từng rất trực tiếp mà nói, mấy năm này đúng là Vân Hải quốc tế bay lên kỳ, không muốn nói yêu đương. Nhưng Trương Phó Tổng không có buông tha cho, y nguyên thỉnh thoảng sẽ đến Giang Hải, đập vào các loại lấy cớ để Vân Hải quốc tế, Tâu Nguyệt Như có chút đau đầu. Dù sao Vân Hải quốc tế nếu như muốn rất tốt phát triển, tỉnh thành đại nhân vật, không nói đi tận lực giao hảo, nhưng tuyệt đối không được đắc tội bọn hắn. Lần này Trương Nghị Tường, không biết từ chỗ nào thu được tiếng gió, nghe nói Tâu Nguyệt Như bị thương, liền lập tức theo tỉnh thành chạy đến Giang Hải. Tâu Nguyệt Như lần trước bị bắt cóc công việc, bị Giang Hải thành phố bưng kín cái nắp, tiếng gió không có truyền đi, đợi đến lúc Trương Nghị Tường nghe được tin tức nho nhỏ thời điểm, Tâu Nguyệt Như đã sớm bình an trở về rồi, hắn cũng không có cái gì quá tốt lấy cớ đến thăm. Lần này nghe nói Tô Tổng bị thương, Trương Phó Tổng lập tức tiểu chạy tới Tâu Nguyệt Như trong nhà. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 239, phải học được cam lòng. Đợi Trần Phong đi vào Tâu Nguyệt Như biệt thự, đi vào phòng tiếp khách, phát hiện bên trong ngồi ba người. Một cái tự nhiên là cái này phòng ở chủ nhân Tâu Nguyệt Như, một cái khác ngồi đối diện nhau nam nhân, chắc hẳn tiểu là Trương Nghị Tường rồi. Cuối cùng một cái nữ nhân, nhưng lại Thư Mạn Từ, thì ra là Hoa Thiên Ý cải trang cách ăn mặc qua đi bộ dáng. Trần Phong chỉ là nhìn Thư Mạn Tư liếc, liền không hề nhìn nhiều, lần trước vị cao thủ này bị Trì Nguyệt Anh hung ác đánh một trận, Trần Phong nghĩ đến kia trường cảnh tiểu muốn cười, sợ chính mình lại nhìn nàng, thật sự sẽ không hiểu thấu cười ra tiếng. Chứng kiến Trần Phong đến rồi, Tâu Nguyệt Như liền cười nói, Phong ca, vị này chính là Hoa Thịnh tập đoàn phó tổng giám đốc Trương Nghị Tường tiên sinh. Đón lấy, Tâu Nguyệt Như nhìn về phía Trương Nghị Tường nói, Trương Tổng, vị này tiểu là Trần Phong, là bạn trai của ta. Thư Mạn Tư vốn là đến bồi hảo tỷ muội nói chuyện phim đấy, không ngờ nhiều hơn một cái Trương Nghị Tường không ngợi mà tới, tốt xấu Trương Phó Tổng lai lịch không nhỏ, Thư Mạn Tư tuy nhiên là thứ cao thủ, nhưng là muốn ăn cơm, sinh ý trên trận đồng bọn, có thể nhiều nhận thức một cái cũng không phải chuyện xấu. Không nghĩ tới bây giờ Trần Phong đến rồi, Thư Mạn Tư nghe xong Tâu Nguyệt Như nói chuyện, đã biết rõ nàng chỉ dùng hắn đảm đương tấm mục đấy, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, lấy cớ đi toilet, mặt lạnh lấy đi lên lầu rồi. Trần Phong nhìn xem Trương Nghị Tường, phong độ nhẹ nhàng cười nói, Trương Tổng, người tốt. Nhân sinh như đùa giỡn, toàn bộ bằng hành động. Trần Phong hành động vốn chính là vua màn ảnh cấp bậc, huống chi đã không phải là lần thứ nhất đem làm tấm mục rồi, giờ phút này đối mặt Trương Nghị Tường, biểu hiện được không thể bắt bẻ. Trương Nghị Tường nghe được bạn trai cái này ba chữ, trong nội tâm kinh hãi. Trương Phó Tổng đối với Tâu Nguyệt Như tình huống vẫn tương đối hiểu rõ đấy, biết rõ tên thiên tài này thiếu nữ đẹp, vẫn luôn là độc thân, một lòng nhào vào sự nghiệp lên, căn bản không có thời gian gì nói yêu thương. Trương Nghị Tường không chịu tin tưởng cái này đóa kiểu diễm hoa tươi rõ ràng bị người khác nhanh chân đến trước, nhưng là Trần Phong biểu hiện thái chân thực rồi, không phải do Trương Nghị Tường không tin. Giờ phút này chứng kiến Trần Phong cùng chính mình chào hỏi, Trương Phó Tổng trong lòng dâng lên một cổ lửa giận. Bởi vì hắn phát hiện Trần Phong không chỉ tuổi trẻ xuất khí, hơn nữa dáng người rất tốt, cùng Tâu Nguyệt Như đi cùng một chỗ, đích thật là kim đồng ngọc nữ, tương đương xứng. Chẳng lẽ mình hao hết tâm tư, lần thứ nhất động tâm nữ nhân, thật sự bị thằng cháu con rùa cho cướp đi. Dù sao cũng là xí nghiệp nhà nước một vị phó tổng giám đốc, tại giới kinh doanh sở bò lăn đánh rất nhiều năm, Trương Nghị Tường định lực cùng lòng dạ đều tương đối sâu. Hắn cường hành đè xuống hỏa khí, cố nặn ra vẻ tươi cười, đứng dậy cùng Trần Phong nắm tay, mỉm cười hỏi, Trần tiên sinh thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, không biết ở nơi nào thăng chức đâu này. Trương Nghị Tường cảm thấy, dám truy cầu Tâu Nguyệt Như đấy, ít nhất cũng là cùng hắn Trương Phó Tổng thân phận địa vị không sai biệt lắm người, nhưng là tương nam tỉnh tầng trên trong hội, lại không có Trần Phong danh tự. Trần Phong lạnh nhạt cười nói, ta chính là một cái làm công đấy. Trương Tổng ngươi quá khách khí. Đừng nói giỡn. Trương Nghị Tường cười tủm tỉm nói. Trần Phong thoạt nhìn cũng không phải là cái người bình thường, hơn nữa trên cổ tay hắn cái kia khoản tiêu bang đồng hồ, Trương Phó Tổng thế nhưng mà nhận ra đấy, làm công có thể mua nổi như vậy bề ngoài. Trương Nghị Tường có thể nhận định, Trần Phong là không muốn cùng tự ngươi nói lời nói thật, tựa như có chút người giàu có mỗi ngày hông nghèo, là đồng dạng đạo lý. Trần Phong cười nói, Trương Tổng ngươi làm sao lại không tin đâu này? Ta đâu rồi, chính là một cái bảo an, tại Tử Đông các khách sạn đi làm. Nếu như không tin, ngươi có thể hỏi Thư Tổng, nàng tiểu là của ta đại lão bản. Vậy sao? Trương Nghị Tường ngược lại là biết rõ, Tử Đông các khách sạn, đích thật là thuộc về Thư Mạn Tư sản nghiệp. Chẳng lẽ cái này Trần Phong, thật là cái bảo an, chẳng qua là bởi vì lớn lên đẹp mắt, bị Tâu Nguyệt Như cho bao nuôi. Cho nên mới mua nổi một thân tốt trang phục và đạo cụ. Bên này Trương Phó Tổng tại liều mạng suy đoán Trần Phong thân phận chân thật, Trần Phong chẳng muốn cùng hắn đoán mò, liền buông tay ra, đi đến Tô Nguyệt Như bên người, ôn hòa cười nói, ngày hôm qua khi nào ngủ hay sao? Hôm nay khi nào lên? Tô Nguyệt Như nói, buổi tối hơn 2 giờ ngủ đấy, ngủ có 4 giờ a. Trương Nghị Tường nghe vậy, vội vàng quan tâm nói ra, Tô Tổng, phải chú ý bảo trọng thân thể a. Tô Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu đã nghe được. Trần Phong sờ lên Tô Nguyệt Như mái tóc, thở dài, nói không được như vậy liều, nghỉ ngơi nhiều, về sau ngươi có ta chiếu cố đây này. Thói quen. Tô Nguyệt Như cười nói, ngươi muốn ta thoáng cái cải biến cái này làm việc và nghỉ ngơi quy luật, thật sự sửa không đến. Cho dù 11 giờ trên giường ngủ, thế nhưng mà thầm nhủ trong lòng chuyện làm ăn, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Như thế ta cân nhắc không chu toàn. Trần Phong tự trách nói, như vậy đi, hai ngày này buổi tối ta cùng ngươi ngủ, đem ngươi cái này bất lương sinh hoạt tập quán ôn năn tới, ra lại đi làm việc. Có thể là chuyện của công ty. Tô Nguyệt Như có chút khó xử, thiên tài thiếu nữ đẹp không tin người khác, sợ hai chính mình một khi lười biếng, thuộc hạ người sẽ đem Vân Hải Quốc tế cho làm hư rồi. Trần Phong nghiêm mặt nói ra, nha đồng đốc, thân cư địa vị cao, không cần phàm sự tỉnh tự thân đi làm, công tác của ngươi trọng điểm, có lẽ đặt ở khai quật công nhân ưu điểm thượng diện. Dựa theo từng công nhân sở trường, cho bọn hắn an bài tương ứng công tác, hiểu không? Chứ cắt lượng là chết như thế nào? Cúc cung tận tụy, không hiểu ủy quyền, mệt chết đấy. Vậy được rồi. Tô Nguyệt Như ngoan ngoãn gật đầu. Nghe được bọn hắn ngắn ngủn đối thoại, Trương Nghị Tường tâm như chết cho. Ngay từ đầu chứng kiến Trần Phong vuốt ve Tô Nguyệt Như mái tóc, nội tâm của hắn cuồng nộ, nhưng mà chứng kiến Tô Nguyệt Như thuận theo thái độ, hắn một lòng tiểu nguội lạnh một nửa. Sau đó nghe được Trần Phong cùng với Tô Nguyệt Như ngủ chung, càng là cái gì trông cậy vào cũng không có. Xem đi, Vân Hải Quốc tế Tổng Giám Đốc, chỉ là bởi vì người nam nhân này một câu, liền quyết định giao ra đỉnh đầu đại bộ phận quyền lợi, phân cho bọn thuộc hạ đi làm sự tình. Nàng tín nhiệm với hắn, đến trình độ này, hắn Trương Nghị Tường ở đâu còn có cái gì cơ hội. Nguyên bản hào hứng bừng bừng theo tỉnh thành chạy đến Giang Hải Trương Phó Tổng, cảm xúc vô cùng xa xút, đợi 2 phút không đến, liền lấy cơ công ty có việc cáo từ ly khai. Trần Phong cười tủm tỉm tiễn đưa Trương Nghị Tường đi ra ngoài, giam ba câu đổi cái này Trương Phó Tổng, phi thường nhẹ nhõm. Trở lại phòng tiếp khách, Trần Phong ngồi ở Tô Nguyệt Như bên cạnh, nói ra, Nguyệt Như, ta xem ngươi thể cốt so sánh yếu, ta muốn dạy ngươi một ít cường thân kiện thể đồ vật, ngươi có nguyện ý học hay không? Tô Nguyệt Như nghe vậy có chút ý động. Ta thật có thể học hội sao? Có thể như ngươi lợi hại như vậy sao? Trần Phong cười ha hả nói, ta muốn bằng ngươi thông minh tài trí, chủ cột nhất đồ vật, có thể rất nhanh nhập môn. Bất quá như muốn như ca ca lợi hại như vậy đâu rồi, ngươi phải hoa rất nhiều thời giờ mới được, cũng không biết ngươi có bỏ được hay không buông chuyện làm ăn tình rồi. Tô Nguyệt Như trầm ngâm nói, trước theo cơ bản nhất học khởi A. Nói xong nàng đứng dậy, khoác ở Trần Phong cánh tay, mang theo một tia tung tăng như chim sẻ nói ra, ca ca, đi thôi. Đi của ta phòng tập thể thao. Trần Phong đi theo Tô Nguyệt Như đi vào trong biệt thự phòng tập thể thao. Tô Nguyệt Như thay đổi một thân mềm mại rộng thùng thình yoga phục, bắt đầu ở Trần Phong chỉ đạo xuống, nhận thức chăm chú thật sự học được một cái quyền pháp xáo lộ, đường theo động tác võ thuật. Thư Mạn Tư trên lầu ở lại đó nhàm chán, xuống lầu xem xét, lại phát hiện người cũng không trông thấy rồi. Cho Tô Nguyệt Như gọi điện thoại cũng không có đả thông, chỉ phải tự hành rời đi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 240, không đáng tin cậy bọn cướp. Đợi Tô Nguyệt Như hoạt động khai mở gân cốt về sau, Trần Phong bắt đầu cẩn thận uốn nắn nàng động tác bên trên tiểu sai lầm. Về sau, Trần Phong lại giao cho nàng một phần khẩu quyết, đi chính là ôn hòa tiến hành theo chất lượng đường đi, thích hợp nữ tử tu luyện. Tô Nguyệt Như sức lực đầu rất đủ, cho dù toàn thân là đổ mồ hôi, cũng không muốn dừng lại nghỉ ngơi. Trần Phong khuyên hai lần mới đem nàng khích lệ ở. Trần Phong minh bạch Tô Nguyệt Như tâm tư, có lẽ cái này hiếu thắng nữ hải, thật sự muốn hảo hảo tu luyện đến nhất định được trình độ, không để cho nàng hai cái ca ca mất mặt ta. Nhưng là việc này, thật sự gấp không đến. Trần Phong dặn dò nàng, một hơi ăn không thành một tên mập, về sau còn dùng thái ớt thần châm, cho nàng hảo hảo điều trị một phen. Thời gian bất chi bất giác đi qua. Một không chú ý đã là hơn 3 giờ chiều rồi. Hai người đều quên ăn cơm trưa, Trần Phong không có chuyện gì. Bất quá Tô Nguyệt Như rốt cục cảm thấy đói bụng. Thu thập xong, đang chuẩn bị ra đi ăn cơm, Trần Phong điện thoại bỗng nhiên vang lên. Là Tiên Bằng đánh tới đấy, hy vọng sư phụ có thể giúp một việc, hắn đường muội Tiền Linh, bị người bắt cóc rồi. Buộc Tiền Linh làm gì vậy? Nàng tại nhà các ngươi địa vị rất cao sao? Trần Phong cảm thấy có chút kỳ quái. Không rõ ràng lắm. Sư phụ, ngươi bây giờ bất kể nhiều như vậy, tranh thủ thời gian tới a. Tiên Bằng cũng hiểu được rất kỳ quái, trước khi nhiều như vậy vụ án bắt cóc đều là buộc tương đối trọng yếu nhân vật. Tiền gia nói trắng ra là, so sánh trọng nam khinh nữ, buộc cái không phải trưởng nữ tiên linh, thì càng thêm không có gì ý nghĩa. Bất quá dù sao cũng là trong nhà mình thân thích, lời này Tiền Bằng đương nhiên không thể nói, chỉ có thể lại để cho Trần Phong mau đến xem tình huống. Trần Phong cùng Tâu Nguyệt Như khai báo vài câu, liền rất nhanh đi tới Tiền gia. Đừng nói Trần Phong cùng Tiền Bằng cảm thấy kỳ quái, mà ngay cả hạ lệnh trói người Hoàng Trác Nam cũng cảm thấy thật kỳ quái, như thế nào trói lại cái nữ nhân trở về. Hoàng Trác Nam là ai? Là cái kia tự cho là mình là Liêu Sinh Nhất Lang thân tín đấy, à thưa là Hoa Hạ Tịch bên ngoài nhân viên. Liêu Sinh Nhất Lang đại nhân rất nhiều trời không có phát ra mệnh lệnh rồi, Hoàng Trác Nam cảm thấy, nếu như muốn tốt đến càng lớn tín nhiệm, chính mình phải chủ động vi đại nhân sắp xếp lo giải nạn. Hoàng Trác Nam còn có một chương rất lớn át chủ bài, mặt khác một quả nạ nổ quả bùm cho nổ khí tại trong tay của hắn. Mà cái kia miếng nạ nổ quả bùm, bị an trí tại tiền ra trên thân người. Số tiền này người nhà, chính là Tiền Lão gia tử con trai trưởng, Tiền Chí Dũng. Bọn hắn cho rằng Tiền Chí Dũng sẽ có cơ hội kế thừa Tiền gia sản nghiệp, liền đã ra động tác chủ ý của hắn. Kết quả đây, Tiền gia công việc, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp. Trên thực tế, Tiền Bằng phụ thân Tiền Chí Trung, càng thụ Tiền Lão gia tử thân giao. Vì vậy Hoàng Trác Nam tự chủ trương cho Tiền Chí Dũng gọi điện thoại, hỏi, Tiền công tử, muốn mạng sống sao? Tiền Chí Dũng không hiểu thấu, ngươi là ai? Hoàng Trác Nam cười lạnh nói, biết rõ Tâu Nguyệt Như là chết như thế nào sao? Ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ để cho ngươi tốt số, nếu như không nghe lời, ta đẻ xuống cho nổ khí, ngươi sẽ cùng Tâu Nguyệt Như đồng dạng, nổ chết không toàn thây, hừ hừ hừ. Bệnh tâm thần. Tiền Chí Dũng ba một tiếng cúp điện thoại. Tiền Chí Dũng biết rõ Tâu Nguyệt Như còn sống phải hảo hảo đấy, biết rõ nàng đã từng bị bắt cóc qua, nhưng không biết quả bùn công việc. Hắn dùng vì cái này uy hiếp nhà của mình hỏa, là thứ ý nghĩ hao huyền bệnh tâm thần. Đương nhiên sẽ không để ý tới. Hoàng Trác Nam cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Tâu Nguyệt Như chết, không có khiến cho hành động tính hiệu quả sao? Vì vậy, hắn tiểu lại để cho Hoa Hạ Tịch một ít bên ngoài nhân viên, đi tra một chút chuyện này. Kết quả một tra, Tâu Nguyệt Như vậy mà không chết. Hoàng Trác Nam rất là kinh ngạc. Vì cho Liễu Sinh đại nhân sắp xếp lo giải nạn, đồng thời đối với Tiền Chí Dũng mắng hắn bệnh tâm thần sự tình cũng rất tức giận, vì vậy, hắn rất nhanh ban bố một đầu mệnh lệnh mới. Lại để cho những cái kia bị Liêu Sinh Nhất Lang rất ghét bỏ thủ hạ, đi đem Tiền Chí Dũng nhi tử cho trói lại. Kết quả, những cái thứ này lại buộc sai rồi người. Bởi vì Tiền Chí Dũng nhi tử xe, hôm nay bị Tiền Linh cho mượn đi mở thoáng một phát, đám kia bọn cướp bởi vì quá không chuyên nghiệp, giết lái xe cùng bảo tiêu về sau, sẽ đem Tiền Linh cho trói lại. Một cái trong đó có chút đầu góc bọn cướp, tự cấp Tiền Linh mặc lên bao tải trước khi, cảm thấy rất kỳ quái, như thế nào người này lớn lên giống cái nữ nhân. Đồng lõa liền mắng, ngươi là heo sao? Hiện tại những này nam không nam nữ không nữ đồ vật nhiều lắm, nhìn xem ra hỏa căn bản là không có ngực, nhất định là cái nam đấy. Tiền Linh bộ ngực hoàn toàn chính xác có chút ít, điển hình Thái Bình công chúa, chắc công chúa này bị lép ngực, vì vậy đã bị cho rằng là nam hải tử cho buộc đi nha. Má, các ngươi là một đám heo sao? Biết rõ ràng chuyện gì xảy ra Hoàng Trác Nam giận dữ. Các ngươi đám người này đầu heo nao đồ vật, liền nam nữ đều phân không rõ. Chơi người đám bọn họ má. Đều là đốc tức lớn lên đấy sao? Mấy cái bọn cướp ở một bên, dọa được thằng run. Cái kia có chút đầu góc bọn cướp nghĩ, đồng nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý, đối với Hoàng Trác Nam nói ra, Trác ca, ta nghĩ tới một biện pháp tốt. Hoàng Trác Nam bất mãn mà nói, bảo ta Hoàng Đại Nhân, không biết ta là Liêu Sinh Đại Nhân người tín nhiệm nhất sao? Thông minh bọn cướp lập tức nói ra, Hoàng Đại Nhân, ta cảm thấy được, một lần nữa cho Tiền Chí Dũng gọi điện thoại, lại để cho hắn dùng nhi tử đến trao đổi tiền linh. Hoàng Trác Nam cảm thấy cái chủ ý này rất không tồi, vì vậy lần nữa cho Tiền Chí Dũng gọi điện thoại. Đúng lúc này, Trần Phong đã đi tới Tiền chỗ ở, đang tại nghe Tiền Chí Dũng giảng thuật hôm nay sự tình phát trải qua. Hoàng Trác Nam điện thoại đánh tới về sau, Tiền Chí Dũng lập tức đem tình huống này nói cho Trần Phong nghe. Trần Phong rất kinh ngạc, nói như vậy, những cái thứ này nguyên bản mục tiêu là con của ngươi, kết quả lại giúp sai rồi người. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mục tiêu của bọn hắn là con của ta. Tiền Chí Dũng trong nội tâm cả kinh, nhi tử thế nhưng mà hắn hy vọng, so về con gái có thể trọng yếu nhiều hơn. Vì cái gì không buộc Tiền Bằng? Tiền Bằng một hồi im lặng. Kỳ thật hắn biết rõ, bá bá lời này cũng không có ác ý. Ai cũng biết, Tiền gia vãn bối bên trong, thụ nhất sủng đúng là Tiền Bằng. Bất quá lần trước cắt thua là những cái kia tinh anh muốn bắt cóc Tiền Bằng, lại bị Đao Vương Nguyên một đám nhất chết rồi. Hiện tại những này bên ngoài nhân vật, tự nhiên không dám lại đánh Tiền Bằng chủ ý, mà là theo dõi Tiền Chí Dũng nhi tử. Tiền Bằng cảm thấy có chút dở khóc dở cười, thực chưa thấy qua như vậy bọn cướp. Bất quá trong lòng của hắn cũng yên tâm không ít, lần trước Phương Viện Viện Tần Triều bọn hắn bị bắt cóc, sư phụ một người thì đem bọn hắn tất cả đều cứu được đi ra. Lần này bọn cướp như thế không đáng tin cậy, chắc hẳn sư phụ xuất mã, sẽ càng thêm đơn giản. Tiến Linh gặp chuyện không may về sau, Tiến gia lập tức tăng cường đề phòng. Cũng có rất nhiều người đang tìm kiếm manh mối. Ngay tại Trần Phong cùng Tiền Chí Dũng bọn hắn nói chuyện thời điểm, Bảo Tiêu đầu lĩnh đã chạy tới, báo cáo đến, bọn hắn đã tìm được bọn cướp xăm lốp ấn. Trần Phong lập tức đi vào tiền chỗ ở bên ngoài, cẩn thận quan sát lốp xe ấn ký về sau, lập tức đại khái tính ra chiếc xe này sức nặng cùng loại. Đón lấy, Trần Phong lại đang phụ cận phát hiện vài đầu manh mối. Có dấu chân, có bao tải kéo trên mặt đất dấu vết. Bất quá những vật này, Trần Phong đều không có đi xem kỹ. Bởi vì hắn phát hiện, đối diện một nhà hàng camera, vừa vặn đối với bên này. Trần Phong đi vào nhà hàng, lộ ra cảnh quan chứng nhận, rất nhanh tiểu điều tra giám sát video, rất nhanh tiểu thấy được cái kia chiếc màu trắng xe tải biển số xe. Trần Phong đem chiếc xe này tin tức nói cho Tống Lý Đồng, không bao lâu, liền đã biết xe tải tung tích. Tốt rồi, bọn cướp điểm dừng chân đã tìm được rồi, ta hiện tại tiểu đi cứu người rồi. Trần Phong đối với Tiền Chí Dũng Hòa, Tiền Bằng nói ra. Trần Tiên Sinh, xin nhờ ngươi nhất định phải cứu ra nữ nhi của ta. Tiền Chí Dũng thành khẩn mà nói. Dù sao cũng là chính mình thân sinh đấy, Tiền Chí Dũng đương nhiên không hy vọng con gái gặp chuyện không may. Trần Phong gật gật đầu, không có nói thêm cái gì. Sư phụ, ta với ngươi cùng đi. Tiền Bằng nói ra. Đi. Chúng ta đi thôi. Trần Phong không có cự tuyệt. Dù sao hôm nay chuyện này, không có gì tính nguy hiểm. Chính dễ dàng kiểm nghiệm thoáng một phát, trong khoảng thời gian này Tiền Bằng học nghệ có hay không tiến bộ. 20 phút về sau, Tiền Bằng cùng Trần Phong đến Tống Lý Đồng cung cấp địa chỉ, là một chỗ kiến trúc công trường. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 241, đối với Tiền Bằng khảo hạch. Trần Phong men theo manh mối, trực tiếp đã tìm được bọn cướp đám bọn họ chỗ gian phòng. Nhà này lâu, hay vẫn là bán thành phần phòng, Trần Phong ngón tay tại cục gạch trong khe hở chọc lấy cái động. Mắt nhìn tình huống bên trong, về sau lại để cho Tiền Bằng đến xem. Tiền Bằng hướng về phía bên trong nhìn một cái, kinh hãi cả kinh. Bên trong có 6 đại hán, mỗi người trong tay đều cầm thương, súng ngắn chiếm đa số, còn có 2 thanh công kích súng trường. Trong đó 5 người đem Tiền Linh bao bọc vây quanh, một cái khác đứng tại Tiền Linh trước người, hẳn là đang hỏi chuyện. Tiền Bằng thật khó khăn. Nếu như Trần Phong ra tay, mặc kệ đối phương có hay không thương, đều có thể thuận lợi cứu ra Tiền Linh. Chuyện này đối với Trần Phong mà nói, không phải sự tình. Bất quá đâu rồi, trên đường tới lên, Trần Phong tiểu làm rõ rồi, hôm nay việc này hắn không nhúng tay vào, hết thể phải xem Tiền Bằng bổn sự. Như là đã là Trần Phong đồ đệ, tự nhiên chỉ có thể tiếp nhận sư phụ khảo hạch. Tiền Bằng trong khoảng thời gian này, thật có chút tiến bộ, như nếu như đối phương không có có nhiều như vậy thường, Tiền Bằng tự tin có thể nhẹ nhõm cứu ra Tiền Linh. Nhưng là cái kia 5 đem khẩu súng, nhất là cái kia 2 thanh công kích súng trường, chỉ cần bị đánh trúng một thương, trên thân thể sẽ nhiều ra một cái lỗ máu. Cho dù Tiền Bằng biết có Trần Phong ở bên cạnh, mình tuyệt đối không chết được, nhưng như vậy mạnh mẽ đâm tới sông đi vào, mang theo mấy cái lỗ máu đi ra, lại để cho Trần Phong trị liệu. Khảo hạch như vậy còn có cái gì ý nghĩa lâu này? Tiền Bằng cau mày, suy tư thật lâu, tối chung hay vẫn là nhìn phía Trần Phong. Trần Phong nói, từ từ suy nghĩ, đừng có gấp. Tiền Bằng sầu mi khổ kiểm mà nói, khó làm a. Trần Phong nói, khó làm ngươi cũng phải cho ta xử lý rồi. Nếu như dùng sức mạnh không được, vậy thì dùng trí. Tiền Bằng ai oán mà nói, độ khó quá cao. Không chỉ muốn đối phó 6 cái bọn cướp, hơn nữa ta còn phải cam đoan Tiền Linh an toàn. Sư phụ, muốn khảo nghiệm ta, cũng phải đi từng bước một ta, ít nhất có lẽ giản lược đơn đến bình thường lại đến khó khăn. Ngươi mạnh liệt thoáng một phát tiểu cho ta đến địa ngục hình thức, ta có cái gì biện pháp? Trần Phong nghiêm mặt nói, Tiền Bằng, sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành tại cá nhân. Ngươi nghe kỹ cho ta. Ta không có khả năng cả đời cùng tại bên cạnh ngươi, ngươi đã 18 tuổi rồi, có lẽ đi chủ động gánh chịu một ít trách nhiệm. Ta qua vài ngày muốn đi, ngươi nếu như không thể một mình đảm đương một phía, ngươi lại để cho ta như thế nào an tâm. Sư phụ, ngươi đi đâu à? Lúc nào trở về? Tiền Bằng lo lắng mà nói. Hiện tại tạm thời không nói những này, ngươi trước tiên đem Tiền Linh cho ta cứu ra nói sau. Được rồi. Tiền Bằng cau mày, minh tư khổ tưởng. Ở này cái đương lúc. Tiền Bằng chung điện thoại di động đống nhiên vang lên, trong phòng mấy người đại hán đồng thời nhìn về phía bên này, rất nhanh tiểu có 2 đại hán đem nạp đạn lên nòng, nhanh chóng hướng bên này lao đến. Nhưng lại Tiền Chí Dũng đã đợi không kịp, gọi điện thoại cho Tiền Bằng. Mà mẹ nó. Tiền Bằng chứng kiến số điện thoại di động, không khỏi mắng một tiếng, ba cái này đặc, biệt, sao không phải chứ lao tử hướng trong hố lửa đấy sao? Dùng sức mạnh không được, tiểu dùng đầu óc. Trần Phong lưu lại một câu, dưới chân một điểm. xoát một tiếng tiểu không thấy rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tiên Băng gấp đến độ một trán đổ mồ hôi. Bất quá, người nhanh trí thường thường là tại nguy hiểm dưới tình huống bị bước đi ra đấy. Tiên Băng nghĩ tới một cái biện pháp, bất kể là tốt hay vẫn là không tốt, không có thời gian cho hắn do dự, hắn lập tức tiếp thông điện thoại, chậm rãi hướng bên cạnh đi tới. Ba ba à, ta ở bên ngoài chơi, các ngươi không cần chờ ta ăn cơm đi, ta hẹn bằng hữu. A, đại ca, đừng giết ta. Tiên Băng lời còn chưa nói hết, hai cái bọn cướp cũng đã vọt ra, tối om họng súng hướng về phía Tiên Băng một ngón tay, Tiên Băng lập tức quỳ trên mặt đất, hô to tha mạng. Tiên Chí Dũng coi như có chút đầu óc, biết rõ Tiên Băng gặp phải nguy hiểm, trong nội tâm khẩn trương, tự trách chính mình không nên gọi cú điện thoại này, nhưng đã sự tình đã xảy ra, phàn nàn cũng vô dụng. Vì vậy hắn lập tức đem việc này báo cáo cho cha của mình. Tiên Linh bị bắt cóc công việc, Tiên Chí Dũng không có khắp nơi ồn ào, chỉ là thông chi Tiên Băng, lại để cho hắn tranh thủ thời gian tìm sư phó của hắn. Tiền lao gia tử đến bây giờ mới biết được có một cháu gái nhi bị người trói lại. Khởi điểm nghe được tin tức này, Tiền lao gia tử trong nội tâm cả kinh, bất quá sau đó nghe được Trần Phong cùng Tiền Bằng đi cứu người rồi, liền yên lòng. Đã tiểu bằng sư phó đi, ngươi mỏ mẫm gấp làm gì? Ngươi chỉ cần kiên nhẫn các loại, chờ bọn hắn trở về là được. Tiền lao gia tử như thế nói. Lại nói Tiền Bằng quỳ xuống đến hô đại ca tha mạng về sau, hai cái bọn cướp cảnh giác quan sát đến bốn phía, phát hiện không có những người khác, liền yên lòng. Dùng thương buộc Tiền Bằng đè ép đi vào. Đào ca, bên ngoài cũng chỉ có cái này một tên tiểu tử, mang vào được. Một cái trong đó bọn cướp đối với đứng tại Tiền Linh trước người câu hỏi đại hán báo cáo tình huống. Cái này gọi là đào ca đại hán đi đến Tiền Bằng trước người, đánh giá Tiền Bằng một phen. Trông thấy Tiền Bằng sợ hãi được hai chân phát run, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, nhận định Tiền Bằng chỉ là không cẩn thận đụng vào đấy, căn bản không đáng làm quá nhiều đề phòng. Tiểu tử, ngươi tới đây là làm gì vậy hay sao? Đi theo Trần Phong mưa dầm thấm đất, Tiền Bằng phương diện khác có lẽ không nhiều lắm tiến bộ, nhưng là nói lên hành động, không phản đối. Tiền Bằng nơm nớp lo sợ mà nói, đại ca, đại ca. Ta hẹn bằng hữu tại kề bên này chạm mặt, nhất thời mắt tiểu, chỉ là tiến đến vung cái nước tiểu mà thôi. Đào ca nghe vậy nhướng mày, ám đạo thầm nghĩ chính mình cân nhắc không chu toàn, có lẽ phải mấy tên thủ hạ thủ ở bên ngoài đấy, như vậy tùy tùy tiện tiện bị người đi tới, thật sự rất không an toàn. Khá tốt tiểu tử này gây ra động tĩnh đã bị bắt tiến đến, nếu còn có người đến thấy được sau đó báo động đâu này. Không có biện pháp, đào ca những người này tại Liêu Sinh trong tay, chỉ là dùng để chân chạy làm việc lặt vặt nhân vật, muốn cho bọn họ trói người, mặc dù có lá gan kia, lại không buồn sự kia. Đào ca chọn hai người thủ hạ, cau mày nói, hai người các ngươi đi bên ngoài trông coi, giấu kỹ rồi, nếu có người tiến đến, liền nói ngươi đám bọn họ là tại đây canh cổng đấy, người rảnh rỗi không được đi vào. Hai người thủ hạ lĩnh mệnh mà đi. Đào ca đón lấy lại chọn hai người thủ hạ, đem tiểu tử này trói lại. Tiên Băng gấp nói gấp, đại ca, ta thật sự chỉ là đi ngang qua đấy, các ngươi thả ta đi, ta cam đoan cái gì cũng không nói. Tuyệt đối sẽ không báo động. Đừng mẹ nói nhiều lời. Đào ca hừ lạnh nói, ai bảo ngươi tiến đến đi tiểu. Sẽ không ngay tại ven đường bên trên giải quyết sao. Tại mẹ nó nói nhảm, lão tử một thương sụp đổ ngươi. Tiên Băng lập tức câm miệng. Hai cái bọn cướp đi lên soát người, đem Tiền Bằng điện thoại túi tiền chìa khóa xe đều siêu đi, sau đó đem Tiền Bằng trói gô trói lại. Tiền Linh trước khi bị những người này chặn ánh mắt, không thấy được đến chính là Tiền Bằng. Đợi nàng phát hiện là Tiền Bằng đến rồi về sau, Tiền Bằng đã bị người trói lại rồi. Tiền Linh nha đầu kia tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng trước kia có thể xếp đặt thiết kế hãm hại Trần Phong, cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Gặp Tiền Bằng bị trói chặt rồi, tự không có nhiều liếc mắt nhìn, miễn cho những này bọn cướp phát hiện mánh khỏe. Nếu như Tiền Bằng thân phận bại lộ, đến lúc đó tiểu không ngớt nàng một người gặp nguy hiểm, Tiền Bằng cũng sẽ bị trọng điểm đối đãi. Tiền Linh giả bộ như không biết hắn, tiểu là cho Tiền Bằng trợ giúp lớn lao. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 242, có thể hay không đánh 100%. Tiền Bằng gặp Tiền Linh nhìn thoáng qua, liền không hề nhìn sang, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn bắt đầu tỉnh táo quan sát cục diện bây giờ. Sáu cái bọn cướp, đi ra ngoài hai cái, còn thừa bốn cái. Trong phòng hỏa lực, thừa tam bả thủ thương, một bả công kích súng trường. Bốn người này, không có người đem Tiền Bằng coi vào đâu. Đào ca lại đứng tại Tiền Linh trước người, chuẩn bị câu hỏi. Mặt khác hai cái bọn cướp, đang nghiên cứu theo Tiền Bằng trên người tìm ra đến đồ vật. Mà mẹ nó, tên bắt con này thực sự tiền. Một cái trong đó bọn cướp chi tiết lấy Tiền Bằng mẹ xe đét cái chìa khóa. Ta đợi tí nữa sẽ đem xe này lái đi a. Một cái khác bọn cướp có chút ý động. Hai người kia giảm thấp xuống thanh âm đang nói chuyện, nhưng Tiền Bằng hay vẫn là nghe rõ ràng. Tiền bằng tốt xấu đã trải qua Trần Phong kỹ càng chỉ điểm, rốt cục luyện xả giận cảm giác cái đồ vật này. Hôm nay tiền bằng, coi như là cái đường đường chính chính cao thủ. Hắn là nội tức cảnh nhập môn, có thể cùng Giang Hải đệ nhất tay chân đồ quốc phong đánh cho tương xứng. Long môn chiêu bài Lý Trường Phúc cái này uy tín lâu năm nội tức cảnh khó mà nói, nhưng là đối phó bình thường bọn cướp, dư xài. Người vì tiền mà chết, tiền bằng gặp cái này hai cái bọn cướp tập trung tinh thần nghĩ đến như thế nào làm cho tiền, liền tạm thời không để ý đến bọn hắn. Còn lại cuối cùng một cái, tựa hồ là cái so sánh cẩn thận nhân vật, chứng kiến tiền bằng nhìn sang, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá Đào Ca đang hỏi chuyện, cái này bọn cướp không có lên tiếng răng dậy, chỉ là đi đến tiền bằng bên người, dùng thương đỉnh lấy đầu của hắn, thấp giọng nói, loạn nhìn cái gì. Thành thật một chút, bằng không thì lão tử một thương sụp đầu ngươi. Tiền bằng gấp vội vàng gật đầu. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu ở trong nội tâm cố gắng tính toán, chế định phương án hành động. Bốn người, bên ngoài hai cái tạm thời bỏ qua. Tiên bằng tự hỏi mình bạo khởi đả thương người mà nói, có thể lập tức đem bên cạnh mình cái này chế ngự đồng phục, kế tiếp có thể đối phó cái kia hai cái chui vào tiền trong mắt ra hỏa. Bất quá, hắn thật sự không có biện pháp đồng thời đi đối phó Đào Ca, Tiền Linh nên làm cái gì bây giờ? Tiên bằng nghĩ nghĩ, lặng lẽ hướng về phía Tiền Linh nháy mắt. Rốt cục, Tiền Linh thấy được Tiền bằng chính đối với mình nháy mắt ra hiệu. Tiên bằng dùng miệng hình nói ba chữ, ngăn chặn hắn. Tiền Linh bất động thanh sắc trừng mắt nhìn, nàng cái đầu nhỏ dưa nhanh chóng vận chuyển lại, lấy cái gì ngăn chặn cái này Đào Ca đâu này. Tiền bằng thừa dịp đúng lúc này, bắt đầu đối phó chói chặt hắn dây thừng. Chói ở sau lưng hai tay, bắt đầu chậm rãi dùng sức. Bình thường dây thừng, là chói không được có được nội kình cao thủ đấy. Tiền Linh nghĩ lại, rất nhanh thì có chủ ý, nàng ngượng ngùng đối với Đào Ca nói ra, đại ca, ta muốn đi nhà nhỏ vê đút cờ rồi. Đào Ca nhướng mày, vô ý thức nói, không được, nghẹn lấy. Tiên Linh tội nghiệp nói, ngươi nếu lo lắng, hãy theo ta cùng đi chứ. Nhưng làm phiền ngươi, đem ta trên đùi dây thừng cởi bỏ. Đào Ca nghe vậy trong nội tâm rung động, Tiên Linh coi như có vài phần tư sắc, tăng thêm tận lực làm ra cầu xin tha thứ biểu lộ, càng khiến người tâm động. Dù sao Tiên Linh cái nha đầu này, chỉ là dùng để trao đổi những người khác chất đấy, cũng không phải một cái rất trọng yếu nhân vật. Hơn nữa tại đây làm đợi cũng là các loại, không bằng thừa dịp lúc này, làm điểm vui sướng sự tình, chẳng phải là khoái chăng? Đào Ca nội tâm dục dịch, mặt ngoài lại trừng mắt mà nói, đi, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Tiên Linh gật gật đầu, ta sẽ rất nghe lời đấy. Vì vậy, Đào Ca cùng bọn thủ hạ khai báo một tiếng, cởi bỏ Tiên Linh trên đùi dây thừng, mang theo nàng đã đi ra gian phòng này. Nữ hải tử đi tiểu, đương nhiên muốn tránh đi đại bộ phận người rồi. Đợi Đào Ca bọn hắn sau khi đi ra ngoài, hai tay đã được đến tự do tiền bằng, mãnh liệt khẽ cong eo, theo giày ở bên trong rút ra một con dao găm đến. Cái này thanh dao găm gọi giang sói, là tiền bằng bái sư thời điểm, Trần Phong đưa cho hắn lễ vật. Cái này mấy cái bọn cướp soát người đồng dạng không chuyên nghiệp, giang sói như vậy lợi khí đều không có tìm ra đến. Soát một tiếng, bạch quang thoáng hiện, màu đỏ tươi máu tươi tiêu phi. Tiền bằng bên người bọn cướp coi chừng quy coi chừng, cũng tại lập tức đã bị cắt thiết hầu. Tiền bằng sửng sốt trong nháy mắt. Cái này bọn cướp liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chỉ có thể bụm lấy máu tươi chảy đầm đìa yết hầu, chậm rãi hướng trên mặt đất ngược lại đi. Đây là Tiền đại thiếu gia lần thứ nhất sát nhân, cho nên sửng sốt một cái chớp mắt. Một là vì tình thế nghiêm trọng, thứ hai, không có ngờ tới răng sói như vậy sắc bén, chỉ là như vậy vẽ một cái, thiếu chút nữa đem địch nhân toàn bộ cổ đều cắt. Nhưng Tiền bằng biết rõ hiện tại, không phải do dự thời điểm. Hắn rất nhanh thu liễm tâm thần, thân thể y nguyên trung thực chấp hành lấy trước khi kế hoạch. Hai cái bọn cướp đang nghiên cứu Tiền bằng túi tiền, nhìn xem cái kia lần lượt từng cái một thẻ hội viên cùng chi phiếu chảy nước miếng. Đúng lúc này, chết đi bọn cướp, thân thể vẫn còn hướng trên mặt đất ngã xuống trong quá trình, còn không có rơi xuống đất. Tiền bằng vọt tới hai cái bọn cướp sau lưng, phản tay nắm chặt răng sói, mãnh liệt quét ngang, gọn gàng, hai khỏa đầu lâu nếu như bị bắt cắt giao hẹ, ngay ngắn hướng bị bắt cắt. Đầu lâu quay tròn rơi xuống đất, cái thứ nhất bọn cướp thân thể mềm ngã xuống đất. Động tính rất nhỏ, căn bản không có khiến cho Đào Ca chú ý. Tiền bằng hai tay có chút run rẩy, không dám nhìn nhiều cái này mấy cỗ thi thể, nhanh chóng mà coi chừng lao ra. Truy kích đệ tứ bọn cướp, Đào Ca. Làm tốt lắm. Không được sợ, ngươi bây giờ chạy trốn có chút sốt ruột. Tiền bằng bên hai, đột nhiên chuyển đến Trần Phong thanh âm. Tiền bằng liếc nhìn chung quanh, không thấy được sư phụ bóng dáng. Nhưng mà nghe được sư phụ những lời này, tiền bằng nội tâm nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tiền bằng lặng lẽ đi vào khác một gian phòng, hướng bên trong đang trông xem thế nào, chỉ thấy Tiền Linh đã bị Đào Ca theo như trên mặt đất, Tiền Linh tại ra sức dãy rủa, Đào Ca thì là hắc hắc râm, cười. Cũng may, tiền bằng tới rất nhanh. Đào Ca liền tiền linh quần áo cũng không kịp xé nát. Tiên Băng lặng yên không một tiếng động đứng ở Đào Ca sau lưng. Đào Ca đầy trong đầu đều bị tinh trùng chiếm lĩnh, căn bản không biết thu hoạch tánh mạng hắn tử thần đã đến gần. Tiên Linh chứng kiến Tiên Băng đến rồi, hiện lên một tia kinh hỉ. Tiên Băng biểu lộ rất chấn định, dùng miệng hình nói cho nàng biết, nhắm mắt lại. Tiên Linh lúc này ngoan ngoãn đóng mắt. Sau đó, Tiên Băng tay trái nhanh chóng đè lại Đào Ca đầu, tay phải nắm chặt răng sói, đặt tại Đào Ca trên cổ. Đào Ca dùng mình một cái, toàn thân đều nổi lên nổi da gà, chính muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại phát hiện mình nói không nên lời bất kỳ một cái nào chữ. Tiên Băng dùng chuôi đao, trực tiếp đưa hắn cho đánh cho bất tỉnh rồi. Lưu cái người sống, để thẩm vấn. Sau đó Tiên Băng đem Đào Ca một mực trói lại, đón lấy đem Tiền Linh coi chừng mang ra khỏi phòng thời điểm, nên đón hắn đấy, là một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Làm tốt lắm. Tiếng vỗ tay vang lên. Sư phụ, còn lại hai người đâu này? Tiên Băng hỏi. Trần Phong nói, nhàn rỗi không có việc gì, thay ngươi đổi rồi. Tiên Băng triệt để an tâm, mỉm cười nói, đa tạ sư phụ, không biết đồ nhi hôm nay khảo hạch kết quả, cho ngươi thỏa mãn sao? Có thể hay không đánh 100? Trần Phong cười nói, rất hài lòng, vượt quá ta ngoài ý liệu thỏa mãn. Bất quá thực lực của ngươi hay vẫn là quá yếu, cho nên chỉ có thể đánh 9 phần 10. Ta năm đó là ngươi cái này mấy tuổi thời điểm, đã là binh vương rồi. Sao có thể với ngươi so a? Tiên Băng rất bất đắc dĩ. Trần Phong cười to nói, ai bảo ngươi là ta thu cái thứ nhất đồ đệ. Không thúc giục thoáng một phát ngươi, về sau cho ta thật xấu hổ chết người ta rồi làm sao bây giờ. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 243, thật sự Thái Bình. Tiên Băng lời thề son sắt mà nói, sư phụ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt đấy. Tốt, chúng ta về nhà. Trần Phong gật gật đầu. Giờ phút này Tiên Băng mới khiến cho Tiền Linh mở mắt, mang theo nàng hướng trên xe đi. Mà Trần Phong thì là đi vào trong phòng, đem Đào Ca nói ra, thông chi đồng sự, để cho bọn họ tới đem Đào Ca mang về thẩm vấn. Băng ca, cảm ơn ngươi. Tiền Linh rất cảm kích. Tiên Băng lắc đầu nói, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Nay Thiên Như quả không phải sư phụ cùng ta, ta cũng không có khả năng thuận lợi như vậy cứu được ngươi. Tiên Linh xấu hổ nói, thật sự rất xin lỗi. Trước kia ta còn hãm hại qua sư phụ của ngươi. Không có sao, Tiền Linh. Tiên Băng trịnh trọng nói ra, sư phụ ta căn bản là không để ý những chuyện này, hắn không cần ngươi xin lỗi, cũng không cần ngươi cảm kích. Ngươi chỉ cần tại trong lòng, nhớ rõ hắn tốt, là được rồi. Nhìn xem Tiền Băng như một đại nhân đồng dạng cùng Tiền Linh nói chuyện, đi theo phía sau bọn họ Trần Phong, rất là vui mừng. Tiên Băng đứa nhỏ này, đem làm coi như không tệ. Trên thực tế, tại trong cuộc sống sau này, dù là đối mặt sống còn cực lớn nguy cơ, Tiền Băng cũng cho tới bây giờ chưa cho Trần Phong ném hơn người. Trên nửa đường, Đào Ca bị cục cảnh sát đồng sự tiếp đi. Trần Phong cùng Tiền Băng cùng Tiền Linh về tới Tiền gia. Tiền Linh cảm kích, Tiền Chí Dũng cảm tạ không cần nhiều lời, Trần Phong không có đãi bao lâu, cho Tiền Chí Dũng lấy ra quả bùm về sau, liền cáo từ ly khai. Về nhà trên nửa đường, Trần Phong nhận được Trịnh Đông điện thoại, nói là Đào Ca tại hồi trở lại cục cảnh sát trên đường, đã thương hai gã cảnh sát hình sự, chạy. Chạy. Trần Phong cảm giác có chút bất đắc dĩ, nói ra, việc này ta đến nghĩ biện pháp. Đối với Đào Ca nhỏ như vậy nhân vật, Trần Phong thật sự không có gì hứng thú lại đi xuất thủ hắn một lần. Bất quá hắn có thể cho người khác đi xuất thủ. Tỉnh thành quốc an người phụ trách Triệu Kình Tùng, mấy ngày nay một mực đang bận, nhưng căn bản không có gì hiệu quả. Vì vậy Trần Phong cho Triệu Kình Tùng gọi điện thoại, nói cho bọn hắn biết Ả Thư là một cái sát thủ ở nửa đường bên trên chạy. Triệu Kình Tùng nghe vậy tinh thần chấn động. A Thu là sát thủ tựa hồ khí thế hung hùng, nhưng mà mấy ngày nay một mực không có gì động tĩnh, hắn thật vất vả theo thiết thủ châu ấy muốn tới hai người cao thủ, đến từ quốc an tổng bộ Minh Kình võ giả Chu Văn Cường cùng Trương Anh Kiệt, còn một mực không có đất dụng võ đây này. Theo lý thuyết, Đào Ca nhân vật như vậy, liền nội tức cảnh nhập môn Tiền Băng đều có thể đơn giản thu thập, như vậy đối với hai cái Minh Kình võ giả mà nói, đi bắt hắn tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá sự tình hơi chút đã có chút ít biến hóa. Tuy nhiên Đào Ca bị người bắt trở về, hơn nữa bị phế sạch rảnh tay gân cùng gân chân, còn thân hơn tự đưa đến Trần Phong trước mặt. Nhưng là bắt lấy Đào Ca người, không phải Triệu Kình Tùng bọn hắn, mà là một mỹ nữ. Là một cái sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là trọng thương mới khỏi, lại như cũ che giấu không được tuyệt thế phong độ tư thái sườn sám mỹ nữ. Là Hồ Điệp. Ta nghĩ tới chúng ta trước kia có một ít hiểu lầm. Hồ Điệp là như thế này đối với Trần Phong nói, tại Giang Hải thành phố làm phong làm vũ chính là Liêu Sinh Nhất Lang. Không phải chúng ta châu Á phân bộ ý tứ. Hiện tại hắn người chết rồi, về sau Giang Hải tiểu Thái Bình rồi. Ta nghĩ tới chúng ta có thể làm bạn tốt, mà không phải trở thành địch nhân. Trần Phong cười cười, nói, cho nên cái này tiểu bọn cướp, tiểu là ngươi tiễn ta lễ gặp mặt. Ngươi không biết là, loại này tiểu bọn cướp có chút cầm không ra tay sao? Hồ Điệp nhõng nhẽo cười nói, cái kia ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói thẳng a, tốt xấu ta cũng là một cái phân bộ người phụ trách, tiền tài mỹ nữ quyền lợi địa vị, chỉ cần ngươi muốn, ta hết thể có thể cho ngươi. Trần Phong vươn tay, khơi mào Hồ Điệp chân bóng cái cằm, mỉm cười nói, ngươi nói những vật kia, ta có thể chính mình dốc sức làm đi ra, chính mình tự tay cố gắng lấy được, mới thú vị. Bất quá như ngươi mỹ nhân như vậy, có lẽ ta cố gắng cũng không chiếm được. Ta hiện tại muốn ngươi, làm sao bây giờ đâu này? Hồ Điệp cười quyến rũ nói, miệng lươi chân chu đấy, bất quá ta rất ưa thích nghe lời ngươi những lời này. Trần Phong lắc đầu nói, tuy nhiên ngươi không có một câu nói thật lòng, nhưng là ta không so đo với ngươi. Ta biết do ngươi đang sợ cái gì. Ta đại ca tính tình ngươi khả năng không biết, hắn đối với sắc đẹp không có hứng thú, đối với vũ lực cường đại người cảm thấy hứng thú. Cho nên ngươi yên tâm, dùng ngươi trước mắt tiêu chuẩn, hắn không để vào mắt, về sau không sẽ chủ động đi tìm làm phiền ngươi. Nhưng nếu như chính ngươi cần phải đến Giang Hải muốn chết, cái kia đừng trách người khác. Hồ Điệp rất nghiêm túc gật đầu nói, ta cuộc đời này, không bao giờ nữa sẽ đặt chân Giang Hải một bước. Trần Phong giận dữ nói, ta đây muốn gặp ngươi làm sao bây giờ đâu này. Hồ Điệp cười nói, ngươi có thể đi tìm ta nha. Lại để cho ta ngàn giảm tiễn đưa. Ta mới không làm cái loại này việc đốc. Trừ phi ngươi máy bay thuê bao phiếu vé cùng ăn ngủ, trước đó cho ta cái hơn 10 vạn mới được. Hồ Điệp giận dữ nói, ta đánh đâu rồi, đánh không lại ngươi, một mép công phu cũng không phải là đối thủ của ngươi, chẳng lẽ ngươi tiểu là khắc tinh của ta. Trần Phong nghiêm mặt nói, ta còn có việc, không với ngươi nói mỏ rồi. Cho nổ khí tại trong tay ai? Hoàng Chất Nam, Hoa Hạ Tịch một gã bên ngoài nhân viên. Trần Phong phân phó nói, đem địa chỉ của hắn cho ta. Mặt khác, tại ngươi ly khai tại đây trước khi, nhớ rõ đem các ngươi ạt thưa lạ còn lại cái kia chút ít không nhập lưu rác rưởi đều xử lý thoáng một phát. Hoặc là thanh lý, hoặc là đóng gói mang đi. Nhớ kỹ, tại Tương Nam tỉnh, ta về sau không muốn nhìn thấy người của các ngươi. Như vậy, chúng ta mới có thể bắt đầu làm bằng hữu. Hồ Điệp rất sảng khoái đem Hoàng Trác Nam tư liệu cho Trần Phong, sau đó làm ra hứa hẹn, lập tức liền đem Tương Nam tỉnh cảnh nội, ạt thưa lạ tất cả mọi người bỏ chạy. Sau đó, Trần Phong tự mình tiễn đưa Hồ Điệp đi ra ngoài, hai người cười cười nói nói, tựa hồ là một đôi bạn tốt. Đón lấy, Trần Phong tiểu cho phiền muộn cực kỳ Triệu Kình Tùng gọi điện thoại. Triệu Kình Tùng vì cái gì phiền muộn đâu này? Bởi vì Hồ Điệp là tại bọn hắn mí mắt dưới đáy, đem Đào Ca cướp đi đấy. Triệu Kình Tùng đang chuẩn bị bắt đầu điều tra cái này nữ tử thần bí lai lịch, lại nghe đến Trần Phong nói, không cần tra xét. Đón lấy Trần Phong cho Triệu Kình Tùng báo cái địa chỉ, lại để cho bọn hắn đi bắt Hoàng Chất Nam. Lúc này đây, dồn hết sức lực Triệu Kình Tùng, không có ra cái gì sai lầm, thuận lợi đem Hoàng Chắc Nam bắt quy án, hơn nữa tương khởi bạo khí cùng có quan hệ ắt thưa là một ít tư liệu cho tới tay. Hoàng Chắc Nam cái này rất sợ chết tiện, người, đem tự mình biết hết thảy đều nói cho Triệu Kình Tùng nghe. Nhưng hắn đang biết có hạn, tăng thêm Liếu Sinh Nhất Lang cùng với thủ hạ những cái kia tinh anh đều chết hết cái sạch sẽ, Triệu Kình Tùng theo Hoàng Chắc Nam cung cấp manh mối theo vào, cũng không có gì thu hoạch. Nhưng bất kể như thế nào, Tô Nguyệt Như bản án, rốt cục có thể kết án rồi. Kể cả Phương Viện Viện Tần Triệu bọn người vụ án bắt cóc, Tiền Linh vụ án bắt cóc, theo thủ lãnh đền tội, triệt để làm kết. Triệu Kình Tùng là một cái công lớn. Hắn chưa quên Trần Phong, bất quá Trần Phong lại để cho hắn không được để chính mình làm một chuyện, mà là lại để cho Tống Kiếm Phong phụ nữ, nhận được phần này công lao. Giang Hải, cuối cùng có thể thái bình một thời gian ngắn rồi. Triệu Kình Tùng cho Trần Phong gọi điện thoại thời điểm, rất cảm khái nói một câu. Đúng vậy a Triệu đội, không với ngươi nhiều hàn huyên, ta phải đi ra ngoài một thời gian ngắn, nên thu dọn đồ đạc rồi. Đi đâu? Du lịch, nhìn xung quanh. Khiến cho vui vẻ. Cúp điện thoại về sau, Triệu Kình Tùng như chút được gánh nặng. Giang Hải, thật sự thái bình rồi. Triệu Kình Tùng trong nội tâm nghĩ như thế. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 244, ta có thể không họ Trần. Nghe nói Trần Phong muốn đi ra ngoài du lịch một thời gian ngắn, không biết lúc nào mới có thể trở về, đi trong nhà hắn xem người của hắn rất nhiều. Thế hệ trước đấy, có Thất Gia cùng Tiền Lao Gia Tử. Trung niên bối đấy, có Thị ủy Bí Thư Chu Kiến Tương, Tống Kiếm Phong. Những người này không có nói quá nhiều, cũng không có ngồi bao lâu. Đợi trưởng bối đi một chút về sau, mới đến phiên bọn vãn bối tiến tràng. Vãn bối tiểu càng nhiều, bất quá ngoại trừ Tiền Bằng Chiêm Tử Hải Tần Triều tâm sự mấy cái thiếu niên, còn lại tất cả đều là mỹ nữ. Phương Viện Viện cùng Đường Hiểu Hy là muốn đi theo Trần Phong cùng đi ra đấy, tiến vào nhà hắn môn tiểu không có ly khai. Tống Lý Đồng, Tống Lý Tinh, Lý Khởi Vân tăng thêm nguyên bản trong nhà bốn cái mỹ nữ, quả thực lại để cho người bị hoa mắt. Tô Nguyệt Như đến, lại để cho tất cả mọi người rất kinh ngạc. Đây là muội muội ta. Trần Phong ôm Tô Nguyệt Như bả vai, mỉm cười giới thiệu. Hôm nay A Thư là người đã đi rồi, Tô Nguyệt Như đã an toàn, Trần Phong cũng không cần phải tiếp tục gâm như hắn và quan hệ của nàng. Mọi người biểu lộ khác nhau, lại không có hỏi nhiều. Nhiệt tình chào hỏi về sau, liền tất cả đều nhìn phía Trần Phong. Nhận thức đấy, không biết đấy, đều thừa dịp hiện tại làm quân A. Trần Phong cũng là dứt khoát. Chiêm Tử Hải cùng Tần Triều cái này hai độc thân, chứng kiến nhiều mỹ nữ như vậy, đối với Trần Phong bội phục đã tột đỉnh rồi. Mà những mỹ nữ này, mặc dù biết Trần Phong nhận thức mỹ nữ không ít, nhưng không nghĩ tới có nhiều như vậy. Hơn nữa trước mắt mười mấy mỹ nữ, cái đỉnh cái đều là nhân gian tuyệt sắc. Nhưng các nàng không biết là, nếu như Dương Linh cùng Lạc Vi vẫn còn Giang Hải thành phố lời mà nói, cũng tới tiễn đưa Trần Phong đấy. Bất quá Trần Phong như vậy quan minh, các mỹ nữ một ít tiểu tâm tư đều không có biểu lộ ra, biểu hiện ra là hòa hợp êm thấm. Lý Khởi Vân hôm nay mà nói tương đối nhiều, mọi thứ việc đáng làm thì phải làm, rất có chính cung nương nương khí thế. Diệp Loan Loan vốn là cái mạnh vì gạo, bạo vì tiền nhân vật, nàng rất rõ ràng Lý Khởi Vân tại Trần Phong trong nội tâm không thể thay thế đặc thù địa vị, hết sức phụ trợ Lý Khởi Vân, ở bên cạnh xe chỉ luồn kim. Hà Lâm, Bạch Hiểu Mạn, Bạch Hiểu Ngọc, Tâu Nguyệt Như cùng với Tống Lý Tinh đợi năm cái tiểu mỹ nhân, vốn đều là lời nói không nhiều người, hơn nữa tại Trần Phong trước mặt, không có người bày ra mặt lạnh. Tống Lý Đồng Nha đầu kia, tuy nhiên không quen nhìn Diệp Loan Loan, trong nội tâm cũng đối với những mỹ nữ này ôm rất lớn cảnh giác, nhưng ít ra, Trần Phong là nàng trên danh nghĩa bạn trai. Đã có cái này át chủ bài, Tống Lý Đồng liền bình tĩnh không ít. Về phần tuổi nhỏ nhất Phương Viện Viện cùng Đường Hiểu Hy, bởi vì lần này có thể cùng Trần Phong cùng đi ra, cũng là không cần phải ở chỗ này tranh giành tình nhân. Trần Phong một mực ngồi ở một bên, nhìn xem những mỹ nữ này nói chuyện phiếm. Đã qua một hồi, hắn một cái khác muội muội Lý Lệ Toa, không kịp thở chạy đến. Ca, ta đã tới chậm. Lý Lệ Toa không có ý tứ thẻ lưỡi, và, nhiều người như vậy a? Không có sao. Trần Phong cười nói, ra, bên kia không có chỗ ngồi, ngồi ca bên người. Lý Lệ Toa không chút nào tránh hiểm nghi ngồi vào Trần Phong bên người. Nguyên bản ngồi ở Trần Phong bên cạnh chính là Lý Khởi Vân, bất quá Lý Lệ Toa cùng Lý Khởi Vân quan hệ rất tốt, cũng đã sớm nhận biết nàng là muội muội, liền đem cái này bảo tọa tặng cho nàng. Bề bộn cái gì đi? Trần Phong cười hỏi. Lý Lệ Toa nói, trên đường gặp được ta một cái tỷ tỷ, trò chuyện trong chốc lát. Nghe nói ngươi phải đi, cũng đi theo ta đã tới. Bây giờ đang ở dưới lầu chờ ngươi, nói ngươi nếu có thời gian, hy vọng ngươi có thể xuống dưới thấy nàng một mặt. Ngươi thân tỷ? Trần Phong hỏi. Lý Lệ Toa nói, không phải, thì ra là sớm vài ngày nhận thức một cái tỷ tỷ, gọi Trần Tuyết. Trần Phong cười nói, ngươi đến là người gặp người thích, cái này thời gian vài ngày, lại nhận biết một cái tỷ tỷ. Ca, ngươi bây giờ đi xuống xem một chút chứ sao? Lý Lệ Toa có cái gì thì nói cái đó, rất trực tiếp mà nói, đừng làm cho ta tỷ sốt ruột chờ rồi. Dù sao tại đây nhiều mỹ nữ như vậy, cũng không có ngươi xen vào phần đây này. Ngươi hả? Trần Phong cười cười, cùng mọi người nói một tiếng. Liền đi xuống lầu. Rất nhanh, hắn tiểu dưới lầu thấy được một cái khí chất cao quý ưu nhã mỹ thiếu phụ. Lần đầu tiên đã gặp nàng, Trần Phong trong nội tâm tiểu nổi lên một loại cảm giác kỳ quái. Không là vì nàng rất xinh đẹp mà muốn thân cận, mà là một loại đến từ huyết mạch ở trong chỗ sâu đấy, tự nhiên không thể kháng cự thân cận cảm giác. Trần Phong ý thức được một mấy thứ gì đó, tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp, không khỏi do dự không tiến. Tiểu Phong. Trần Tuyết trong nội tâm cảm xúc đồng dạng rất phức tạp. Mang trên mặt ôn nhu vui vẻ, nhẹ nhàng hô một tiếng Tiểu Phong. Trần Phong đứng tại nguyên chỗ bất động, cau mày nói, ngươi tiểu là Toa Toa nhận thức tỷ tỷ. Trần Tuyết gật đầu nói, vâng. Trần Phong khẩu khí cứng rắn mà nói, ta nghĩ tới chúng ta có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi gọi ta Tiểu Phong, rất không thích hợp đấy. Ngươi có thể bảo ta Tiểu Trần. Trần Tuyết nói, ta là Giang Hải thành phố thị trưởng, ta gọi Trần Tuyết. Trần Phong a xong một tiếng, thản nhiên nói, Trần thị trưởng ngươi tốt. Tên của ta ngươi có lẽ đã sớm biết, ta đừng nói rồi, nhưng ta muốn nói một câu, ta cùng thị ủy bí thư giao tình rất không tệ đấy. Trong lời nói chi ý tự là, thị trưởng rất giỏi sao. Trần Tuyết than nhẹ một tiếng, ngươi rất thông minh, ngươi biết một mấy thứ gì đó, lại không muốn tin tưởng, cho nên cô y đối với ta như vậy, thật không? Trần Tuyết dừng một chút, sắc mặt lộ ra đau thương thần sắc, thế nhưng mà, tỷ tỷ không có sai. Tỷ tỷ một mực rất muốn ngươi. Trần Phong như bị sét đánh. Cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng lần thứ nhất gặp mặt, cái loại này đến từ huyết mạch chỗ sâu nhất thân cận cảm giác, lại rõ ràng nói cho hắn biết, đây là thật đấy. Trần Phong hít sâu một hơi, chằm chằm vào Trần Tuyết mặt, lạnh giọng nói, ngươi là chị của ta. Ta muốn ngươi nghĩ sai rồi một sự kiện, ta từ nhỏ đến lớn, chỉ có một tỷ tỷ, nàng họ Lý, gọi Lý Khởi Vân. Trước kia ta chỉ có một tỷ tỷ, tương lai cũng chỉ có như vậy một cái. Nàng bây giờ đang ở trên lầu ở lại đó, có muốn hay không ta mang ngươi đi lên, các ngươi làm quen. Trần Tuyết sâu kín thở dài, ngươi trên cổ cái kia khối cửu long bích, là ngươi sinh ra thời điểm, Gia Gia chuyển cho ngươi đấy, lúc ấy ta muốn, thế nhưng mà Gia Gia không để cho. Không có biện pháp, ta chỉ có thể sờ soạng hai cái, sau đó tự mình đọng ở trên cổ của ngươi. Cửu long bích chính diện khắc lại một cái chân chữ, phản diện vi phong, tự là tên của ngươi, Trần Phong. Trần Phong lạnh lùng nói, ngươi tại toa toa trên người thấy được cái kia khối ngọc, cho nên cố ý tiếp cận nàng, còn nhận biết nàng là muội muội, đi bộ đổ lời của nàng. Thật sâu tâm cơ a, Trần thị trưởng. Khó trách ngươi còn trẻ như vậy an vị lên thị trưởng bảo tọa, quả nhiên hảo thủ đoạn a. Trần Tuyết nói, nghe ngươi nói như vậy ta thật sự rất đau lòng. Thế nhưng mà mặc kệ ngươi như thế nào trốn tránh, ngươi đều không cải biến được sự thật này, ta là Trần Tuyết, ngươi là Trần Phong, ta là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi là ta Trần gia người. Trần Phong hít mắt, cười lạnh nói, ta có thể không họ Trần. Trần Tuyết đau lòng nói, đệ, ngươi có thể hay không tỉnh táo một điểm, hảo hảo nghe tỷ tỷ nói vài lời nói. Ngươi một cái lần thứ nhất gặp mặt người, luôn miệng nói là tỷ ta, ngươi có tư cách này sao? Ngươi nói cho ta biết, ngươi dựa vào cái gì? A. Trần Phong nộ khí trung thiên, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 245, nhận tổ quy tông, không có cửa đầu cưng. Trần Tuyết nhìn xem hai mắt đỏ bừng Trần Phong, có thể rõ ràng cảm nhận được nội tâm của hắn phẫn nộ. Nhưng bất kể như thế nào, đã tìm được đệ, nên nói lời, muốn nói với hắn đã minh bạch. Trần Tuyết bình tĩnh mà nói, đệ, trong thân thể ngươi chảy chính là Trần gia máu, đây là không cách nào cải biến sự thật. Ta nghe nói tham lang là thứ đội trời đạp đất nam tử Hán, hy vọng ngươi có thể như người nam tử Hán, không muốn trốn tránh. Trần Phong cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng một khối ngọc, ngươi tiểu đã cho rằng ta là các ngươi người Trần gia. Trần Tuyết theo trong túi quần lấy ra một tờ ảnh chụp, là một trương lão ảnh chụp, thượng diện là một người tuổi còn trẻ tướng quân, hăng hái. Vị này tuổi trẻ tướng quân, cùng Trần Phong cực kỳ tưởng tượng. Nếu như không phải bối cảnh cùng quân trang đã không phù hợp thời đại, Trần Phong thật sự sẽ cho rằng, cái này là mình tại nơi nào đập qua ảnh chụp. Trần Tuyết đem ảnh chụp lộ ra ra, nói, cái này là gia gia của chúng ta. Tuy nhiên ngươi bên ngoài cùng phụ thân không quá giống, nhưng là cùng gia gia có 9 phần tương tự. Trần Phong mặt không biểu tình hỏi, người là ai vậy này? Trần Tuyết nói, gia gia gọi là Trần Bố Y Y. A ha ha ha. Trần Bố Y Y, Trần Thủ Nghiệp. Trần Phong đống nhiên nở nụ cười, nguyên lai là Trần Lão. Nguyên lai là cái này Trần gia. Nguyên lai gia tộc của ta như vậy ngư bức, là toàn hoa hạ nhất cường thịnh một trong những gia tộc. Đều nói kinh thành tàng long hoa hổ, bất quá ta cho dù đi kinh thành, cũng là đường đường chính chính tuyến đầu thái tử gia. Trần Tuyết, ngươi nói ta phải hay là không có lẽ cảm thấy thật cao hứng đâu này. Trần Tuyết như thế nào sẽ nghe không ra Trần Phong trong lời nói mỉa mai chi ý. Biết rõ Trần Phong người đối diện ở bên trong oán hận chất chứa đã sâu, chỉ phải hảo ngôn khuyên bảo nói, đệ, ngươi là Trần gia ưu tú nhất văn bối, ngươi nói, đều là đối với đấy. Chỉ cần ngươi trở lại kinh thành nhận tổ quy tông, ngươi hoàn toàn chính xác thật là kinh thành tuyến đầu thái tử gia. Trần Phong hừ lạnh nói, nhận tổ quy tông. Không có cửa đâu cưng. Trần Tuyết thở dài, phụ thân rất muốn ngươi, gia gia cũng rất muốn ngươi. Trần Phong cả giận nói, câm miệng. Phụ thân của ta gọi Lý Văn Tùng, Trần Thủ Nghiệp. Hắn không xứng. Trần Tuyết nói, ta biết do ngươi hận hắn, nhưng bất kể thế nào nói, hắn chung quy là của ngươi cha ruột. Đã đủ rồi. Trần Phong hét lớn. Phu cận một đôi tiểu tình lữ vừa vặn đi ngang qua, đột nhiên nghe nói Trần Phong một tiếng này giống, giật nảy mình. Trần Tuyết ủy khuất mà nói, ta hiểu tâm tình của ngươi, thế nhưng mà ngươi xông ta phát giận, phải hay là không có gì đạo lý. Trần Phong hít sâu một hơi, nói, thật có lỗi. Nhưng ngươi biết không? Theo ta ghi việc thời điểm bắt đầu, ta biết ngay là bị người vứt bỏ đấy. Nhà trẻ, tiểu học, trường cấp 2, đều có người cầm việc này rêu cả ta, hoặc là vũ nhục ta. Mỗi khi đúng lúc này, ta tự hận những cái kia đem ta vứt bỏ người. Mỗi khi Khởi Vân tỷ vì bảo hộ ta, cùng những cái kia hôn tiểu tử đánh nhau thời điểm, ta không chỉ đau lòng, hơn nữa càng thêm thống hận. Ta hận Trần gia, có hơn 20 năm. Trần Tuyết trong đầu, hiện ra một đứa bé trai bị người rêu cợt là con hoang hình ảnh, đồng dạng cũng nghĩ đến tiểu thư kia tỷ vì bảo hộ đệ mà bị thương, nho nhỏ Trần Phong chỉ có thể nắm bắt nắm đấm phẫn nộ cùng khổ sở. Trần Tuyết ngậm lấy nước mắt nói ra, ngươi có thể hãy nghe ta nói sao? Trần Phong không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Trần Tuyết bắt đầu giảng thuật một cái có chút cũ câu chuyện. Một người phong lưu nam nhân, ở bên ngoài thiếu phong lưu khoản nợ, sau bởi vì gia tộc quan hệ thông gia cần, không thể không gián đoạn phong lưu kiếp sống, kết hôn sinh con. Nhưng mà chính thê bụng không quá không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, chỉ sinh ra cái nữ hoa. Bên ngoài không có danh phận nữ nhân, lại sinh ra cái mập trắng tiểu tử, đi tới Trần gia. Trần Bố Y vui cười hứ mất. Trần Thủ Nghiệp nguyên bản cũng rất cao hưng. Chính thê Lâm Lợi Giao cũng tỏ vẻ ra là nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng mà tiệc đầy tháng ngày đó, đến rồi vô số khách mới, người nhiều lắm, một cái chiếu khán không chu toàn, tiểu Trần Phong tiểu mất tích. Không ai tìm đạt được Trần Phong, trông cậy vào Trần Phong kế thừa gia nghiệp Trần Bố Y đã phát động ra tất cả lực lượng, vẫn không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Trên thực tế, Trần Thủ Nghiệp chính thê Lâm Lợi Giao gia tộc, Lâm gia đồng dạng rất có thế lực. Muốn lại để cho một cái éo biết nói chuyện, không biết đi đường bảo bảo trên thế giới này biến mất, là chuyện dễ dàng. Mất đi ái tử thân mẹ ruột, bởi vì lo lắng quá độ, tâm bệnh quá nặng, sớm qua đời. Trần Thủ Nghiệp phi thường thương tâm, hắn đối với chính thê có chỗ hoài nghi, nhưng mà Lâm Lợi Giao cái này tâm kế lòng dạ sâu đậm nữ nhân, đem việc này xử lý được quá đẹp, không có để lại bất cứ chứng cứ gì. Trần Thủ Nghiệp vì thế một mực buồn bực không vui, cũng không có lòng cầu tiến, bắt đầu lăn lộn nổi lên thời gian, được chăng hay chớ. Trên thực tế, mà ngay cả người Trần gia cũng không biết. Nguyên bản Lâm Lợi Giao phân phó hạ nhân, là muốn giết chết Trần Phong, sau đó hủy thi diệt tích đấy. Nhưng mà cái kia cái hạ nhân lại tại tâm không đành lòng. Bởi vì nàng chuẩn bị ra tay bóp chết Trần Phong thời điểm, có lẽ là biết rõ chính mình muốn gặp bất chắc, tiểu bảo bảo đối với nàng, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Hồn nhiên đến làm cho nhân tâm rung động. Vì vậy cái này đồng dạng làm người mẫu hạ nhân, lặng lẽ mang theo Trần Phong, đi tới Trần gia cố hương Giang Hải thành phố, sau đó trải qua nghe ngóng, biết rõ Lý Văn Tùng trong nhà điều kiện rất tốt, hơn nữa làm người lương thiện, là thứ đáng giá phó thác người trong sạch. Vì vậy cái này cái hạ nhân đem Trần Phong đặt ở Lý cửa nhà, một mực lặng lẽ trốn ở phía xa, đợi Lý Văn Tùng vợ chồng đem Trần Phong ôm sau khi đi vào, lúc này mới lặng lẽ ly khai. Cái này cái hạ nhân đã nhận được một số ban thưởng, Lâm Lợi Giao vi để tránh cho nàng lộ ra ý, đã qua một hồi, lại để cho nàng ly khai Trần gia, từ nay về sau không được đặt chân kinh thành một bước. Cái này bởi vì một tia thiện niệm, lưu lại Trần Phong một mạng hạ nhân, một mực giữ kín như bưng, về sau lại bởi vì cùng một chỗ giao thông sự cố đã đi ra nhân sự. Thứ nay về sau bí mật này, đã bị Niêm Phong cất vào kho lên. Cho tới giờ khắc này, thẳng đến Trần Tuyết gặp được cái kia khối cửu long bích, gặp được Trần Phong, mới xác định Trần Phong thân phận, đúng là tại một tháng thời điểm, tiểu mất tích đệ đệ, Trần gia trưởng tôn. Trải qua bộ đội 7 năm rèn luyện, Trần Phong thực lực rõ như ban ngày. Chỉ cần hắn sẽ kinh thành. Hô một tiếng ra ra, hô một tiếng phụ thân, như vậy hắn tựu là Trần gia người thừa kế. Kinh thành nổi tiếng thái tử gia. Nhưng mà Trần Phong không chút do dự cự tuyệt. Nghe xong cái này cũ câu chuyện Trần Phong, trong nội tâm ngược lại bình tĩnh trở lại. Nhàn nhạt nói ra, liền con của mình cùng nữ nhân đều bảo hộ không được, hắn không có tư cách làm nam nhân. Càng không tư cách lại để cho ta thừa nhận thân phận của hắn. Trần Tuyết nói, thế nhưng mà ra ra đâu này? Ra ra một mực đang tìm ngươi, ngày đó gọi điện thoại cho hắn. Nói ngươi có thể là hắn tưởng niệm hơn 20 năm cháu trai, vẫn chỉ là khả năng, hắn liền cao hứng giống như đứa bé. Gia Gia đã hơn 100 tuổi rồi, thể cốt một ngày không bằng một ngày, ngươi chẳng lẽ không muốn đi xem hắn. Trần Phong trầm mặc thật lâu, nói, đợi hắn chết vào cái ngày đó, ta trở về dập đầu thắp nhang. Ngươi đi đi, ta còn có việc. Nói xong, Trần Phong tiểu quay đầu ly khai. Trần Phong. Trần Tuyết giữ lại nói. Đi. Trần Phong lệ quát một tiếng. Cũng không quay đầu lại đi tới thang máy, biến mất tại Trần Tuyết trong tầm mắt. Trần Tuyết một người đứng yên thật lâu, chỉ cảm thấy phi thường cô độc. Tối chung, nàng thật sâu thở dài, đã đi ra cái này cư xá. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 246, nhiệt tâm chủ tiệm. Đường đường, Phong ca ca có phải là có tâm sự gì hay không nha? Ngươi xem nét mặt của hắn có chút không đúng đây này. Phục chế địa chỉ Internet phỏng vấn HE. Có lẽ a, đợi sẽ chúng ta cùng một chỗ trêu chọc hắn vui vẻ tốt rồi. Hậu cô may trong đại sảnh, Phương Viện Viện cùng Đường Hiểu Hy tại nhỏ giọng nói thầm. Bởi vì Trần Tuyết đỗng nhiên xuất hiện, hoàn toàn chính xác xác thực ảnh hưởng tới Trần Phong tâm tình, cho dù hắn về sau dùng thái ớt thần châm lại để cho chính mình tĩnh tâm, lại cũng không có phần lớn hiệu quả. Tuy nhiên không tại phẫn nộ, nhưng mà tâm tình lại trở nên buồn bực lên. Cũng may hai cái ngây thơ hoạt bát thiếu nữ đẹp phát hiện hắn cảm xúc không đúng, bắt đầu biến đổi bị bợm trêu chọc hắn vui vẻ. Trần Phong vốn chính là cái tiêu sái người, rất nhanh tâm tình tiểu khôi phục bình thường. Côn Luân tại Hoa Hạ Tây Nam phương hướng, nghe nói Trần Phong muốn hướng bên kia đi, hai cô nàng sẽ đem du ngoạn địa điểm, định tại Cửu Trại Câu. Lên máy bay, ba người ngồi ở một loạt. Trần Phong vốn muốn ngồi dựa vào lối đi nhỏ vị trí, nhưng mà rượu này ý nghĩa, chỉ có một nha đầu có thể lần lượt hắn ngồi. Hai nha đầu đều không đồng ý, nhất trí yêu cầu Trần Phong làm chính giữa. Vì vậy, Phương Viện Viện ngồi ở dựa vào lối đi nhỏ vị trí, Trần Phong ngồi chính giữa, Đường Hiểu Hy ngồi ở vị trí gần cửa sổ bên trên. Lên phi cơ thời gian, là 1:20, đường cô nàng có ngủ chưa đích thói quen, đăng ký không lâu mà bắt đầu ngáp. Nhưng mà chỗ ngồi phía trước cờ lê thật sự quá nhỏ rồi, nằm sấp ở phía trên ngủ, một chút cũng không thoải mái. Phong ca ca, mượn bờ vai của ngươi dùng thoáng một phát. Đường Đường tùy tiện nói một câu, sau đó rất tự nhiên tựa ở Trần Phong đầu vai, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất rồi. Đường cô nàng tóc có nhàn nhạt hương thơm, không biết dùng cái gì nước gội đầu, hương vị không đầm đặc không đường hoàng, nghe rất thoải mái. Máy bay cất cánh thời điểm có chút chấn động, vì để tránh cho Đường Hiểu Hy ngồi bất ổn, vì vậy Trần Phong duỗi ra cánh tay phải ôm nàng, lại để cho tiểu nha đầu dựa vào tại trong lòng ngực của mình ngủ. Bên tay trái Phương Viện Viện xem xét tiểu tức giận rồi, thầm nghĩ Đường Đường thật là đồ cầm thú. Vốn Phương Viện Viện không có bất kỳ buồn ngủ, bởi vì có thể cùng Trần Phong xuất hành, lại để cho nàng phi thường hưng phấn. Nhưng hiện tại Trần Phong bả vai bị Đường Đường đoạt tiên cơ, Phương Viện Viện cho dù không muốn ngủ, cũng chỉ có thể nói muốn ngủ. Vì vậy Phương Viện Viện cũng tựa vào Trần Phong mặt khác một bên trên bờ vai, nhắm mắt lại bắt đầu giả bộ ngủ. Kết quả Trần Phong ôm ấp hoài bão rất thư thái, tối hôm qua bởi vì cùng với Trần Phong đi ra ngoài du lịch, Phương Viện Viện một mực rất hưng phấn, căn bản ngủ không ngon. Hiện tại không nghĩ qua là, thật đúng là đã ngủ. Trần Phong đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, tay trái cũng ôm Phương Viện Viện, lại để cho nàng dựa vào trong ngực. Mặc cho ai một trái một phải ôm hai tiểu mỹ nữ, đều làm không được tâm như chỉ thủy hào vô tạp niệm cảnh giới. Hai tiểu mỹ nữ thân thể đều là thơm ngào ngạt đấy, ôn nhu mềm đấy, là thứ nam nhân bình thường sẽ động tâm. Bất quá động tâm quy động tâm, Trần Phong hai tay một mực rất quy củ. Vì phân tán chú ý của mình lực, Trần Phong bắt đầu suy nghĩ đi chỗ nào tìm sư phụ sự tình. Lần này đi Côn Luân, kỳ thật có rất lớn khả năng tìm không thấy sư phụ, sở dĩ đi chỗ đó, chỉ là vì có thể tìm kiếm một ít manh mối. Cho nên trên thực tế, tìm sư phụ chuyện này Trần Phong không có đầu mối, cũng không biết nên đi chỗ nào tìm. Cho nên căn bản không cần phải gấp, sốt ruột cũng vô dụng. Trước cùng các nàng chơi một ngày à, đợi các nàng dàn xếp tốt rồi, lại đi Côn Luân nhìn một cái. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như thế. Xuống phi cơ về sau, ba người lên xe chạy tới cựu trại câu phong cảnh khu. Đi vào phong cảnh khu cảnh nội, tại ven đường chứng kiến một nhà không sai khách sạn. Ba người liền xuống xe, mang theo hành lý chuẩn bị vào ở. Khách sạn không lớn, chuẩn xác mà nói có lẽ gọi quán rượu, chỉ có mấy tòa nhà lầu nhỏ. Dấu ở hoa cỏ cùng đại thụ tầm đó. Tuy nhiên không lớn, lại rất có phong cách, giả cổ phong cách, toàn bộ đàn mục kiến trúc, đẩy ra cửa gỗ, có thể chứng kiến xinh đẹp sân thủy. Hai cô nàng rất ưa thích tiểu lâu này, Trần Phong cũng hiểu được không sai. Thế nhưng mà chờ bọn hắn đi tới thời điểm, mới phát hiện, kỳ thật đại chúng thẩm mỹ quan đều không sai biệt lắm, bọn hắn ưa thích, người khác cũng rất ưa thích, tiểu lâu này và ở tỷ lệ siêu cấp cao. Trần Phong đi trước sân khấu chuẩn bị mướn phòng thời điểm, mới phát hiện chỉ còn cuối cùng một gian phòng rồi. Trần Phong có chút do dự. Trước sân khấu tiếp đãi là thứ tươi ngon mọng nước muội tử, mang theo ngọt ngào mỉm cười nói, tiên sinh, không phải ta thúc ngài. Nếu như không nhanh chút làm quyết định, nói không chừng hạ một phút đồng hồ, tự có khác khách nhân ở vào được. Ta trước thương lượng một chút, ngươi cho ta 5 phút đồng hồ thời gian. Trong vòng 5 phút đồng hồ, nếu có người đến, thì ngươi lại để cho bọn hắn chờ một chút, được chứ? Trần Phong mỉm cười nói. Xem tại Trần Phong lớn lên phong nhã phân thượng, trước sân khấu muội tử đã đáp ứng hắn. Trần Phong lập tức đi đến khu nghỉ ngơi trên ghế salon, lại để cho hai cô nàng thu hồi điện thoại, bắt đầu thương lượng. Ở đây chỉ có một gian phòng rồi, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Trần Phong hỏi. Cái khác khách sạn, cũng không nhất định có gian phòng đây này. Phương Viện Viện nói. Ai, sớm biết như vậy có lẽ tại trên mạng sớm đặt trước khách sạn. Đường Hiểu Hy nói. Ai biết không phải là nghỉ đông và nghỉ hè, tới chỗ này người cũng nhiều như vậy lâu này. Phương Viện Viện thở dài. Trần Phong nói, đừng kéo những thứ vô dụng kia rồi, trước sân khấu muội tử chỉ cấp ta 5 phút đồng hồ thời gian, các ngươi nhanh lên làm quyết định. Phương Viện Viện nghĩ nghĩ, mang theo ngượng ngùng biểu lộ nói, kỳ thật, ta cảm thấy được chúng ta ba cái ngủ chung, cũng không có gì. Đường Hiểu Hy quỷ dị cười cười, nói, đúng vậy à, Phong ca ca ngươi có thể ngủ chăn đệm nằm dưới đất nha. Trần Phong ngược lại là không sao cả, trước kia làm nhiệm vụ thời điểm, hoang sơn giã lĩnh địa phương cũng ngủ qua. Trần Phong nói, được à. Ngả ra đất nghỉ tiểu ngả ra đất nghỉ. Bất quá tắm rửa cái gì đấy, vẫn còn có chút không quá thuận tiện. Đường Hiểu Hy biết rõ, kỳ thật Phương Viện Viện căn bản sẽ không đề nghị Phương bất tiện, chính cô ta cũng không sao cả, lại cố ý mấy chuyện xấu, nói ra, đúng vậy à, hai cái thơm ngào ngạt tiểu mỹ nữ, tắm rửa xong mặc đồ ngủ, là thứ nam nhân bình thường đều sẽ biến thành cầm thú. Xem ra, chúng ta chỉ có đi cái khác khách sạn thử thời vận rồi. Phương Viện Viện không tình nguyện lầm bầm nói, thế nhưng mà ta rất ưa thích hoàn cảnh nơi này à, ta còn không có ở qua như vậy đặc biệt khách sạn đây này. Đường Hiểu Hy gật gật đầu, đúng vậy à, tại đây hoàn cảnh hoàn toàn chính xác rất tốt. Trần Phong rất đau đầu, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào xử lý? Rốt cuộc là ở hay vẫn là không nổi hả? Đúng lúc này, từ trên lầu đi xuống một người mặc màu xanh đường trang trung niên nam nhân, quần áo rất rộng thùng thình, thoạt nhìn tương đương tùy ý thân hình của hắn hơi mập, lớn lên mặt mũi hiền lành. Trước sân khấu tiếp đãi tươi ngon mọng nước muội tử chứng kiến trung nam nam nhân lập tức đứng lên, quát lên, chủ tiệm tốt. Chủ tiệm đi tới hỏi tình huống, nói ra, không phải còn có một gian chữ giáp phòng sao? Trước sân khấu muội tử khó xử mà nói, có thể cái kia gian phòng, Lý Lao Bản đã sớm đặt trước rồi, nói là dùng để tiếp đãi nơi khác đến bằng hưu. Chủ tiệm xuất ra hẹn trước đơn đặt hàng mắt nhìn, sau đó nói, đã vượt qua đặt trước 3 giờ còn chưa tới. Vậy thì không để cho hắn lưu lại. Mỗi một khách quen đều là thượng đế, muốn đối xử như nhau. Không có khả năng có khách tới cửa không làm. Trước sân khấu muội tử nói ra, cái kia tốt. Sau đó, muội tử quát lên Trần Tiên Sinh, đợi Trần Phong đi tới về sau, nói với hắn sáng tỏ tình huống. Kỳ thật Trần Phong ở đằng kia đầu trên ghế salon thời điểm, đã đem cái này chủ tiệm cùng trước sân khấu muội tử đối thoại nghe được cái rõ ràng. Trần Phong hướng về phía chủ tiệm ôm quyền hành lễ, cười nói, chủ tiệm, đa tạ rồi. Chủ tiệm cười chắp tay nói, không khách khí. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 247, Vương gia. Biết được Trần Phong một đoàn người là lần đầu tiên tới chỗ này, không có hướng dẫn du lịch, không có quen thuộc bằng hữu. Chủ tiệm còn giúp bọn hắn gọi điện thoại, tìm cái mà cùng. Tiểu Hà tại chúng ta ở đây, thế nhưng mà kim bài hướng dẫn du lịch, giá tiền phương diện đều rất công đạo. Các người đi theo nàng, không chỉ đi chơi vui vẻ, hơn nữa không tồn tại lần lượt làm thịt. Chủ tiệm là như vậy giới thiệu đấy, trả lại cho bọn hắn song phương để lại liên lạc phương thức. Chủ tiệm, thật sự là rất đa tạ ngươi rồi. Hai cô nàng nghe xong, đối với cái này chủ tiệm dâng lên tương đối lớn hảo cảm. Cái này chủ tiệm là thứ thật sự người. Vừa nóng tâm lại hào sảng, còn không có cái giá đỡ, thật là đồ người tốt. Hàn huyên hai câu về sau, chủ tiệm có việc đi ra ngoài rồi, Trần Phong bọn hắn chỉ biết là, vị này nhiệt tâm chủ tiệm, họ Vương. Trần Phong bọn hắn thuận lợi vào ở khách sạn, trong phòng bắt đầu thu thập hành lý, hơi chút nghỉ ngơi. Mà Vương lão bản đi ra ngoài về sau, đi vào bãi đỗ xe, ngồi trên một cỗ rất bình thường màu đen rẻ ở tạ trong xe. Lái xe là một cái vòng tròn quần cuộn đại mập mạp, vẻ mặt phúc hậu. Vô luận lúc nào đều là cười tủm tỉm đấy, hiển nhiên một miệng cười thường khai mở Phật Di Lặc. A Tài, mấy ngày nay ngươi tiểu ở lại đây bên cạnh. Hảo hảo chiêu đãi cái này mấy người trẻ tuổi, vô luận bọn hắn có yêu cầu gì, tận lực thỏa mãn. Vương lão bản phân phó nói. Bị gọi là A Tài tuổi trẻ đại mập mạp, cười tủm tỉm gật đầu nói, đã biết, Vương gia. Vương gia, hơi có vẻ kỳ quái một cái xưng hô. Xưng hắn vi gia, cùng Giang Hải mọi người gọi Phương Đường kính thất gia đồng dạng. Là một loại tôn sưng. Mà hắn họ Vương, dĩ nhiên là Vương gia rồi. Vương gia, tên đầy đủ Vương Tiên Đế. Bất kể là tôn sưng, hay vẫn là vốn tên là, đều có một loại làm cho không người nào có thể nhìn thẳng bà khí. Nhưng cái này hai cái danh hiệu, Vương lão bản đều hoàn toàn xứng đáng. Hắn là tứ xuyên đệ nhất áo bào đỏ đại ca. Là cùng nội Mông Hổ Vương Tôn Thiên Nga, Thượng Hải Than Đường Long giống như nổi danh tiêu hùng thế hệ. Vương Tiên Đế lời mà nói, đối với A Tài mà nói, từ trước đến nay đều là thánh chỉ, bất quá hắn không biết là cái này ba cái nam nữ trẻ tuổi, có tư cách này lại để cho đại lão bản tận lực chạy đến, tự mình tiếp đãi. Vương gia không có vẻ kiêu ngạo gì, A Tài nghĩ cái gì thì nói cái đó. A Tài cười tủm tỉm hỏi, Vương gia, cho dù cái này hai cái tiểu nha đầu, một cái là Phương Đường Kính con gái, một cái khác là Đường Long giống như con gái, ngài cũng không cần phải hạ mình đến đây tiếp đại A. Hơn nữa náo cả buổi, người ta cũng không biết thân phận của ngài đây này. Vương gia hiền hòa cười cười, là xem thường Giang Hải cái kia địa phương nhỏ bé lao đại sao. A Tài thành thật nói, đúng là như thế. Đường Long giống như tuy nhiên chết rồi, nhưng dù sao huy hoàng qua. Về phần Giang Hải thất gia sao, thật đúng là không lớn. Nói sau, Giang Hải lợi hại nhất không phải Đao Vương Dương Tĩnh Vũ sao. Vương gia gật đầu nói, Đao Vương một thân khủng bố tu vị, hoàn toàn chính xác kinh thiên địa quỷ thần khiếp, nhưng hắn chi không ở đây, hắn đang truy cầu chỗ hướng tới thế giới, vượt qua chúng ta tưởng tượng hùng vĩ. Thế giới dưới lòng đất, hắn chẳng qua là tùy tiện chơi đùa mà thôi. Về phần Phương Đường Kính, nếu như ta nói, Phương Đường Kính là thứ so Đường Long giống như đáng sợ hơn kiêu hùng, ngươi còn có thể như vậy muốn sao? Vương gia, ngài đừng dọa ta được không? A Tài vẻ mặt cầu xin, mặc dù là vẻ mặt cầu xin, hắn tròn căng trên mặt, y nguyên tràn đầy hỉ cảm giác. Vương gia buồn cười nói, vốn đang muốn nói với ngươi mạnh hơn liệu, bất quá xem ngươi thừa nhận năng lực kém như vậy, ta hay vẫn là không nói. A Tài ngạc nhiên vạn phần mà nói, còn có mãnh liệt liệu. Vương gia, ngài cứ việc nói, tiểu A Tài tuy nhiên bất tranh khí, điểm ấy thừa nhận năng lực vẫn phải có. Vương gia cười nói, bất luận là phương đường kính hay vẫn là đường long giống như, nói như thế nào đều cùng ta là bình khởi bình tọa. Lại để cho ta một trưởng bối không ngợi mà tới, tiếp đãi cái này hai cái văn bối, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Kỳ thật đâu rồi, ta là vì cái kia người trẻ tuổi nam nhân đến đấy. A, người nam nhân kia cái gì địa vị? Vương gia cố ý nói một nửa lưu một nửa, nói, người nọ gọi Trần Phong, là hoa hạ mạnh nhất binh vương. A Tài lần này không có vội vã đặt xuống ngữ, nghĩ một lát, y nguyên không có gì đầu mối, hay vẫn là nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí nói, tựa hồ, xem ra, cũng không có gì không được a. Ta hoa hạ đại địa thần cấp binh vương cũng có không thiếu, thần cấp binh vương vung tay lên, 10 cái mạnh nhất binh vương cũng chỉ có thể quỳ. Vương gia nói, tiểu A Tài khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi cho rằng thần cấp binh vương là bắp cải. Đi đầy đường tùy tiện đều có thể chứng kiến. A Tài cười tủm tỉm chờ vương gia đem nói cho hết lời. Vương gia nghiêm mặt nói, nếu như có thể cùng Trần Phong trở thành bằng hữu, ngươi cả đời này đường, có thể thông thuận rất nhiều. Dù là ta chết đi, có hắn giúp các ngươi một bả, các ngươi những này đi theo người của ta, cũng có thể cùng hiện tại đồng dạng. A Tài lập tức nói ra, vương gia nhất định sống lâu trăm tuổi. Thế nhưng mà một cái mạnh nhất binh vương, có lớn như vậy năng lực sao? Vương gia thần sắc trịnh trọng nói, sư phó của hắn là Thiên Cơ đạo nhân. Mà hắn mới 24 tuổi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đệ tử Côn Luân vị tiên trưởng kia đồ đệ. A Tài mở to hai mắt nhìn, sợ run cả người, ta buổi tối hôm nay biết làm ác mộng đấy. Vương gia cười nói, đi thôi. A Tài gật gật đầu, lái xe đưa vương gia về nhà. Trần Phong cùng hai cô nàng gian phòng, tại lầu 3, mặt đối mặt hai gian phòng. Từng người tiến gian phòng nghỉ ngơi. Một đường phong trần mệt mỏi, Trần Phong vào phòng vọt lên cái nước lạnh tắm, đổi lại quần đùi cùng dép lê. Xem xét cách cơm điểm còn có một tiếng đồng hồ bộ dạng, tiểu đi tới hai cô nàng gian phòng, chuẩn bị tâm sự về sau lại đi ăn cơm. Gian phòng trên mặt giường lớn, chỉ có ăn mặc váy ngủ Đường Hiểu Hi, chính nằm lì ở trên giường, cầm một mặt tiểu kính trái xem phải xem, váy ngủ ở dưới hai cái cặp đùi đẹp nết lên tại giữa không trung, phi thường đẹp mắt. Viện viện đâu này? Trần Phong hỏi. Đường Hiểu Hi vội vàng soi gương, thuận miệng nói ra, còn đang tắm đây này. Trần Phong hỏi, ngươi như thế nào giặt rửa được nhanh như vậy? Cùng ta tốc độ không sai biệt lắm. Đường Hiểu Hi nói, giặt rửa như vậy cẩn thận làm gì vậy đâu này. Buổi tối trở về còn phải giặt rửa một lần đấy. Cái này lời nói được tương đương có đạo lý, Trần Phong không phản bác được. Ai quy định nữ hải tử tắm rửa không thể so nam nhân nhanh. Một lát sau, Đường Hiểu Hi rốt cục vui thích buông xuống tấm gương, lúc này thời điểm mới có thời gian chính mắt thấy Trần Phong, hỏi, Phong ca ca, ngươi có hay không cảm thấy, da của ta càng ngày càng tốt nữa nha. Trần Phong chăm chú nhìn Đường Hiểu Hi khuôn mặt, lắc đầu nói, thật không có cảm thấy. Cắt. Đường Đường tỷ khinh thường mà nói, không có ánh mắt nam nhân, còn sẽ không nói dễ nghe dỗ dành nữ hài tử, thật sự là nhanh đầu gỗ. Thật không biết viện viện coi trọng ngươi cái đó một điểm. Tiểu nha đầu này hôm nay bề ngoài giống như có chút hung hăng càng quái, quả nhiên là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Trần Phong cảm thấy không thể cổ vũ nàng phần này khí diễm, liền cười nói, viện viện ánh mắt có thể so sánh ngươi tốt hơn nhiều. Đường cô nàng trong nội tâm có chút ghen, hầm hừ mà nói, viện viện ngoại trừ bộ ngực so với ta lớn một chút, ở đâu so với ta mạnh hơn. Ánh mắt. Ta xem nàng có lẽ đi bệnh viện kiểm tra thoáng một phát thị lực mới được. Lúc này thời điểm, phương viện viện từ trong phòng tắm đi ra, vừa đi một bên dùng lau sạch lấy mái tóc đen nhánh, chứng kiến Đường Hiểu Hi bộ dáng tức giận, đã nói, Phong ca ca, ngươi như thế nào có thể khi dễ Đường Đường đâu này. Cái này có thể không đúng nha. Đúng rồi. Phong ca rất xấu rồi. Hay vẫn là viện viện rất tốt với ta. Đường Hiểu Hi liên tục gật đầu. Nha đầu kia, trở mặt tốc độ có thể nói nhất tuyệt, Trần Phong cười nói, Đường Đường, ngươi xem viện viện nói chuyện nhiều có chừng mực, nhiều đáng yêu, ở đâu như ngươi, lời nói có thể nghẹn chết người. Đường Hiểu Hi nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi nằm lì ở trên giường sinh hờn dỗi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 248, cho đại gia cười một cái. Phương viện viện an ủi Đường Đường vài câu, cái này không có tim không có phổi tiểu nha đầu rất nhanh lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Đường Hiểu Hi tại gian phòng trên mặt bàn cầm làm ra một bộ bài xì phé, nói ra, chúng ta đến đánh bại a. Phương Viện Viện cùng Trần Phong đều không có ý kiến. Trần Phong hỏi, bao nhiêu tiền cái thắng? Đường Hiểu Hi ha miệng sẽ tới, 1.000. Bên trên không ngừng phát triển. Trần Phong nói, chơi lớn như vậy làm gì vậy? Đường Hiểu Hi hừ hừ hai tiếng nói, ta cái này gọi là cấp của người giàu chia cho người nghèo. Trần Phong kinh ngạc mà nói, ngươi là lo lắng ngươi thua không nổi, ngươi như thế nào lớn như vậy tự tin đâu này? Đường Hiểu Hi vênh váo hò hét mà nói, ta thế nhưng mà một chuyến này lão tổ tông, đừng nói nhảm rồi, có dám tới hay không? Đến sẽ tới. Đường Hiểu Hi chưa bài. Đệ nhất đem bài, đường cô nương cầm đúng là mang á ách bích cùng heo, Phương Viện Viện là thứ một lốc, Trần Phong là thứ mang quy cơ cùng heo. Trần Phong cùng Phương Viện Viện bài mặt cũng không nhỏ, Phương Viện Viện theo 4 lần gặp tình huống không đúng vứt bỏ bài rồi. Trần Phong cái này bài theo 8 lần, gặp đường cô nương vẻ mặt đắc sát, mở bài, kết quả hay vẫn là thua. Tiểu cái này một bả, đường cô nương thắng không sai biệt lắm 20.000. Thua thảm đấy, đương nhiên là Trần Phong. Không biết đường cô nương là vận may bạo dạp hay vẫn là trên tay có vài phần kỹ thuật, kế tiếp vài thanh đều là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Phương Viện Viện hoàn toàn là cùng hai người bọn họ tại chơi, đối với ván bài cũng không quan tâm, bài tiểu tiểu vứt bỏ bài, bài tốt tiểu cùng 2-3 đem, thua cũng không nhiều. Chỉ có Trần Phong vận may không tốt, khó coi, đến tốt bài đã bị đường Hiểu Hi ăn đến xít sao đấy, còn bị đường cô nương một chương ai cho dọa được ném đi một cái đối với tử. Rất nhanh đấy. Trần Phong tiểu thua 10.000 khối tiền đi ra ngoài. Trần Phong thực nếu muốn thắng hắn lời mà nói, cũng không phải là không thể được, nhưng là hắn cũng muốn có làm bài cơ hội. Đường cô nương một mực thắng, nàng vẫn là nhà cái, do nàng chia bài. Trần Phong tối đa cắt thoáng một phát bài, căn bản không có cố máy sẽ động thủ chân. Huống chi, tại một nữ hải tử phía trước gian lận, thật sự không thích hợp. Trần Phong hôm nay xem như cái tiểu có thân ra người, không phải thua không nổi, chỉ là vô luận cái gì bài đều bị ăn gắt gao đấy. Khó tránh khỏi có chút buồn bực. Thua không sai biệt lắm 20.000 về sau, Trần Phong nói không chơi, bất quá Đường Hiểu Hi đang tại cao hứng, không nên tiếp tục. Đường Hiểu Hi khiêu khích mà nói, không có trước rồi không có sao, y phục của ngươi quần giày điện thoại cũng có thể thế chấp. Một vật thế chấp 1.000, thế nào hả? Trần Phong sợ hãi rồi, cái kia cứ tiếp tục à, rất nhanh Trần Phong tiểu vì chính mình xúc động bỏ ra một cái giá lớn, chỉ chốc lát sau hắn tiểu thua chỉ còn đầu đổ lót. Cái này hoàn toàn chính xác thật là thua chỉ còn quần lót, điện thoại quần áo quần dài giày đều thua sạch rồi. Đường Hiểu Hi ha ha cười nói, ngươi lại như vậy thua xuống dưới, cả người đều muốn thua đã cho ta. Phương Viện Viện nghe xong, bất động thanh sắc mà nói, được rồi không chơi a, nên ăn cơm đi. Trần Phong lập tức gật đầu, đúng vậy, nên ăn cơm đi. Được rồi. Đường Hiểu Hi rất hào sảng mà nói, buổi tối hôm nay sở hữu tất cả tiêu phí ta đều xin, cơm nước xong xuôi chúng ta đi dạo một vòng, lại đi quán bar chơi đùa. Tốt lắm. Phương Viện Viện hưng phấn nói, rất lâu không có đi quán ba chơi, Giang Hải thành phố quán ba, khắp nơi đều là các thúc bá tiểu đệ, chơi điên một điểm sẽ cáo trạng, căn bản không thả ra, một chút ý tứ đều không có. Trần Phong thấy các nàng hai cái hào hứng như vậy cao, liền gật đầu đồng ý. Hai cô nàng muốn thay quần áo xuống lầu ăn cơm, Trần Phong liền trở lại gian phòng của mình chờ bọn hắn. Đúng lúc này, Trần Phong điện thoại vang lên. Chủ nhiệm lớp trưởng, nghe nói ngươi đã xuất ngũ, gần đây trôi qua như thế nào đây? Cú điện thoại này, lại là năm đó tại cơ sở bộ đội một cái chiến hữu đánh tới đấy, gọi là Khúc Dương, năm đó là Trần Phong thủ hạ một cái binh. Trần Phong tại cơ sở tuy nhiên chỉ ngây người một năm, về sau đã bị bí mật chiêu vào Tuyết Lang đặc chiến đội, nhưng dù sao đây là hắn tại bộ đội nhận thức nhóm đầu tiên chiến hữu, cảm tình cũng tương đối sâu dày. Tiểu Dương. Trần Phong nghe ra chiến hữu thanh âm, mừng rỡ mà nói, làm sao ngươi biết điện thoại của ta? Khúc Dương cười nói, huynh đệ mấy cái một mực rất muốn ngươi a lớp trưởng. Bất quá ngươi đi Tuyết Lang, vẫn liên hệ bổ sung. Ta là sớm vài ngày mới nghe nói ngươi xuất ngũ trở về quê quán, vì vậy tìm cái Giang Hải chiến hữu, ngươi không biết hắn, có thể hắn biết rõ ngươi, cứ như vậy thăm dò được điện thoại của ngươi. Trần Phong hỏi, đẹp trai mấy người bọn hắn với ngươi còn có liên hệ sao? Tất cả mọi người trôi qua như thế nào đây? Trôi qua coi như cũng được. Đầu bên kia điện thoại Khúc Dương miễn cưỡng cười cười. Hàn huyên một hồi, Phương Viện Viện cùng Đường Hiểu Hi hai cái gơ xinh đẹp tới gõ cửa. Hô Trần Phong xuống lầu ăn cơm. Trần Phong làm cho các nàng đi xuống trước gọi món ăn, chờ hắn đánh xong cú điện thoại này xuống lần nữa đi. Hàn huyên một hồi tình hình gần đây về sau, Trần Phong nói mình đang tại cựu trại câu bên này du lịch, nhắc tới cũng xảo, Khúc Dương vừa lúc ở kề bên này công tác. Hai người đều cảm thấy phi thường mừng rỡ, vì vậy đã hẹn ở buổi tối cùng một chỗ gặp mặt. Nhiều năm không thấy lao chiến hữu, có thể trò chuyện được đồ đạc rất nhiều, hỏi hỏi cái này tình huống, hỏi một chút cái kia đang làm cái gì. Không nghĩ qua là đã trôi qua rồi 20 phút. Đường Hiểu Hi đằng 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 vọt lên, một bả nắm Trần Phong cái mũi, trừng mắt mà nói, ăn cơm đi ngươi có biết hay không? Đánh hơn nửa canh giờ ngươi vẫn còn gọi điện thoại. Lớp trưởng, chị dâu như vậy hung. Ngươi bây giờ thành khí quản viêm rồi hả? Đầu bên kia điện thoại Khúc Dương nghe được động tĩnh, nhìn có chút hả hê cười ha hả. Quay đầu lại liên hệ. Trần Phong có chút xấu hổ, nhanh chóng cúp điện thoại, có chút bất mãn nói, ta cùng Lao Chiến hữu tâm sự, ngươi đến xem náo nhiệt gì à? Ơ, còn có chút tiểu tính tình đâu rồi, phải hay là không hôm nay thua tiền không phục? Ra, cho đại gia cười một cái. Đường Hiểu Hy nhéo nhéo Trần Phong mặt. Trần Phong lập tức giận, ra Giang Hải thành phố, đường cô nương tựa hồ là đã nhận được giải phóng, mở ra gông xiềng, càng ngày càng coi trời bằng vung rồi. Không thể làm như vậy được, nhất định phải đem nàng hung hăng càn quấy khí diễm bóp chết trong trứng nước. Trần Phong trở tay giữ chặt đường cô nương nắm chính mình mặt bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng hướng cạnh mình một kéo, đường Hiểu Hy kinh hô một tiếng, ngã xuống đến Trần Phong trong ngực. Trần Phong một cái xoay người, đem đường cô nương ném tới trên giường, tay phải cầm bước lên nàng chân bóng cái cằm, cười ta nói, cô nàng, lá gan không nhỏ, ngươi cho bổn đại gia cười một cái nhìn xem. Đường Hiểu Hy giật mình há to miệng, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phong hồi trở lại đến như vậy vừa ra. Sau đó nàng cắn chặt môi, trong con ngươi toát ra ưu hoán, thấp thỏm không yên cảm xúc, còn có một tia tự nhiên mị hoặc. Cô nàng này biểu lộ rất chọc người, Trần Phong có chút ăn không tiêu. Hắn hậm hực buông tay ra, tiếp tục như vậy chơi khả năng thật sự sẽ chơi ra lửa. Trần Phong đã chuẩn bị đứng dậy ra đi ăn cơm, nhưng không ngờ khỏe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến Đường Hiểu Hy lóe lên tức thì rào hoạt ánh mắt. Không tệ, nha đầu kia rất có tiền đồ, hành động phi thường tính xảo, kém một ít sẽ đem Trần Vua màn ảnh cho lửa bịp rồi. Trần Phong tự nhiên không có đứng dậy, khơi mào cằm của nàng, càng thêm ngả ngớn cười nói, ra, do dự cái gì đâu này. Cho đại gia cười một cái. Đường Hiểu Hy quả nhiên ngoan ngoãn cười cười, biểu lộ có chút tiểu ngượng ngùng. Trần Phong lắc đầu nói, không đủ sáng lạ. Đường Đường tỉ lộ ra cái ánh mặt trời dáng tươi cười. Trần Phong khen, rất không tệ, đến vũ mị đấy. Vì vậy Đường Đường nhẹ nhàng cắn môi, trên khỏe miệng dương, như nước trong veo trong ánh mắt lộ vẻ mị ý. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 249, Lao Chiến Hưu gặp mặt. Vũ mị cùng xinh đẹp phong tình đã tại tiểu nha đầu này trên người bày ra rất khá, Trần Phong không phải không thừa nhận, chính mình có như vậy trong nháy mắt bị điện giật rồi. Nhỏ như vậy tuổi thọ tiểu như thế mê người, nha đầu kia trưởng thành nhất định là cái hại nước hại dân yêu tinh. Trần đại gia, tiểu nữ tử biểu hiện, ngươi còn hài lòng không? Đường tiểu nha đầu Vũ cười quyến rũ nói. Trần Phong đầu góc nóng lên, tay phải trực tiếp theo y phục của nàng và táo với vào đi, trèo lên một ngọn núi loan. Đường Hiểu Hy giật mình trừng lớn hai mắt, tượng trưng vùng vây hai cái. Đương nhiên giấy rùa không khai mở Trần Phong mà trưởng. Đường Hiểu Hy buông tha cho cái này không có ý nghĩa giấy rùa, cắn môi, chằm chằm vào Trần Phong con mắt, hỏi, xúc cảm như thế nào đây? Trần Phong gật gật đầu, tạm thời nhận thức không đến. Chẳng lẽ ngươi còn muốn phóng trong nội ý đi sở? Đường Đường trừng Trần Phong liếc, nhưng nét mặt của nàng lại mang theo một tia khiêu khích, 20. Trần Phong còn không có nói chuyện. Ngón tay theo nàng nhất thiếp thân cái kia tầng trói buộc phía dưới với vào đi, ngang ngược gạt mở, thuận lợi cầm chặt nàng cái kia mềm mại ngạo nghệ ưỡn lên bộ vị. Coi như không tệ xúc cảm. Trần Phong nói, quả nhiên rất không tồi. Đường Hiểu Hy tiểu trên mặt hiện lên hai bôi đỏ ửng, nàng hờn dỗi chừng Trần Phong liếc, không biết là ai nói đấy, nói Phương Viện Viện so với ta đáng yêu, so với ta hiểu lễ phép, bộ ngực vẫn còn so sánh ta lớn. Người đã ưa thích ngực lớn, vì cái gì không đi sờ nàng đây này. Trần Phong thở dài. Người không thể xem bề ngoài à, ai biết ngươi cái này có sao nội hàm đây này. Kỳ thật đâu rồi, ta tại đây gần đây hoàn toàn chính xác biến lớn đi một tí. Đường Hiểu Hy nói, về sau, ngươi nhưng không cho nói ngực của ta nhỏ hơn, biết không? Trần Phong gật gật đầu, kỳ thật không thể nói tiểu. Đường Đường tuy nhiên biểu hiện ra tùy tiện đấy, nhưng bởi vì ngực nhỏ nguyên nhân, trong nội tâm kỳ thật một mực canh cánh trong lòng. Hôm nay nghe được Trần Phong vừa nói như vậy, triệt để yên lòng, cười nói, Phong ca ca. Hiện tại ngươi có thể đem tay lấy ra rồi. Nhiều hơn nữa phóng trong chốc lát, dù sao sờ đều sờ soạng, Trần Phong nói. Nhưng mà lúc này đây, Phương Viện Viện gọi điện thoại tới, gọi bọn hắn xuống lầu ăn cơm, Trần Phong chỉ phải đứng dậy, cùng Đường Hiểu Hy xuống lầu. Đồ ăn rất tinh xảo, không nhiều lắm, nhưng nhìn rất đẹp, mấu chốt là ăn ngon. Mà ngay cả cho tới bây giờ chỉ ăn một chén cơm Phương Viện Viện, cũng thêm non nửa chén. Đường Đường ăn nhiều hơi có chút, ăn quá no, dùng tay xoa bụng nhỏ hôi hôi thẳng hừ hừ. Ai bảo ngươi ăn nhiều như vậy? Phương Viện Viện đoán giận nói, trong miệng nói như vậy, lại cho mình hảo tỉ bội tìm đầu khăn nóng, giúp nàng xoa bụng dưới. Ăn quá ngon rồi. Ăn chết cũng đáng. Đường Hiểu Hy mạnh miệng nói. Trần Phong nhìn xem các nàng cười một tiếng, không bao lâu Trần Phong đã ăn xong, Đường Hiểu Hi cũng cảm giác đã khá nhiều. Trần Phong gọi tới nhân viên phục vụ, chuẩn bị tính tiền, Đường Hiểu Hi hào khí đích đem túi tiền ném ở trên mặt bàn, nói ta thỉnh theo ta thỉnh. Nhân viên phục vụ lễ phép nói, ba vị khách quý, hôm nay tiền cơm miễn phí. Đường Hiểu Hi kỳ quái mà nói, thế nào có chuyện tốt như vậy lâu này? Trên thế giới này thật đúng là có ăn không à? Đúng lúc này, đến rồi một cái dáng điệu thơ ngây chân thành tuổi trẻ đại mập mạp. Ba vị khách quý, kẻ hèn này là tiểu lâu này quản lý. Đại mập mạp cười ha hả vươn tay cùng mọi người nắm chặt lại, đón lấy phát danh thiếp, sau đó nhiệt tình cười nói, các ngươi ba vị khách quý đâu rồi, là tiểu lâu chúng ta khai trương đến nay, và ở thứ tự 8888 số lần khách nhân, vì vậy lũ kỳ con số, cho nên ba vị khách quý mấy ngày nay tại quán rượu chi tiêu, hết thảy miễn phí. Đường Hiểu Hi cười hì hì nói, ôi, thật đúng là có chuyện tốt như vậy. Trần Phong mắt nhìn danh thiếp, rất đơn giản xếp đặt thiết kế, hai nơi đơn giản đường vân, về sau chính là hai chữ Lý Tài, phía dưới một cái điện thoại di động dãy số. Trên thế giới này, tuyệt đối không có uổng phí ăn cơm trưa. Trần Phong rất rõ ràng đạo lý này, vì vậy bất động thanh sắc mỉm cười nói, cảm ơn Lý Kinh Lý rồi. Không cần khách khí. A Tài vẻ mặt tươi cười nói, hy vọng ba vị khách quý tại tiểu lâu chúng ta ăn được thỏa mãn, ở được thoải mái. Nghe nói ba vị là muốn đi cửu trại câu du ngoạn A. Ta có thể giúp các ngươi tìm một tốt dẫn đường, không chỉ phục vụ nhất lưu, tố chất vượt qua thử thách, hơn nữa không tồn tại lừa gạt mua sắm những sự tình này. Cảm ơn Lý Kinh Lý ý tốt. Trần Phong mỉm cười nói, các ngươi Vương lão bản đã cho chúng ta tìm dẫn đường rồi. Ai nha, nguyên lai là đại lão bản bằng hữu. Thất kính thất kính. A Tài trên mặt biểu lộ càng nhiệt tình, nắm chặt Trần Phong tay nắm chặt lại, như hữu chiêu hô không chu toàn địa phương, thỉnh rộng lòng tha thứ. Dễ dàng, kính xin tại đại lão bản trước mặt thay ta nói tốt vài câu. Trần Phong gật gật đầu, hắn và Vương lão bản cũng chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, việc này giải thích thật phiền toái đấy, hắn cũng không muốn lại để cho cái này nhiệt tình đại mập mạp thất vọng, tự không có nói thêm cái gì. A Tài cười nói, ba vị khách quý thỉnh tự tiện. Có cái gì phân phó, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta còn có chút việc nhỏ, xin lỗi không tiếp được rồi. A Tài đi về sau, đối với bánh từ trên trời rớt xuống loại này chuyện tốt, Trần Phong cũng không có miệt mài theo đuổi, ít nhất hắn nhìn ra được, người quản lý này không có ác ý gì, cái kia liền không cần nhiều thao, 20, lòng dạ thanh thản. Sau khi ăn xong, Trần Phong mang theo hai cô nàng đi ra ngoài áp đường cái, tùy tiện mua điểm đồ chơi nhỏ, thuận tiện lại để cho ăn quá no đường cô nương tiêu tiêu thực. Hiện tại sắc trời còn sớm, đi quán ba ít nhất được liệt sự điểm, không cần sớm như vậy đi. Một lát sau, Trần Phong nhận được Khúc Dương điện thoại, nói bọn hắn đến quán rượu phụ cận. Trần Phong liền tại một nhà cửa hàng phía trước dừng lại, báo cho hắn địa chỉ, chờ mấy cái lao chiến hữu đến. Không bao lâu, một cỗ màu xám bạc lũ kỳ xe con tại phụ cận dừng lại. Bước xuống xe ba người trẻ tuổi cường tráng chàng trai. Khúc Dương, Lý Hưởng, Thẩm Tiểu Bảo. Năm đó cái kia lớp học những người khác, hoặc là y nguyên tại bộ đội, hoặc là xuất ngũ về sau, cách chỗ này xa xôi, nhất thời bán hội đuổi không đến. Đến có ba cái, cũng đầy đủ lại để cho Trần Phong kinh hỉ rồi. Khúc Dương. Trần Phong cười, đi nhanh lên tiếp trước. Khúc Dương là cái rất cao rất gầy chàng trai, tuy nhiên so Trần Phong tuổi còn nhỏ, nhưng thoạt nhìn có chút già nua, tựa hồ hắn xuất ngũ về sau thời gian, cũng không khá lắm qua. Trần Phong vươn ra hai tay, chuẩn bị đến ôm, nhưng không ngờ Khúc Dương tiểu tử này lập tức kính cái chào theo nghi thức quân đội, giật ra cuống họng hô, chủ nhiệm lớp trưởng. Trần Phong phản xạ có điều kiện phía dưới, trở về cái chào theo nghi thức quân đội. Lý Hưởng cùng Thẩm Tiểu Bảo cũng đồng dạng túi chào hô to chủ nhiệm lớp dài. Trần Phong từng cái đáp lễ. Mấy cái cả lơ phất phơ tiểu tuổi trẻ theo bên cạnh đi ngang qua, thấy như vậy một màn, một cái trong đó ra hỏa trong miệng không sạch sẽ mà nói, xem mấy cái đổ ngu biểu diễn. Khúc Dương trong mắt hàn quang lóe lên, đang chuẩn bị tiến lên động thủ, lại bị Trần Phong gọi lại. Cung tiểu hài tử không chấp nhặt làm cái gì. Đi, chúng ta trước tìm một chỗ ngồi một chút. Trần Phong tâm tình thật cao hứng, không muốn bởi vì mấy con ruồi, hư mất hắn và bọn chiến hữu gặp mặt tâm tình. Tuy nhiên đã nhiều năm chưa từng gặp mặt, nhưng cái này ba tên tiểu tử, ý nguyên rất nghe chủ nhiệm lớp lớn lên lời nói. Nghe Trần Phong nói như vậy, liền đi lên phía trước đi, tìm lầu uống trà, ngồi xuống uống trà chuyện phiếm. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 250, ta không chơi. Phương Viện Viện cùng Đường Hiểu Hi, cái này hai cái nha đầu đều là bái kiến các mặt của xã hội nhân vật, đối nhân xử thế, không có gì có thể bắt bẻ địa phương. H.E. Nguyên bản mấy cái đám ông lớn nói chuyện phiếm, tựa hồ có chút đơn điệu, bất quá đã có cái này hai tiểu mỹ nữ tiếp khách, hào khí trở nên tốt hơn. Rồi danh phiếm vài câu về sau, Trần Phong đối với mấy cái lao chiến hữu tình huống trước mắt, đã biết đại khái. Đối với chủ nhiệm lớp trưởng, bọn hắn không có gì tốt giấu giếm đấy. Bất quá Khúc Dương thật sự lăn lộn được không tốt lắm, cho nên không tốt lắm ý tứ nói. Khúc Dương là thứ có bản lĩnh chàng trai, nhưng là phục viên không sai biệt lắm nhanh 2 năm, bởi vì trong nhà không có bối cảnh, một mực tại gia tộc chờ sắp xếp việc làm. Sớm hơn một tháng mới tại Lý Hưởng giới thiệu, đi cái khách sạn làm bảo an. Lý Hưởng hơi tốt một chút, có một phần tiền lương 3.000 công tác. Thẩm Tiểu Bảo gia cảnh tương đối mà nói tính toán tốt, làm chút ít sinh ý, mua tháng 8 năm 10 mở căn phòng, đã có cái lũ kỳ ô tô, như thế nào cũng coi như có phòng có xe một nhà. Bọn hắn đối với chủ nhiệm lớp trưởng Trần Phong hết thảy đều rất ngạc nhiên, bởi vì có giữ bí mật điều lệnh, bọn hắn không biết Trần Phong cái kia vài năm tình huống. Bất quá hiện tại, Trần Phong ý nguyên không thể nhiều lời. Hàn huyên 1-2 giờ, Đường Đường tỉ mở miệng, nói chúng ta đi quán bar chơi đùa. Mấy người trẻ tuổi chàng trai lập tức gật đầu biểu thị nghiêm trọng đồng ý. Đi, ta mang bọn ngươi đi, kề bên này có một tô hà quán bar rất không tệ. Hôm nay ta tính tiền. Khúc Dương cười nói. Hay vẫn là ta tính tiền A? Lý Hưởng nói. Hắn biết do Khúc Dương mới cầm tháng thứ nhất tiền lương, cái gì tăng ca phí nhiệt độ cao trợ cấp, thêm cùng một chỗ mới 3.000 khối. Ta đến mua. Thẩm Tiểu Bảo cười nói. Các ngươi cùng ta đoạt cái gì kình đâu này? Khúc Dương không vui, đã nói ta phát tiền lương xin mời khách đấy. Cái này ba cái ra hỏa xem ra muốn vì ai tính tiền tranh chấp đã nửa ngày. Trần Phong chính muốn mở miệng, nhưng không ngờ Đường Đường tỷ cuối cùng giải quyết dứt khoát, đừng nét một rồi. Hôm nay ta đánh cướp 20 vạn, ta tính tiền. Hào khí. Mọi người nhao nhao khen. Tại Khúc Dương dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới Tô Hà quán bar, nhà này quán bar cùng mặt khác thành phố lớn có chút bất đồng. Không có cái loại này xa hoa lãng phí khí tức, càng giống là một cái thanh á nhưng đồng dạng có sân khấu cùng màn hình lớn. Một chuyến 6 người, đã muốn cái chỗ lịch sự so tán đài cao lương tam cấp bậc thang, đối diện phía trước sân khấu cùng màn hình lớn, vị trí coi như không tệ. Bởi vì có Đường Đường tỷ vị này khoản tỷ ở đây, tiểu thủy cái gì đều là càng nhiều càng tốt. Không chọn đúng đích, chỉ tuyển quý đấy. Đường Đường tỷ đầu tiên chọn một lọ mọi người liền danh tự đều chưa từng nghe qua rượu đỏ, toàn bộ anh văn tên. Giá cả lại để cho Khúc Dương cái này ba tên tiểu tử tắc lưu hơi không thôi. 1.2 vạn một lọ. Khúc Dương nghĩ thầm hôm nay khá tốt không có mạo xưng là trang hảo hán, tiêu chính mình trong túi quần cái kia 3.000 khối, dùng Đường Đường tiêu phí trình độ, một bình rượu cũng mua không nổi. Khúc Dương đi theo nhân viên phục vụ đi lấy rượu, trên thị trường khắp nơi đều là giả rượu Tây, hắn cũng không muốn bỏ ra nhiều tiền như vậy, uống hay là giả rượu. Nghe Khúc Dương một ngụm bản địa khẩu âm, cái này nhân viên phục vụ ngược lại là không đùa bị bợm. Cầm bình coi như không tệ đi ra. Đón lấy Đường Đường tỷ lại chọn chút ít hai chi chi hoa sĩ cùng một lọ vừa cả. 2 vạn khối cứ như vậy không có. Trần Phong có chút thì đau, cái này quán bar cũng không có thấp nhất tiêu phí cánh cửa, 1.000 khối cũng có thể điểm hai chi rượu. Bất quá Đường Đường tỷ quá đúng làm khổ rồi. Trần Phong cảm thấy bại bởi Đường Hiểu Hy 20 vạn có chút oan uổng, cho dù lên giá, cũng không phải như vậy mỏ mẫm dày vào đấy. Bọn hắn không có gọi quán bar tợ dệt tỷ gơ tới bồi tiểu. Hôm nay tới đây chỉ là thư giãn một tí, tâm sự, huống chi, có chuyên nghiệp hai tiểu mỹ nữ cùng, tiểu rất không tệ rồi. Quán ba lầu 2 có phòng cao thượng, lầu 1 đại sảnh người cũng không ít, bất quá đại bộ phận nam nữ trẻ tuổi đều so sánh yên tĩnh, một mực túi đầu chơi điện thoại. Đợi nhân viên phục vụ mỗi người đến chén pha chế rượu tốt rượu Tây về sau, Đường Hiểu Hy đầu chén, dẫn đầu đứng lên, ra, mọi người đi trước một cái. Nói xong, Đường Hiểu Hy ngửa đầu một ngụm đã làm. Không hổ là Đường Long giống như lúc. Phụ nữ không thua đấng mày dâu A. Trần Phong cùng Phương Viện Viện cùng với Khúc Dương bọn hắn, đồng dạng cũng là một ngụm làm. Một bên nói chuyện phiếm, một bên chơi lấy trò chơi nhỏ, uống ba chi rượu về sau, mỗi người đều hơi chút đã có chút ít men say. Mấy cái đám ông lớn coi như khắc chế, bất quá Đường Đường nha đầu kia bắt đầu có chút ngồi không yên. Nàng an vị tại trên vị trí bắt đầu lắc đầu phất tay, khiến cho có chút này rồi. Đường Đường tỷ cảm thấy còn chưa đủ nghiền, lôi kéo Phương Viện Viện đứng dậy, ôm nàng nhảy kề mặt vũ. Hai cô nàng uốn éo nửa phút, cái này mới lần nữa ngồi xuống đến. Chơi điểm những thứ khác. Đường Hiểu Hy hai mắt tỏa ánh sáng nói, quang chơi đoán số chơi xúc sắc uống rượu không có ý nghĩa. Vậy ngươi muốn chơi cái gì? Trần Phong hỏi. Chơi bàn quay đánh bạc A. Được A. Mỹ nữ muốn chơi lớn một chút, mấy cái đám ông lớn tự nhiên cam tâm tình nguyện phục bồi. Cho nên bọn họ thêm đến nhân viên phục vụ, đem bàn quay mang lên. Phiên trên bàn có rất nhiều ô nhỏ tử, từng cái ô, đều viết chữ. Ví dụ như cạn một chén, nhảy một cái, hôn một cái, sờ meo meo, đánh nô đít vân vân, đợi một tí. Nguyên bản làm được tương đối gần, thuận tiện nói chuyện phiếm mấy nam nhân, đều phân tán chút ít. 6 người vây quanh cái bàn, đã ngồi một vòng. Ta tới trước a. Đường Hiểu Hi việc đáng làm thì phải làm, dẫn đầu kích thích chính giữa kim đồng hồ tại Trần Phong vị trí dừng lại, ô vương ở bên trong tuyển hạng là, sờ meo meo. Đường Hiểu Hi con mắt lập tức tựu là sáng ngời, xong Trần Phong trừng mắt nhìn, Trần Phong rất rõ ràng ý của nàng, đường cô nương đơn giản là nghĩ như vậy, ngươi vừa mới sờ soạng ta đấy, bây giờ lập tức tựu đến phiên ta sờ ngươi meo meo rồi, hắc hắc, thật sự là báo ứng. Phong ca ca, đem quần áo thoát khỏi chứ sao? Đường Hiểu Hi cười tủm tỉm nhìn xem Trần Phong, nụ cười kia thấy thế nào đều không có hảo ý. Có chơi có chịu, bất quá, còn dùng được lấy cởi quần áo. Ngươi cách quần áo sở còn không phải như vậy. Trần Phong đương nhiên không làm. Đường Hiểu Hi không nói nhảm, hừ hừ hai tiếng, bàn tay nhỏ bé trực tiếp vung lên Trần Phong áo, nắm hắn khỏe mạnh cơ ngực, hung hăng bấm véo một bả. Chỉ là véo thịt coi như xong, nhưng nha đầu kia ra tay tương đối đen, còn bấm một cái Trần Phong nhũ, đầu. Trần Phong khỏe miệng co giật thoáng một phát, không có biện pháp, có chơi có chịu. Đường Hiểu Hi cười dịu dàng đối với Phương Viện Viện nói ra, Viện Viện, Phong ca ca cơ ngực, thật sự rất phát đạt. Phương Viện Viện nói, vậy sao? Cái kia để cho ta cũng sờ sờ. Liền Phương Viện Viện cũng bị mang hứ mất, Trần Phong trên trán toát ra đổ mồ hôi đến. Khúc Dương mấy tên tiểu tử, tất cả đều liều mạng nghẹn lấy cười. Bọn hắn một bàn này người tương đối nhạt định, ngược lại là bên cạnh không xa một bàn nam nữ trẻ tuổi, có một tiểu suất ca không bình tĩnh rồi. Hắn nguyên bản ngay tại vụng trộm do xét Phương Viện Viện cùng Đường Hiểu Hi, tuy nhiên trong tay hắn ôm một cái tờ dẹt tỉ gơ, nhưng cái này ăn lấy trong chén nhìn xem trong nồi đẹp trai, càng nhiều nữa chú ý lực hay vẫn là tại bên cạnh bản tiểu mỹ nữ trên người. Đường đường tỷ này bắt đầu không gì kiên kỵ, nói chuyện không che đậy miệng. Tăng thêm giờ phút này đại sảnh tiếng âm nhạc cũng không quá nhao nhao, cái này tiểu xuất ca nghe rõ các nàng nói lời, trong nội tâm hô to lấy mau tới sơ ta, tiểu xuất ca quá kích động rồi, tay run lên, rượu toàn bộ đổ. Kế tiếp đến phiên Phương Viện Viện rồi, kích thích kim đồng hồ, vòng vo mấy vòng mấy lúc sau, kim đồng hồ lại chỉ hướng Trần Phong, tuyển hạng là đánh nô đít. Phương Viện Viện hì hì cười cười, Phong ca ca, đứng lên A. Ta không chơi. Trần Phong muốn điên rồi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 251, Bùi Hoa láo luyện. Ngoại trừ Lý Khởi Vân cái này tỉ tỉ muốn Trần Phong thế nào có thể thế nào. Lần trước Trần Phong đã bị Lý Khởi Vân tại hắn trên mông đít đánh một cái tát. Cũng may, cuối cùng là tỷ hắn. Hôm nay lại để cho một tiểu nha đầu đánh đòn, Trần Phong như thế nào cũng kéo không dưới cái này khuôn mặt. Không cho phép chơi xấu. Phương Viện Viện cùng Đường Hiểu Hi cùng kêu lên hừ lạnh. Khúc Dương đợi ba tên tiểu tử, bỏ đá xuống giếng, chết không có nghĩa khí. Ba người này một loạt trên xuống, một bả đẻ lại muốn chạy trốn Trần Phong, một bên mỏ mẫm ồn ào. Đường đường, Viện Viện, mau ra tay. Cái này ba tên tiểu tử vừa hướng giao Trần Phong, một bên hô to. Bị ba cái chiến hữu đè lại, Trần Phong đương nhiên không thể tới thật sự, chỉ có thể bất đắc dĩ lại để cho bọn hắn thực hiện được rồi. Phương Viện Viện không nhẹ không trọng ở Trần Phong trên mông đít vỗ một cái, sau đó cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống, đối với Đường Hiểu Hi nói ra, co giãn rất tốt đây này. Đường Hiểu Hi khanh khách một tiếng. Khúc Dương ba tên tiểu tử, cười tủm tỉm thả Trần Phong. Trần Phong bất đắc dĩ ngồi thẳng, nhìn xem hai cái cười đến vui vẻ cô nàng. Trong nội tâm âm thầm này sinh ác độc, một ngày nào đó, ta muốn gấp trăm lần cho các ngươi trả trở về. Đến phiên Khúc Dương rồi, kết quả kim đồng hồ hay là đối với lấy Trần Phong, khá tốt cái này tuyển hạng chỉ là cạn một chén. Vì cái gì bị thương luôn là ta. Trần Phong lầm bầm một câu, bưng chén rượu lên đã làm. Rốt cục đến phiên Trần Phong đi dạo bàn rồi. Trần Phong xoa tay chuẩn bị báo thủ, hắn kích thích đĩa quay, kim đồng hồ tại Đường Hiểu Hi trước mặt dừng lại, tuyển hạng là hôn một cái. Trên thực tế Trần Phong trong lòng là muốn trả thù Đường cô nương đấy, có thể đánh nàng nỗ đít là tốt nhất rồi. Đối với Phương Viện Viện, Trần Phong so sánh sủng nàng, cũng không muốn làm cho nàng khó chịu nổi, bất quá nếu là chơi trò chơi, như vậy nhất định tuân thủ trò chơi quy tắc. Trần Phong đứng người lên, nhìn xem Phương Viện Viện nói, Viện Viện, ta đến rồi. Phương Viện Viện khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu. Trần Phong túi người, tại hắn xoay người trong quá trình, Phương Viện Viện khẩn trương nhắm mắt lại, một bộ ta thấy yêu tiếc biểu lộ. Bất quá tối chung, Trần Phong chỉ là cách cái bàn, dùng miệng tại trên trán của nàng nhẹ nhàng đụng đụng. Phương Viện Viện mở mắt ra, có chút thất lạc. Đường Hiểu Hi hét lên, cái này cũng gọi là thân. Cái này cái đó gọi thân. Không nên không nên. Trọng tới một lần. Khúc Dương bọn hắn cũng đi theo ồn ào, chủ nhiệm lớp trưởng. Xuất ra ngươi năm đó khí phách đến được không? Trần Phong hỏi, xác định còn. Ngoại trừ Phương Viện Viện, tất cả mọi người tại thúc, nhanh lên, nhanh lên. Trần Phong bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng hỏi tham Viện Viện ý kiến được không? Tất cả mọi người nhìn về phía Phương Viện Viện, đã thấy nàng hơi xấu hổ nói, có thể a. cái này có thể không có biện pháp rồi, Trần Phong chỉ phải lại cúi người, tại Phương Viện Viện trên mặt đẹp nhẹ nhàng hôn một cái. Không đợi hắn nâng người lên ra, Đường Hiểu Hy lắc đầu liên tục thở dài, Phong ca ca, ta cũng không tin ngươi niên kỷ một bó to không có nói qua yêu đương, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là thân thân. Trần Phong có chút sợ hãi, cái kia muốn như thế nào thân à? Đường Đường tỷ nói, ít nhất phải miệng đối miệng, đem đầu lưỡi với vào đi a. Trần Phong vội ho một tiếng, các ngươi trước chơi, ta đi toilet, lập tức sẽ tới. Nói xong, Trần Phong lập tức bỏ chạy. Đường cô nương như vậy điền, Trần Phong căn bản không phải đối thủ của nàng. Thấy như vậy một màn, bên cạnh bàn tiểu tuổi trẻ lại càng không bình tĩnh rồi, cảm thấy Đường cô nương rất có cá tính, hơn nữa rất thoải mái, nói không chừng hắn hôm nay hữu cơ hội. Vì vậy tiểu xuất ca gọi tới phục vụ viên, đưa bình rượu đỏ cho Đường Hiểu Hy một bàn này. Xem người trẻ tuổi kia cách ăn mặc phi phú tức quý, mà Đường Hiểu Hy một bàn này có bình hơn một vạn rượu Tây, người trẻ tuổi cũng chọn bình đồng dạng rượu, vì phao, ngâm, cái cô nàng, thật đúng là cam lòng, cho, hạ vốn gốc. Trần Phong tạm thời ly khai, cũng không có ảnh hưởng phấn khởi Đường cô nương cảm xúc, bắt được Khúc Dương ba cái chàng trai uống mấy chén về sau, Đường cô nương càng thêm hưng phấn. Đang muốn đứng lên nhảy đắt hai cái thời điểm, có nhân viên phục vụ bưng một lọ rượu Tây đã tới. Đường Hiểu Hy dùng ánh mắt hỏi thăm nhân viên phục vụ là chuyện gì xảy ra, nhân viên phục vụ mỉm cười, chỉ bên cạnh bàn người trẻ tuổi, chai này rượu, là cái kia vị tiên sinh tặng cho người đấy. Nha! Đường Hiểu Hy gật gật đầu. Đường Đường tỷ được chứng kiến không ít sóng gió, đối với như vậy tán gái kỹ xảo đã hiểu rõ tại ngực, cũng không có gì kinh ngạc rõ ràng. Nàng quay đầu nhìn cái kia tiểu xuất ca, cách ăn mặc vừa vặn, lớn lên coi như thuận mắt, để tỏ lòng lễ phép, Đường Đường tiểu bưng chén lên, đối với hắn giơ lên chén rượu ra hiệu. Người trẻ tuổi kia cũng nâng chén cười cười. Một lát sau tiểu bưng chén rượu tới đã ngồi. Theo hắn tự giới thiệu gọi hắn Húc, Ôn Châu người, cùng mấy người bằng hữu đến cựu trại câu du ngoạn đấy. Cái này gọi Hàn Húc bạn thân xem xét tiểu là cái con ông cháu cha, Ôn Châu chỗ kia người giàu có nhiều lắm, cũng không biết cái này Hàn Húc, đến cùng thuộc về cái đó cấp độ. Hàn Húc thông đồng không biết bao nhiêu loại hình mỹ nữ. Có vũ mị lẳng lơ thục nữ tỷ tỷ, có bề ngoài giống như thanh thuần đệ tử muội, có sức sống bắn ra bốn phía thanh xuân thiếu nữ đẹp, còn có đàng hoàng. Hắn tán gái kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hơn nữa sau khi ngồi xuống nói lời đều rất hàm xúc, rất có chừng mực, còn có chút tiểu ưu lặng yên, một chút cũng không cho người phản cảm. Hắn Húc rất lễ phép cùng Phương Viện Viện Đường Hiểu Hy lên tiếng chào hỏi, mang theo một tia không che giấu thưởng thức ánh mắt cùng vừa đúng nhiệt tình. Cùng hai mỹ nữ tùy ý hàn huyên hai câu, Hàn Húc cùng với Khúc Dương bọn hắn nói chuyện với nhau mà bắt đầu, muốn thành công tiến công chiếm đóng một mỹ nữ, bảo đảm nhất mà hữu hiệu phương pháp tiểu là trước cùng bằng hữu của các nàng hòa mình. Đây là Hàn Húc trải qua vô số lần thành công thực chiến, tổng kết ra đến không thể bàn cái chân lý. Vừa vặn Khúc Dương cái này ba cái bạn thân, làm người vốn tiểu hào sảng, tăng thêm uống một chút rượu, rất nhanh tiểu trò chuyện mở. Thiên Nam địa Bắc một trận thổi phồng. Bất quá Hàn Húc tại cùng ba cái bạn thân nói chuyện phiếm thời điểm, kỳ thật cũng đang âm thầm quan sát hai tiểu mỹ nữ phản ứng. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, nếu như mình thỉnh mỹ nữ ăn cơm uống rượu thời điểm, đối phương là một bộ thờ ơ rất qua loa biểu lộ, cái kia trên cơ bản tiểu không có đùa giỡn, có thể sớm làm bức ra, không được không công lãng phí thời gian cùng tinh lực. Phương Viện Viện Trần Phong trước mặt rất hoạt bát, rất đáng yêu, nhưng đối mặt sinh ra, nàng thực chất bên trong như vậy điểm ngạo kiểu tiểu công chúa tính tình tiểu phát tác, trên cơ bản không thế nào phản ứng người. Chỉ là xuất phát từ lễ phép ngẫu nhiên một hỏi một đáp. Bất quá Hàn Húc hưng thú không tại trên người nàng, không chút phật lòng. Mà Đường Hiểu Hy cô nàng này tuy nhiên rất ngạo khí, nói chuyện có đôi khi cũng rất xảo trá, nhưng đều tại Hàn Húc thừa nhận trong phạm vi. Thậm chí, bởi vì Hàn Húc lần thứ nhất tiểu xem đôi mắt nguyên nhân, ngược lại cảm thấy Đường Hiểu Hy cô nàng này rất có cá tính. Hàn Húc cảm thấy hôm nay khả năng có hy vọng, liền quyết định tăng lớn vô liếng, còn gọi là đến một lọ rất quý rượu Tây. Quán ba chủ tiệm nghe bảo hôm nay đến rồi cái hào khách, cũng cố ý từ trên lầu, xuống tiếp đãi. Mấy vị khách quý, ta có thể tòa hạ, ngồi xuống sao? Đang lúc Hàn Húc kêu gọi nhân viên phục vụ khai mở rượu thời điểm, một cái toàn thân tản ra xinh đẹp khêu gợi mỹ nữ, đi tới bọn hắn một bàn này, nhẹ giọng mỉm cười hỏi. Nghe thấy thanh âm của nàng, Hàn công tử trong nội tâm tiểu là rung động, nghĩ thầm dễ nghe như vậy thanh âm thật đúng là lần đầu tiên nghe được. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn đến nàng cả người về sau. Thân là bùi hoa lão luyện Hàn công tử, vậy mà cũng như một chưa thấy qua các mặt của xã hội sơ ca, nữ bi, ngốc trệ trong ngáy mắt. Nàng ăn mặc kỳ thật rất đàng hoàng, váy dài quá gối, trong quy trong củ nửa tay háo lo lắng, cũng không có lộ bao nhiêu. Nhưng nàng theo thực chất bên trong tản mát ra trí mạng gợi cảm, lại để cho gần kề chỉ thấy nàng như thiên nga ưu nhã trắng non cái cổ Hàn công tử, lập tức tiểu toàn thân khô nóng lên. đã gặp nàng mỉm cười, Hàn Húc tiểu rất không chứa xúc bắt đầu vọng động. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 252, Tiểu Nhã Tỷ. Cái này là lão bản của chúng ta. Một bên nhân viên phục vụ giới thiệu nói. Mỹ nữ chủ tiệm gật gật đầu, mỉm cười nói, nghe nói đến rồi mấy vị khách quý, ta tiểu đến xem, không quấy rầy à. Hàn Húc có chút không bình tĩnh rồi. Hắn hiện tại rất xoắn xuýt, hận không thể đem mình chém thành hai khúc đến dùng là tốt rồi. Hàn Húc hiện tại hứng thú yêu thích, là Đường Hiểu Hi cái này tiểu tiểu nha đầu, sớm đối với thuộc nữ tỷ tỷ các loại không quá cảm mạo. Bất quá cái này thuộc nữ chủ tiệm, chỉ là một cái mỉm cười tiểu lại để cho hắn lập tức phá công, có thể nghĩ phần này sức hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Quả thật, cô gái đẹp này chủ tiệm thoạt nhìn rất dễ dàng cấu kết lại tay bộ dạng, nhưng Hàn công tử minh bạch, càng là nữ nhân như vậy càng là khó có thể lại để cho nàng trên giường. Đường Hiểu Hi, mỹ nữ chủ tiệm, cái này hai cái mỹ nữ, Hàn Húc hiện tại hắn hai cái đều mơ tưởng, hơn nữa muốn hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn, rất đáng tiếc tinh lực của hắn không đủ, phân thân thiếu phương pháp. Không quấy rầy, cùng một chỗ ngồi một chút á vị tỷ tỷ này, không biết xưng hô như thế nào. Thẩm Tiểu Bảo vừa cười vừa nói, nguyên bản như vậy mời đến mỹ nữ xun xoe cơ hội, Hàn Húc là việc đáng làm thì phải làm đấy, nhưng hắn hiện tại tâm tư rất phức tạp. Nhưng lại để cho Thẩm Tiểu Bảo cho vượt lên trước rồi. Mỹ nữ chủ tiệm mỉm cười, bảo ta Tiểu Nhã Tỷ A. Khúc Dương cùng Thẩm Tiểu Bảo ba người nghe vậy, sắc mặt biến hóa, cười lên tiếng chào hỏi về sau, từng người trao đổi thoáng một phát ánh mắt. Bọn họ là nhiều năm bằng hữu, có mấy lời không cần nhiều giảng, bằng một ít mở ám, đã biết rõ trong lòng đối phương nghĩ cái gì. Khúc Dương bất động thanh sắc lấy điện thoại di động ra, tại huynh đệ mấy cái bầy trò chuyện bên trong nhanh chóng đánh chữ. Đừng trêu chọc. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Thật sự là cái kia tiểu nhã sao? Có lẽ không sai được. Sớm nghe nói cái này quán ba chính thức chủ tiệm, là vương gia thủ hạ người tâm phúc tiểu nhã tỷ, không nghĩ tới thật sự chính là tiểu nhã. Ta ca mấy cái, có lẽ không có tư cách lại để cho tiểu nhã tới đón đãi. Chẳng lẽ là hướng về phía Hàn Húc bạn thân này đến hay sao? Đoán mò vô dụng. Trước xem tình huống A.